Chương 72 ngư huyền cơ cùng lợi tức. Chương 72 ngư huyền cơ cùng lợi tức. Lần nữa nhìn thấy ngư huyền cơ, Hứa Nặc kém chút nhận không ra, thật sự là nàng biến hóa quá lớn, nàng kích cỡ so năm đó cao rất nhiều, trên người nàng càng là tản mát ra ung dung hoa quý, cao nhã tuyệt luân khí chất, cùng mấy năm trước đơn giản tưởng như hai người. Nếu không phải nàng cặp kia đặc hữu màu xanh da trời con mắt, Hứa Nặc thật đúng là không dám nhận. Nặc ca ca nàng thanh âm ý hệt năm đó giống như mềm nu, thậm chí so năm đó càng nhiều chút linh hoạt kỳ ảo cùng vũ mị. Hứa Nặc giả vờ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Ngư Huyền Cơ nở nụ cười xinh đẹp, nàng sớm đoán được Hứa Nặc sẽ là cái biểu tình này, Nặc ca ca nhất định nghĩ không ra ta sẽ có một ngày còn có thể trở lại bình an chân đi. Cậu đàn cũng ngộng, nàng nhớ kỹ năm đó Ngư Huyền Cơ bị một người đại mập mạp mua đi, còn giống như xuất ngoại đi thác đắc quốc, làm sao đột nhiên lại trở về, nàng giật giật Hứa Nặc. Hứa Nặc cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hắn đem Ngư Huyền Cơ mời đến trong phòng. Cùng Ngư Huyền Cơ tán gẫu qua đằng sau, Hứa Nặc mới biết được, nguyên lai nàng năm đó đi kinh thành đằng sau, liền tiến vào kinh thành một cái vợ kịch lớn ban, bởi vì nàng động lòng người tiếng nói cùng đặc lưu lũ của khang, rất nhanh liền ở kinh thành đánh ra danh khí. Một cái cơ hội vô tình, Ngư Huyền Cơ kết bạn đến An Quốc công chúa Triệu Thanh Linh, Triệu Mãng đăng cơ xưng đế đằng sau, Triệu Thanh Linh liền từ thái hậu xuống làm công chúa. Triệu Thanh Linh rất ưa thích nghe Ngư Huyền Cơ hát khúc. Có Triệu Thanh Linh duy trì, Ngư Huyền Cơ thối lui ra khỏi lúc đầu bờ lê, chính mình xuất tiền làm cái bờ lê, gọi là Huyền Cơ ngôn nhược, bởi vì phía sau có Triệu Thanh Linh chỗ dựa, Huyền Cơ ngôn nhược vườn lê phát triển phi thường tấn mãnh, ngắn ngủi mấy năm xuống tới đã xếp tới kinh thành tất cả gánh hát ba vị trí đầu vị trí. Mà lại Ngư Huyền Cơ còn bị Triệu Mãng phong cái nữ quan, gọi là Thiên Hạ Hí Khúc Thép, đây là một cái trưởng quản thiên hạ vườn lê chức quan, nói trắng ra là chính là đại ô quốc tất cả hát hí khúc đầu lĩnh, thiên hạ tất cả hát hí khúc gặp nàng đều đến đi quỳ lạy đại lễ. Nặc ca ca gặp người ta còn không quỳ xuống. Ngư Huyền Cơ giống như cười mà không phải cười đánh giá Hứa Nặc. Quan này quá lớn. Hứa Nặc hai mắt khẽ đảo, bị dọa té xỉu ở trên mặt đất. Ngư Huyền Cơ hé miệng cười một tiếng, Nặc ca ca đừng giả bộ, không để cho ngươi quỳ được rồi, nàng rỗi ra trắng non bóng loáng tay nhỏ đem Hứa Nặc kéo lên. Bị phát hiện rồi sao? Hứa Nặc xấu hổ cười một tiếng. Cho chuyện một chút, đã đến giờ cơm. Cậu đàn nấu nồi thịt hổ nhân bánh sủi cảo, Ngư Huyền Cơ tựa hồ ăn đã quen sơn chân hải vị, đối với lao hổ thịt hứng thú cũng không phải rất cao, chỉ qua loa ăn mấy cái. Nặc ca ca, ta trong khoảng thời gian gần nhất này muốn ở tại quán rượu. Vì cái gì? Hứa Nặc có chút buồn bực, ngươi kinh thành có phòng có xe, không thể so với quán rượu dễ chịu. Ngư Huyền Cơ màu xanh da trời trong mắt to hiện lên mấy phần u buồn chi sắc, kinh thành phòng ở mặc dù lớn, nhưng lại khắp nơi băng lãnh, để nàng cảm giác không thấy một tơ một hào ấm áp, không được à? Nàng giống như sợ bị cự tuyệt, lấy ra một tỏi bạc ném tới trên bàn, đủ à? Hứa Nặc thở dài, để cậu đàn thu hồi bạc. Thế là Ngư Huyền Cơ liền tại quán rượu ở lại. Hứa Nặc trong khoảng thời gian này đã không thế nào nghiên cứu hoàng đế nội kinh, bởi vì hắn giống như gặp bình cảnh, bất luận nhìn thế nào đối với hắn đều không có cái gì công dụng, hắn hiện tại cần chính là thực tiễn. Gần nhất hắn cho mình đổi cái ham muốn nhỏ, đó chính là thổi tiêu. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ thổi một giờ, buổi sáng thổi một giờ, sáng đến không được. Ngư Huyền Cơ biết được nàng tại thổi tiêu, liền cùng hắn một khối học, hai người không có việc gì liền nghiên cứu làm sao thổi tiêu, làm sao thổi tốt tiêu, đem một chó trứng trông mà thèm không được. Hứa Nặc cùng Ngư Huyền Cơ mặc dù đều có cực sâu hí khúc bản lĩnh, nhưng khác nghề như cách núi, học thổi tiêu đối với bọn hắn cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, vừa mới bắt đầu hai người thổi đến cũng không tốt. Thổi thổi, thời gian đã đi tới ngày đầu tháng riêng. Đầu năm mùng một đầu một ngày bái xong năm đằng sau, Hứa Nặc mang theo Ngư Huyền Cơ đi cho vườn Lê lão sinh vườn Lê đại sư Minh lên cái mộ phần, Ngư Huyền Cơ tại vườn Lê đại sư Minh trước mộ phần khóc là ào ào. Nha đầu này mặc dù mặt ngoài kiên cường, kỳ thật nội tâm lại là cái mẫn cảm yếu ớt nữ hài tử. Mãi cho đến tháng riêng đầu năm, Ngư Huyền Cơ mới rời khỏi quán rượu, quay trở về kinh thành, trước khi đi lại cho Hứa Nặc lưu lại 100 lượng bạc. 2000 lượng bạc cuối cùng là không có phí công hoa. Nhìn xem Ngư Huyền Cơ đi xa bóng lưng, Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng, cuối cùng bắt đầu thu lợi tức. Đến tháng riêng mùng 6, Hứa Nặc đạt được một tin tức tốt, A Tân cùng Đinh Đinh lại để cho thành thân. Khó trách hai người này gần nhất một mực lén lén lút lút. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, tức giận đạp bên dưới A Tân. Nặc ca đừng nóng giận, lúc đầu ta đã sớm muốn cho ngươi nói, là Đinh Đinh nàng thẹn thùng, không để cho ta nói. A Tân một mặt giới cười. Tiểu tử này cuối cùng cũng đã có thể thay đổi tay nghề. Hứa Nặc từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Thời gian định A. Cậu đàn khoe miệng cũng chứa đầy dáng tươi cười, Đinh Đinh cũng coi là nàng nhìn xem lớn lên, bất quá nàng trong tươi cười lại hàm ẩn mấy phần đắng chát. Ngay cả 15 tuổi Đinh Đinh đều muốn thành ra, nàng bây giờ hay là một thân một mình đâu. Đã định, mùng 9 tháng riêng. A Tân rất hưng phấn. Đến mùng 9 tháng riêng hôm nay, Hứa Nặc sáng sớm liền dẫn cậu đàn đi A Tân trong nhà. Bởi vì A Tân còn cho hắn an bài không ít nhiệm vụ. Cái này hạng thứ nhất chính là nhấc kiệu hoa. Hứa Nặc cùng cái khác ba cái trừ ra trang người trẻ tuổi dơ lên kiệu hoa lớn thẳng đến đào hoa phụ, trên đường đi còn đi theo mấy cái tuổi kèn, hoan thanh tiểu ngữ, một phái vui mừng hớn hở chẳng diện. Cái kia lao Đinh Đầu cũng tới số tuổi, bây giờ eo đều cong, tóc cũng trắng, hắn lưu luyến không rời đem Đinh Đinh đưa lên kiệu hoa, nhớ kỹ, về sau đi theo nam nhân của ngươi hảo hảo sinh hoạt, nghe ngươi nam nhân cùng cha mẹ chồng lời nói. Đinh Đinh cũng khóc, tại trong kiệu thẳng lao nước mắt. Lao Đinh Đầu cảm kích nắm lấy Hứa Nặc tay, trở về thay ta lão hán tạ ơn Phạm tiên sinh, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đời này còn có thể tận mắt thấy Đinh Đinh xuất giá. Ngược lại là cái biết cảm ơn người. Lên kiệu. Hứa Nặc kéo cuống họng hô một tiếng. Bốn người liên tục phát lực, nâng lên kiệu hoa thẳng đến trừ gia trang. Nặc thúc, nghe nói ngươi biết hát khúc, đến một đoạn thôi, có người mãnh liệt đề nghị. Cái khác người trẻ tuổi nhao nhao đi theo nào. Liền ngay cả mấy cái kia thổi kèn đều ngừng lại. đều thăng cấp thành thuốc rồi sao? Hứa Nặc thở dài, hắn háng giọng một cái, cửa chính bên ngoài ba tiếng pháo kiệu hoa khởi động, nhỏ đinh đinh làm trong tiệu hỉ khí doanh doanh hắn cái này giọng hát vừa ra, lập tức liền dẫn tới trận trận gọi tốt thanh âm, thậm chí có không ít đảo hoa phụ thôn dân đều theo sau, thật sự là hắn đủ cục khang quá có bận bị. Hứa Nặc một bên nhấc tiệu một bên hát khúc, chờ trở lại chữ gia trang đã là buổi trưa. A Tân phụ thân cũng là một cái đầu bếp, mười dặm tám hương xử lý tiệc mừng đều sẽ tìm hắn, cho nên gia cảnh đem so sánh gia đình bình thường càng tốt hơn một chút. Hắn trong nhà bày vài bàn thực rượu, Hứa Nặc cùng cậu đàn ngồi tại một bàn, ăn, hắn cảm giác lạnh cả sống lưng, tựa hồ có người nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu, chỉ thấy một cái tóc hai bù xù, cùng A Tân dáng dấp giống nhau đến mấy phần cổ quái nam nhân chính một mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Chương 73 người mới cùng người cũ. Chương 73 người mới cùng người cũ. Hắn ánh mắt rất quái lạ, giống thương hại, giống lạnh nhạt, lại như trống rỗng, tóm lại nhìn rất quái lạ. Hứa Nặc bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, hắn sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy ánh mắt. A Tân tựa hồ chú ý tới một màn này, bưng một chén rượu đi tới, "Nặc ca, ngươi đừng sợ, đó là ta tiểu thúc, hắn đầu óc không dễ dùng lắm, thường xuyên nhìn như vậy người khác, hắn không có ác ý gì." Cùng A Tân hàn huyên một hồi, Hứa Nặc mới biết được, nam nhân này là A Tân tiểu thúc, hắn lúc đầu rất bình thường một người, thẳng đến mười mấy tuổi năm đó, hắn đột nhiên được một trận bệnh nặng, tốt đằng sau liền biến thành cái dạng này, thường xuyên nói mê sảng, thường xuyên dùng loại này ánh mắt cổ quái nhìn người, trừ ra chăng người đều cảm thấy hắn đầu óc cháy hỏng. "Cậu Đặng ca, ngươi bây giờ y thuật lợi hại như vậy, thuận tiện giúp ta tiểu thúc nhìn xem thôi." A Tân một mặt chờ mong. Cậu Đặng nhẹ gật đầu, đi đến nam nhân bên người, kéo cánh tay của hắn đem xuống mạch, rất nhanh, lông mày của nàng liền nhăn đứng lên. "Thế nào, cậu Đặng ca?" A Tân bọn người trong mắt chứa đầy chờ mong. Hắn mạch tượng rất bình thường, vừa lươi cũng không thành vấn đề, không giống bệnh nhân cậu Đặng muốn nói lại thôi. Cái khác lang chung cũng nói như vậy, nhưng nếu như ta tiểu thúc không có bệnh nói, làm sao lại biến thành dạng này? A Tân trăm mối vẫn không có cách giải, hắn kính một vòng rượu, tại một đám nam nữ trẻ tuổi chen chúc bên dưới tiến vào độc phòng. Hứa Nặc không có đi náo động phòng, bởi vì hắn là nhìn xem tiểu đê đinh đinh lớn lên, không xuống tay được. Khi đêm đến, hết thảy thu thập thỏa đáng, Hứa Nặc mới mang theo cậu đàn trở về quán rượu. Trước khi đi hắn lại nhìn mắt A Tân tiểu thúc, lại phát hiện hắn ánh mắt ngốc trệ, phản phất linh hồn xuất khiếu bình thường, hắn như đứa bé con một dạng vỗ tay, trong miệng lẩm bẩm Hứa Nặc nghe không hiểu ngôn ngữ. Trưởng quỹ trở lại quán rượu, cậu đàn trong mắt chứa đầy ngưng trọng nhìn xem Hứa Nặc. Nhìn cậu đàn thân sắc này, Hứa Nặc liền đoán được ý nghĩ của nàng, có phải hay không liên quan tới A Tân tiểu thúc sự tình. Cậu đàn nhẹ gật đầu. Hẳn là trưởng quỹ cũng phát hiện A Tân tiểu thúc trong ánh mắt dị thường. Hứa Nặc thở dài, ánh mắt hắn hoàn toàn chính xác rất quái lạ, nhất là bên phải con mắt kia, trong tròng trắng mắt phảng phất có bóng tối bao trùm, để cho người ta nhìn liền không nhịn được tâm thần run rẩy. Trưởng quỹ biết là tình huống như thế nào à? Cậu đàn lấy xuống họa bì, lộ ra một tấm khuôn mặt nhỏ tinh xảo, bởi vì quanh năm mang theo họa bì nguyên nhân, sắc mặt nàng nhìn có chút tái nhợt. Trên đường trở về Hứa Nặc một mực tại suy tư vấn đề này, đáng tiếc hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Cậu đàn cũng không hỏi nhiều, "Trưởng quỹ, bức họa bì này đeo 5 năm, có chút lỏng, mà lại cũng không phù hợp tuổi của ta, ngươi làm tiếp một cái đi." Tâm tư ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Hứa Nặc khen ngợi cười một tiếng, tìm đến công cụ, tại cầu đàn trên mặt một trận điều khiển, không bao lâu, một tấm hoàn toàn mới họa bì đã là theo thời thế mà sinh, bức họa bì này so với ban đầu tấm kia nhiều hơn mấy phần dáng mua, nhiều hơn mấy phần thành thủ. Cầu đàn đeo lên mới họa bì, đem nguyên lai tấm kia ném tới trong hỏa lô. Qua tháng giêng 15, quán rượu lần nữa mở cửa buôn bán, A Tân cùng Đinh Đinh cũng đều trở về, Phạm lão đồng sinh đem hai người an bài vào một căn phòng, thế là, sau đó một đoạn thời gian trong tiểu quán mỗi lúc trời tối đều sẽ vang lên hừ hừ nha nha tiếng vang. Thật không phải hắn nữa thích nghe lén, thật sự là hắn thính lực quá tốt rồi, muốn nghe không đến cũng khó khăn. Hai người này một làm chính là hơn nửa đêm, cũng không biết A Tân thân thể nhỏ bé kia làm sao có lớn như vậy tinh lực. Ban đêm làm thì cũng thôi đi, ban ngày hai người này cũng là tình trạng ý thiếp dính nhau, Hứa Nặc đều bị cho ăn đến no mây mây. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nặc hoàn toàn như trước đây sớm muộn tất cả thổi một lần tiêu, thổi gần một tháng, hắn thổi tiêu thuật mới tính miễn cưỡng nhập môn. Hắn mất thời gian cũng sẽ đi xem một chút Phan Ngân Liên, từ lúc ăn thuốc an thần đằng sau. Phan Ngân Liên tình huống đã tốt hơn nhiều, ý thức cũng thanh tỉnh, chỉ là nàng trong mi tâm ảm đạm chi khí nhưng lại chưa tiêu mất. Thời gian như nước chảy sẽ qua, đến tháng 3, Hứa Nặc nghe A Tân nói, "Tiểu Đê Đinh Đinh có tin vui." Hứa Nặc liền rất kinh ngạc, không phải nói thường xuyên luyện tập nghệ người sẽ xảy ra dục không có khả năng a, làm sao A Tân mạnh như vậy? Quán rượu khách nhân không nhiều, Phạm lão đồng sinh liền cho Đinh Đinh thả cái giả, thế là Đinh Đinh ngay tại quán rượu nuôi lên thai, cậu đàn bận trước bận sau, rất giống cái bà mở dạng, đem một cái Đinh Đinh phục vụ là thư thư thản thản, cả người đều mập một vòng. Hứa Nặc cũng không giấu giốt, không có việc gì liền đi Huyền Vân Sơn bên trên đánh chỉ giá vật, mang về cho tiểu đê Đinh Đinh bổ dưỡng. Đến bạn tượng tháng 11 năm 12 tháng, A Tân cùng Đinh Đinh hải tử rốt cục đi tới trên đời. Hứa Nặc ôm tiểu gia hỏa, hắn đây là lần thứ nhất ôm vừa ra đời anh hải, phi thường mới lạ, tiểu gia hỏa này dáng dấp cùng A Tân rất giống, nhất là đôi mắt kia, để hắn không khỏi nghĩ đến A Tân tiểu thúc. Tiểu gia hỏa tựa hồ là có chút đói bụng, hoa hoa khóc lớn. Hứa Nặc đem tiểu gia hỏa ném giao cho Đinh Đinh, Đinh Đinh cũng không tỉ hiểm Hứa Nặc, vén quần áo lên liền cho hải tử cho ăn lên sữa. Phạm tiên sinh, ngài học vẫn tốt, cho nhi tử ta lấy cái danh tự thôi. A Tân lôi kéo Phạm lão đồng sinh, một mặt chờ mong. Phạm lão đồng sinh nuốt nuốt sợi dâu, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra được cái gì tốt danh tự, hắn nhìn về phía Hứa Nặc, ta giả, đầu óc không đủ dùng, ngươi nhìn xem cho hắn lấy một cái đi. Hứa Nặc cũng là không chối từ, liền gọi hắn nhị cậu tử đi. A Tân khỏe miệng co giật, Nặc ca, ngươi có thể hay không chăm chú điểm? tên xấu dễ môi. Hứa Nặc hoàn toàn như trước đây thấu lấy đậu phộng, cái kia mấy quả đậu phộng đều bị hắn thấu thành đậu tằm. Cũng không thể quá tiện đi, cao nhã một chút, Nặc ca, mới hảo hảo ngẫm lại. A Tân một mặt khẩn cầu, hắn cũng không muốn cho mình nhi tử lấy cái tiện dành, hắn còn muốn để con của hắn tương lai thi trạng nguyên đâu, chờ hắn nhi tử làm đại quan. Người khác mở miệng một tiếng nhị cầu tự đều, trong nháy mắt đã cảm thấy người lùn nhất đẳng tốt ai nhìn xem A Tân đinh đinh một mặt mong đợi biểu lộ, Hứa Nặc bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này mùng 5 tháng trạng xuất sinh, ngũ hành thiếu thủy, không bằng liền cứ gọi hắn tám nước đi. Tám nước? Cái này cũng không tao nhã a. A Tân có chút não rộng rãi đau, Hứa Nặc cũng quá không chú ý đi. Chính là ngay cả Phạm Lao đồng sinh, cũng là nghĩ rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn giơ ngón tay cái lên, liên tục tán dương, đồng thời cũng vì Hứa Nặc cảm thấy tức hận, tiểu tử này rõ ràng chính là cái làm đại quan liệu, nhưng hắn chính là không hướng phía trên muốn. Phạm Lao đồng sinh một phen giải thích, A Tân cùng Đinh Đinh mới cuối cùng nghĩ thanh nguyên lai Hứa Nặc nói tới tám nước chỉ là một chữ, vợ chồng bọn họ liếc nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được khó nén vui mừng, danh tự này lấy được tốt. Chữ. A Tân tìm chương chỉ viết xuống dưới, danh tự này xuất ra đi, tuyệt đối có mặt. Tiểu Bát Nước xuất sinh cho quán rượu mang đến rất nhiều sung sướng. Hứa Nặc trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền sẽ đi đùa Tiểu Bát Nước, mỗi lần đem tiểu gia hỏa này chọc cho là khanh khách vui cười, hắn phát hiện tiểu gia hỏa này có đôi khi rất quái lạ, cuối cùng sẽ nhìn chằm chằm góc tường nơi nào đó ngẩn người. Mà ở trong quá trình này, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Đến vạn tượng 12 năm tháng 2, Hứa Nặc tu vi rốt cục có vương lòng dấu hiệu. Mà liên tại cùng ngày, Vân Giao công chúa Triệu Hân Nhi lại là mang theo Ninh Trung Tắc cùng Thương Lang Vương đi tới quán rượu. Chương 74 công chúa cùng Hứa Nặc. Chương 74 công chúa cùng Hứa Nặc. Triệu Hân Nhi vẫn là một bộ nữ giả nam trang cách ăn mặc, nàng năm nay cũng có 30 nhiều tuổi, thế nhưng là nhìn lại tuyệt không trông có vẻ già, nàng làn da thủy nộn, tựa hồ nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy đến. Triệu Hân Nhi đi đến nàng đã từng chỗ ngồi xuống, Ninh Trung Tắc cùng Thương Lang Vương cũng ở hai bên nàng hai bên phân biệt tòa hạ. Tiểu nhị, một bầu nạp rượu. Triệu Hân Nhi phần phật một tiếng mở ra quả xếp, chậm rãi quạt. Đối với đột nhiên xuất hiện Ninh Trung Tắc, Hứa Nặc trong lòng ít nhiều có chút run rẩy, sợ sệt Ninh Trung Tắc có thể hay không nhận ra mình cùng cậu đàn. Bất quá hiển nhiên, Ninh Trung Tắc đối tốt với hắn giống một chút ấn tượng đều không có. Hứa Nặc hơi yên lòng một chút, lấy hồ nạp rượu đưa qua, cũng tự mình mở ra bầu rượu, cho Triệu Hân Nhi ba người phân biệt châm một chén, mời khách quan trầm dùng. Triệu Hân Nhi bưng chén rượu lên, lấy tay áo che miệng khẽ hớp một ngụm, nàng có chút hăng hái đánh giá mắt Hứa Nặc, trưởng quỹ. Không đối, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi tiểu nhị, thế nào? Còn có nhận hay không cho ta? Nàng trong đôi mắt đẹp ngậm lấy mấy phần phiền muộn. Quay mặt, ngược lại là không nhớ gì cả, khách quan ngài thứ lỗi. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ, làm bộ không biết Triệu Hân Nhi. Triệu Hân Nhi cũng là không để ý, nàng phất tay lui Hứa Nặc, liền phối hợp uống lên rượu. Ninh Trung Tắc cùng Thương Lang Vương ở một bên bồi tiếp, bọn hắn vừa uống vừa trò chuyện trời. Hứa Nặc ngồi tại quầy hàng bên cạnh, một bên vượt qua hoàng đế nội kinh, một bên nghe ba người nói chuyện phiếm, bọn hắn nói đều là đại ngu quốc Đông Nam Cửu Châu chiến thế. Nghe bọn hắn nói, bên kia khởi nghĩa nông dân đã càng diễn càng liệt, đã có chút ép không được. Nhất là gần nhất xuất hiện một người trẻ tuổi, đánh trận rất có thủ đoạn, hắn xưa nay không cùng triều đình cứng đối cứng, mà là khai thác một loại tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu chiến tranh sách lược, không ngừng quấy rối triều đình quân đội, đem một đám triều đình quân đội tra tấn chính là khổ không thể tả. Bây giờ người này đã từ một đám quân khởi nghĩa thống lĩnh bên trong chỗ hết tài năng, bị liên minh công Lý Minh chủ chính nhân kiếm dê mục bổ nhiệm làm xích giã quân thống soái, chỉnh hợp từng người tự chiến quân khởi nghĩa, tạo thành một cái lính đội ngũ khổng lồ, chính thức triển khai đối với triều đình quân chính phạt. Bây giờ xích giã quân cùng Đông Bắc lông mày tím quân hô ứng lẫn nhau, đánh triều đình là nhức đầu không thôi. Mà người trẻ tuổi này chính là Lý Tú. Tiểu tử này ngược lại là có tiền đồ. Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng, tiếp tục nghe mấy người nói chuyện phiếm. Nghe Thương Lang Vương nói, La Vong tại Đông Nam chiến trường cũng không phải tốt như vậy qua. Bởi vì theo bá vương thương thần phù hộ thương thế chuyển biến tốt đẹp, liên minh công lý có được nhiếp hiển nương, dê mục, thần phù hộ ba vị tiên thiên đại cao thủ. Mà La Vong bên này cũng chỉ có Ninh Trung Tắc cùng Thương Lang Vương hai đại tiên thiên cao thủ, đã dần dần ép không được liên minh công lý thế đầu, triều đình đã quyết định co vào phòng tuyến, mà đây cũng là Triệu Hân Nhi dẫn đầu Ninh Trung Tắc cùng Thương Lang Vương trở lại kinh thành nguyên nhân. Bọn hắn vừa uống vừa trò chuyện, trong giọng nói bao hàm phiền muộn, nhất là Triệu Hân Nhi, không ngừng trách cứ Tào Phụ Thuần, vì cái gì không còn sớm giết thần phù hộ chết, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Triệu Hân Nhi một mực uống khoảng chừng hai vò rượu, nàng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đã uống đến có chút ý thức hỗn loạn. Công chúa, đừng có lại uống. Thương Lang Vương trên mặt hoa văn một thất đến từ phương bắc sói, nhìn có chút dữ tợn, bất quá hắn nhìn về phía Triệu Hân Nhi trong mắt lại là hàm ẩn mấy phần ái mộ. Triệu Hân Nhi không để ý tới hắn, lại muốn một bầu rượu, một mực uống đến trời tối, nàng mới mở gian phòng, say khướt trở về phòng. Thương Lang Vương cùng Ninh Trung Tắc tựa hồ đã sớm quen thuộc trạng thái này, Triệu Hân Nhi cũng không để ý nàng, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu đàn lúc này có chút cảm xúc khó bình, nàng vẫn cho là Lý Tú đã bị giết, làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia không chỉ có còn sống, lại còn thành xích giã quân thống soái. Nhìn em ngươi hưng phấn. Hứa Nặc một mặt treo chọc nhìn xem cậu đàn, hắn cũng vì Lý Tú cảm thấy cao hứng. Cậu đàn khinh bỉ nhìn Hứa Nặc, nàng cắn môi một cái, đỏ mặt trở về hậu viện. Lao Hứa, ngươi dọn dẹp một chút đi, ta cũng trở về nhà. Phạm Lão đồng sinh phân phó một câu, cũng rời đi quán rượu. Hứa Nặc quét sạch một chút vệ sinh, tại cửa tiểu quán phủ lên đóng cửa tiêu chí, liền đóng lại quán rượu cửa. Hắn đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, đã thấy Triệu Hân Nhi lại say thức từ trên lầu đi xuống. Ngươi đi nấu đánh thức tiểu thang đưa đến trong phòng ta. Triệu Hân Nhi phân phó một tiếng, quay người lại trở về nhà. Nghĩ đến A Tân người một nhà ngay tại vui vẻ hòa thuận, Hứa Nặc cũng không có đi đã quấy rầy bọn hắn, chính mình chạy đến phòng bếp nấu một nồi canh giải rượu. Hắn hiện tại chủ nghệ so trước kia vừa vặn rất tốt nhiều, bất quá so miệng rộng thúc hay là kém không ít ý tứ. Nghĩ đến Lưu Đại Trùy, Hứa Nặc liền liên tưởng đến Ninh Trung Tắc. Miệng rộng thúc thủ a hắn nhưng từ chưa có nhớ, liếc mắt Ninh Trung Tắc chỗ chứa thiên phòng số 2, Hứa Nặc lao lục bản năng lại bắt đầu dục dịch. Hạ độc, mê một gói, phóng hỏa. Hắn trong đầu trong nháy mắt toát ra rất nhiều tà ác nhưng chính nghĩa suy nghĩ, những thủ đoạn này đối phó người bình thường tự nhiên không có vấn đề, nhưng Ninh Trung Tắc thế nhưng là tiên tiên cảnh cao thủ tuyệt thế, lục cảm cỡ nào nhạy cảm, muốn dùng những thủ đoạn này tính toán hắn, xác suất thành công chỉ sợ ngay cả một phần một triệu cũng chưa tới. Mà một khi bại lộ, chỉ sợ cậu đàn bọn hắn cũng muốn bị liên lụy, chính hắn trường sinh bất tử thiên chất cũng vô cùng có khả năng bại lộ. Hay là chờ một chút đi. Hứa Nặc bất đắc dĩ bỏ đi những ý niệm này, hắn bưng canh giải rượu gõ Triệu Hân Nhi cửa. Lúc này Triệu Hân Nhi chính mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, nàng chỉ mặc một kiện tơ tằm áo ngủ, thật mỏng một tầng, đưa nàng dáng người kia phát họa chính là rõ ràng rành mạch, nàng một đôi tiểu bạch thỏ so cậu đàn có thể lớn hơn, nhìn cực kỳ dụ hoặc. Khách quan, ngài canh giải rượu. Triệu Hân Nhi ngồi xuống, nàng ngoắc ngón tay, ra hiệu Hứa Nặc đem canh giải rượu bưng đến nàng bên giường. Hứa Nặc rất nghe lời bưng đi qua. Triệu Hân Nhi tiếp nhận canh giải rượu nhấp một miếng, có chút ngại nóng, lại bỏ vào trên tủ đầu giường. Nàng trong đôi mắt đẹp ngậm lấy mấy phần xem kỹ cùng nghiền ngẫm, tiểu tử ngươi thật sự không biết buồn công chúa. Mẹ nó, ánh mắt này là muốn ăn của ta à? Hứa Nặc giả vờ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn có chút thi lễ một cái, nguyên lai là công chúa điện hạ giá lâm, thảo dân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin điện hạ thứ lỗi. Triệu Hân Nhi khoát tay áo, ra hiệu Hứa Nặc không cần đa lễ, nàng liếm liếm hơi khô chát chát vào môi, bản công chúa từng nghe cá con nhắc qua ngươi, nói ngươi tiểu khúc hát đến không sai, đến, cho bản công chúa hát một khúc. Đêm hôm khuya khoắt này không tốt lắm đâu đối với Triệu Hân Nhi nhận biết ngư nguyệt cơ. Hứa Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không sao, ngươi hát đi. Triệu Hân Nhi bưng lên canh giải rượu thổi thổi, lại nhỏ nhấp một miếng. Hay là ngày khác đi, sắp trời đã tối, thảo dân sẽ không quấy rầy công chúa điện hạ nghỉ ngơi. Hứa Nặc quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, Triệu Hân Nhi lại là bắt lại cánh tay của hắn, mạnh mẽ dùng sức. Hứa Nặc bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Triệu Hân Nhi kéo đến trong ngực. Bản công chúa hôm nay tâm tình thật không tốt, ngươi đi theo ta giải buồn. Chương 75 cao cao tại thượng linh trung tắc. Chương 75 cao cao tại thượng linh trung tắc. Cái chữ kia không phải ngươi nghĩ ý tứ kia nha. Bị Triệu Hân Nhi ôm bờ eo thon, Hứa Nặc phiền muộn hỏng, cho dù là Kim Tam tỷ cũng không có đối đại như thế qua hắn nha. Hắn một cái thủ đao chém vào Triệu Hân Nhi tuyết trắng trên cổ. Triệu Hân Nhi nhận trọng kích, ưm một tiếng bất tỉnh nhân sự. Hứa Nặc đưa nàng phóng tới trên giường, quay người rời đi chữ thiên phòng số 1. Đợi cách xa Triệu Hân Nhi gian phòng, Hứa Nặc lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bị Triệu Hân Nhi ôm vào trong ngực, thân thể của hắn đều ẩn ẩn có một chút phản ứng, hắn mặc dù trường sinh bất tử, có thể cũng không phải rát điệu cô tử, hắn cũng có một người nam nhân bình thường nên có dục vọng. Hắn cũng không muốn quên tình tuyệt tính. Hắn cũng làm không được điểm này, thử nghĩ, một cái ngay cả tỉnh đều không có người, chẳng phải là cùng cái sắc không hồn mở dạng, cho dù trường sinh bất tử lại có ý tứ gì. Hắn sở dĩ không gần nữ sắc, là bởi vì trong lòng của hắn một mực có một loại lo lắng, hắn trường sinh bất tử thiên chất có phải hay không cùng đường tăng mở dạng, phá sát rồi có phải hay không cũng sẽ mất đi trường sinh bất tử chi thân. Chính là bởi vì loại này lo lắng, hắn mới một mực giữ mình trong sạch, những năm này đừng nói nữ nhân, hắn liên thủ nghệ đều không có dám lượt qua. Đang lộng không rõ vấn đề này trước đó, hắn tuyệt đối không có khả năng đụng bất kỳ một cái nào nữ tử. Hứa Nặc trở lại phòng ngủ của mình. Hơn một năm nay đến, thực lực của hắn đã đột phá đến phạt mạch cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên tiên chỉ có cách xa một bước. Bất quá hắn lôi hỏa đồ long biến còn dừng lại tại tầng thứ tư, ma cựu tử hóa bướm cánh cảnh giới cũng chưa nói thăng, bởi vì hơn một năm nay đến, tiểu hắc tử mang theo một đống chuột chuối tìm khắp nơi, làm thế nào cũng không tìm được đan xa khoáng mạch. Tiên tiên A Hứa Nặc cẩn ẩn đang mong đợi, hắn mở ra bảng, chỉ thấy chính mình tiếp vận lại tăng lên 20 điểm, đạt đến 420 điểm, đi qua hơn một năm, hắn tiếp vận tổng cộng tăng lên 100 điểm. Vừa mới thu hoạch được cái này 20 điểm là hóa giải Triệu Hân Nhi tỏ tình mang đến. Nhìn chằm chằm vừa mới ra tăng 20 điểm tiếp vận, Hứa Nặc có chút đau răng, có lẽ chính như hắn suy đoán như thế, trường sinh bất tử thiên chất thật cùng hắn tấm thân sự nữ tương quan liên. Trên đầu chữ sắc có cây đao, có lẽ trường sinh cùng nữ nhân thật không có khả năng đều chiếm được đi. Hứa Nặc thở dài, đồng thời hắn cũng có chút may mắn, còn tốt chính mình sớm cân nhắc đến tầng này. Hắn thi triển ra Lôi Hỏa Đồ Long Biến, đáng tiếc lần này, Lôi Hỏa Đồ Long Biến cũng không có trợ hắn phá cảnh. Có lẽ là Lôi Hỏa Đồ Long Biến cảnh giới không đủ đi. Hứa Nặc thu Lôi Hỏa Đồ Long Biến, cũng không biết ta hiện tại có hay không cùng tiên tiên cao thủ sức đánh một trận. Hứa Nặc trong lòng suy đoán, hắn thấy tận mắt Tào Phụ Thuần cùng miệng méo hòa thượng trận đại chiến kia, thật là kinh thiên động địa, nhưng bởi vì trận đại chiến kia đã qua mấy thập niên, trí nhớ của hắn đã rất mơ hồ, bằng những mảnh vỡ kia căn bản so sánh không ra. Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian đã đi tới hôm sau Lê Minh. Hắn giống thường ngày thật sớm bỏ lên, đơn giản sau khi rửa mặt, Hứa Nặc đi vào đại đường, mở cửa buôn bán. Mới vừa ở quầy hàng bên cạnh ngồi không bao lâu, đã thấy Triệu Hân Nhi từ trên lầu đi xuống. Nàng trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy mỏi mệt bên trong vừa tối ngậm mấy phần nghi hoặc. Nàng lắc lắc bờ eo thon đi đến Hứa Nặc bên người, "Đêm qua ngươi thừa dịp bản công chúa uống say, đối bản công chúa làm cái gì?" Nàng một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Hứa Nặc. "Ngươi còn trả đũa?" Tối hôm qua công chúa điện hạ Hứa Nặc đơn giản giải thích một phen, không để ý đến bên trong một cái trọng yếu chi tiết. "Ngươi xác định cái gì đều không có phát sinh?" Triệu Hân Nhi xòa trắng non cái cổ. "Không có, thảo dân đem canh giải rượu đưa đến điện hạ trong phòng đằng sau, điện hạ liền say ngã trên giường." Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ. Nghe nói như thế, Triệu Hân Nhi lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng tối hôm qua thất thân cho Hứa Nặc nữa nha. Uống rượu quả nhiên hỏng việc. Triệu Hân Nhi âm thầm may mắn, nàng mới không thích Hứa Nặc nam nhân như vậy, mặc dù Hứa Nặc dáng dấp không tính kém, công phu cũng không tệ, nhất là cặp mắt kia, phảng phất giấu đầy rất nhiều cố sự, nhưng vấn đề là nàng ưa thích chính là tiểu ngư tốt ta, nàng đối với nam nhân cũng không có gì hứng thú. Nghĩ đến tiểu ngư, Triệu Hân Nhi trong đôi mắt đẹp liền kìm lòng không được hiện lên mấy phần hào quang. Nàng điểm mấy phần sớm một chút, ăn uống no đủ đằng sau liền dẫn Linh Trung Tắc cùng Thương Lang Vương rời đi quán rượu. Từ đầu đến cuối, Linh Trung Tắc đều chưa từng nhìn qua hắn cùng cậu đàn một chút, có lẽ trong lòng hắn, Hứa Nặc cùng cậu đàn tựa như khắp nơi có thể thấy được sâu kiến một dạng, căn bản không có để hắn con mắt nhìn nhau tư cách. Nhìn Linh Trung Tắc đi xa bóng lưng, cậu đàn gắt gao nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nàng hận thực lực mình cũng tốt, không thể vì miệng rộng thuốc báo thủ. Hứa Nặc trừng mắt nhìn cậu đàn lúc này mới ý thức được, nàng có chút thất thố, nàng một trận hoảng sợ, vừa mới bức kia biểu lộ nếu là bị Linh Trung Tắc nhìn thấy, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi, nói không chừng ngay cả trưởng quỹ đều muốn bị liên lụy. Có lỗi với cậu đàn cắn môi. Hứa Nặc cũng không trách cứ nàng, những năm này cậu đàn trong lòng cũng không dễ chịu, nàng đối với miệng rộng thúc chết một mực rất ấy nấy. Anh tiểu bát nước tiếng khóc lại từ hậu viện chuyển tới. Trưởng quỹ, tiểu bát nước chuyện gì xảy ra, làm sao luôn luôn vô duyên vô cớ khóc? Cậu đàn trong mắt chứa đầy không hiểu. Hứa Nặc cũng rất khó hiểu, tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất quái lạ, ban ngày còn tốt, nhất là đến ban đêm, càng là khóc rất hùng, có đôi khi có thể làm ầm ĩ suốt cả đêm, có đôi khi khiến cho hắn cũng không thể an tâm tu luyện. Mỗi lần nhìn thấy tiểu bát nước, Hứa Nặc liền kìm lòng không được nghĩ đến A Tân tiểu thúc. Trưởng quỹ, ngươi nhanh dỗ dành tiểu bát nước. Tiểu Đê đinh đinh ôm tiểu bát thủy hỏa lửa cháy chạy tới. Hứa Nặc đầu to, hắn ôm lấy tiểu bát nước dạo qua một vòng, tiểu gia hỏa này rất nhanh liền ngừng tiếng khóc. Nặc ca thật lợi hại. A Tân cũng nhịn không được tán dương, mỗi lần con của hắn khóc giống không chỉ thời điểm, chỉ cần bị Hứa Nặc ôm một cái, nhất định mà liền không lộn xộn, thật sự là rất quái lạ, có đôi khi hắn cũng nhịn không được hoài nghi, nhi tử đến cùng là hắn hay là Hứa Nặc. Khuya ngày hôm trước, A Tân còn hỏi tiểu Đê đinh đinh, kết quả bị tiểu Đê đinh đinh bạo biện một trận. Từ đó về sau hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc trừ thổi tiêu, tu luyện bên ngoài, lại nhiều một hạng nhiệm vụ, đó chính là đùa tiểu bát nước. Hắn phát hiện chính mình rất ưa thích tiểu hải tử, nhàn đến nhàm chán thời điểm hắn liền sẽ ôm tiểu bát nước, tại cửa tiểu quán thả một tấm lung lay ghế dựa, cùng tiểu bát nước cùng một chỗ lắc nhá lắc, cảm giác rất hài lòng. Đến bạn tượng 12 năm 6 tháng, tiểu bát nước đã học xong một loại kỹ năng, bò. Hao phí thời gian nửa tháng cho tiểu bát làm bằng nước chiếc xe đời nhỏ, Hứa Nặc liền tiến đến Huyền Vân Sơn. Bởi vì ngay tại đêm qua, hắn nhận được chuột chuối truyền đến tin tức. Tiểu Hắc Tử rốt cuộc tìm được một mảnh trứng gà liêu. Hứa Nặc đi theo Tiểu Hắc Tử đi vào trứng gà liêu chỗ chỗ, quả nhiên phát hiện phía dưới có một mảnh đàn xa khoáng mạch. Khoáng mạch này so trước đó tòa kia lớn hơn. Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, có kinh nghiệm lần trước, hắn lần này càng là xe nhẹ đường quen. Hứa Nặc mang theo Tiểu Hắc Tử cùng một đám chuột chuối đại đảo đảo, đào có chừng một canh giờ, hắn đột nhiên cảm giác mặt hơi nóng, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cỗ màu đỏ đồ chơi từ khoáng mạch phía dưới dâng lên mà ra. Núi lửa phun trào. Chương 76 cổ quái núi lửa cùng ngữ. Chương 76 cổ quái núi lửa cùng ngữ. Hứa Nặc làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại gặp được núi lửa phun trào. Hắn liên tục thi triển ra long hổ bộ tránh né nham tương, tiểu hắc tử cùng một đám chuột chuối càng là mất mạng chạy trốn. Chạy trốn khoảng chừng mấy ngàn mét mới rốt cục thoát khỏi nham tương, bất quá dù vậy, tiểu hắc tử trên thân mao đều bị đốt trọng, toàn thân nhìn trần trụi trụi, cùng cởi mao như heo. Một đám chuột chuối cũng là như thế. Hứa Nặc vẫn còn tốt một chút, chỉ là đốt rụi một đôi giày cùng ống quần. Tại sao có thể có núi lửa? Hứa Nặc trong mắt chứa đầy nghi hoặc. Hắn xuất nhập Huyền Vân Sơn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chỗ nào có núi lửa. Giống tiểu hắc tử phiền muốn hỏng, nó hiện tại là triệt để thành chân hùng, về sau còn thế nào gặp gấu à, nhất là đầu kia nó ưa thích tiểu hoa hùng, về sau sẽ làm như thế nào nhìn nó. Hứa Nặc an ủi nó vài câu, ngự lên Lam Vân Dực bay trở về đến miệng núi lửa, lúc này núi lửa phun trào đã đình chỉ, nham tương cũng thời gian dần trôi qua làm lạnh, đăng kia các khoáng mạch đã sớm bị nham tương hòa tan, không khí bốn phía bên trong tràn ngập thủy ngân hương vị. Đáng tiếc, Hứa Nặc thầm than một tiếng, hắn bắt một con hổ, làm lên nham tương nướng sữa hổ. Bây giờ Huyền Vân Sơn ngoại vi lão hổ đã bị hắn đánh giết không nhiều lắm, tìm hơn nửa ngày mới bắt được như thế một cái. Ăn uống no đủ, Hứa Nặc mang theo tiểu hắc tử cùng một đám chuột chui rời đi hiện trường, hắn lại đang bốn phía tìm mấy ngày, đáng tiếc đều không có thu hoạch gì, thẳng đến ngày thứ 6 trạm vào tối, hắn rốt cục tại ở gần Huyền Vân Sơn chỗ sâu biên giới tìm được một mảnh khác trứng gà liêu, đồng thời từ phía dưới đảo ra đan xa khoáng mạch. Lần này hắn coi chừng nhiều, bất quá lần trước nham tương phun trào ngoài ý muốn cũng không xuất hiện lần nữa, hắn xe nhẹ đường quen đào quáng, nấu luyện thủy ngân, đầu khoáng mạch này so trước đó cái kia lớn hơn rất nhiều. Hao phí gần 10 ngày, thể nghiệm 3 lần sinh cùng tử ở giữa rất sảng khoái luân hồi, Hứa Nặc cựu tử hóa bướm cánh đã liên tiếp vượt qua tầng thứ 4 thanh vân cánh, tầng thứ 5 xích vân cánh, đạt đến tầng thứ 6 tranh nhận dược cấp độ. Hứa Nặc đơn giản thử bên dưới, lại phát hiện tranh nhận dược ngưng tụ ra tới cánh so trước đó tầng 5 làm giảm bớt rất nhiều, nếu không nhìn kỹ đều rất khó coi đi ra, mà lại tốc độ kia càng là so trước đó nhanh thật nhiều lần. Đào mệnh năng lực Hứa Nặc thần sắc hơi sáng, hắn thậm chí có cảm giác, tốc độ của hắn bây giờ, cho dù so sánh tiên thiên cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ không kém. Lần này luyện hóa đi ra thủy ngân còn có rất nhiều. Hứa Nặc nằm tại trong thủy ngân tiếp tục tu luyện, thế nhưng là sau đó, hắn phát hiện thủy ngân đối với cựu tử hóa bướm cánh phảng phất mất hiệu lực, hắn lại thế nào hấp thu tu luyện, cựu tử hóa bướm cánh cảnh giới đều một mực không hề động một chút nào. Không biết là đến đỉnh hay là thế nào. Hứa Nặc mở ra bảng nhìn một chút, lại phát hiện cũng không nhắc nhở viên mãn. chẳng lẽ cần so thủy ngân cao cấp hơn vật liệu? Hứa Nặc gần ẩn suy đoán. Hắn đi vào thạch đũ động, chỉ thấy tiểu hắc tử chính một mặt buồn bực ngồi xổm ở trong động, tròn vo cùng độc nhãn gấu vây quanh ở nó bên người, tròn vo trên thân cũng đã hiện lộ ra dấu vết tháng năm, trên người nó thịt có nhiều chỗ cũng bắt đầu lỏng. Gặp lại Hứa Nặc, tròn vo vô cùng hưng phấn, đổi lại trước kia, nó khẳng định một chút liền bổ nhào vào Hứa Nặc trong ngực, nhưng là từ lúc tiểu hắc tử xuất sinh đằng sau, nó liền trở nên chững chạc rất nhiều, có lẽ đây cũng là mẫu tính hiện ra đi. Hứa Nặc vỗ vỗ tròn vo, đạp chân độc nhãn gấu, xem như chào hỏi, mỗi lần độc nhãn gấu bị đạp đều một mặt hưởng thụ biểu lộ, làm Hứa Nặc cũng hoài nghi tiểu tử này là không phải có thụ ngựa quân hướng. Tiểu hắc tử còn đang vì chọc mao sự tình phiền muộn, nó hiện tại cũng không mặt mũi gặp gấu. Hứa Nặc tìm chút dược thảo, nghiền nát, bôi lên tại tiểu hắc tử trên thân, lại dùng trước đó lột xuống da hổ cho nó làm thân váy da hổ, che khuất nào đó trọng yếu bộ vị, cuối cùng là lắng lại nó nhỏ phiền não. Mặc vào váy da hổ tiểu hắc tử như bức cực kỳ, không có việc gì liền ra ngoài cùng nó những bằng hữu kia khoe khoang, mỗi lần một bộ kéo cao khí dương biểu lộ, giống như chính mình cùng bọn chúng đã không phải là người của một thế giới. Lần này tới Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc phát hiện trên núi nhiều hơn không ít màu trắng tiểu động vật, tựa như tiểu bạch mở dạng, toàn thân màu trắng tinh, dĩ vãng hắn chưa bao giờ thấy qua hiện tượng như vậy. Huyền Vân Sơn tựa hồ có biến đâu, về sau hay là thôi bớt đi. Hứa Nặc ôm lấy tròn vo, phân phó độc nhãn gấu cùng tiểu hắc tử vài câu, liền rời đi Huyền Vân Sơn. Trở lại quán rượu đã là trạm vào tối. Quán rượu không có gì khách nhân, Phạm Lao Đồng Sinh, cậu đàn bọn người đang ngồi ở đại đường, cười tủm tỉm đùa với tiểu bát nước. Tiểu bát nước chính nằm rạp trên mặt đất, hắn nhìn thấy Hứa Nặc, béo mút míp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên kinh hỉ. Hắn trượt chân trượt leo đến Hứa Nặc bên chân, giang hai tay muốn Hứa Nặc ôm một cái. Tiểu tử này, thế mà còn không có quên ta. Hứa Nặc yên lặng mất đi hiệu lực, hắn nhớ kỹ nghe ai nói qua, tiểu hài tử 2 tuổi trí nhớ trước kia chỉ có 7 giây, cùng ngư ước một dạng. Có đôi khi Hứa Nặc liền suy nghĩ, người có phải hay không cá biến hóa tới. Cậu đàn đã sớm đi tới, xe nhẹ đường quen tháo xuống cái gùi. Hứa Nặc ôm lấy tiểu bát nước, lấy ra một hạt tiểu thiên mễ, tiểu bát nước tựa hồ biết Hứa Nặc muốn làm gì, hắn a một tiếng mở ra sữa hô hô miệng nhỏ, Hứa Nặc tiện tay đem tiểu thiên mễ ném tới trong miệng của hắn. Trưởng quý, các con trước mấy ngày lại phái người tới. Cậu đàn mang theo gửi thuốc, lấy ra một túi bạc giao cho Hứa Nặc, "Nặc, đây là nàng lần này lưu lại 100 lượng bạc." Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng. Từ lúc năm đó Tết xuân đằng sau, Ngư Huyền Cơ cơ hồ cách mỗi mấy tháng liền sẽ phái người đến quán rượu, mỗi lần đều phải để lại không ít bạc, trải qua mấy năm, linh linh phái phái cộng lại, đã sớm vượt qua hắn năm đó tiêu vào Ngư Huyền Cơ tiền trên người. Liền ngay cả quán rượu thời gian đều tốt qua rất nhiều, Phạm Lao Đồng Sinh trên mặt cũng tràn lên dáng tươi cười, hắn trưởng quỹ này so khác trưởng quỹ có thể hạnh phúc nhiều. Khắc trưởng quỹ mỗi ngày vừa rời giường sẽ vì nộp lên trên triều đình nguyện cung phát sầu, hắn bây giờ lại là ăn ngon uống tốt, mỗi ngày có nặc rượu hưởng dụng, cái gì tâm đều không cần thao, còn tốt hắn năm đó trước tiên lựa chọn đến Bình An tử quán. Hứa Nặc lấy ra 10 lượng bạc bỏ vào quầy hàng trong ngăn kéo, đem mặt khắc 92 thu vào. Hắn đem bạc đều giấu ở trong phòng ngủ của mình, phòng ngủ của hắn bên trong đào một đầu tiểu địa đạo, là chuột chuối hỗ trợ đào, có thể chứa đựng không ít người, đây là hắn cho cậu đàn bọn người lưu đường lui. Mà lại hắn gần nhất một mực tại cân nhắc, muốn hay không đào một đầu từ phòng ngủ của hắn thông hướng Huyền Vân Sơn mật đạo. Hắn tính toán bút chướng, từ quán rượu đến Huyền Vân Sơn, thẳng tắp khoảng cách có hơn 10 dặm, đây chính là một hạng rất công trình vĩ đại, một khi mật đạo đào thông, tiến có thể công lui có thể thủ, ở tại quán rượu cũng có thể an toàn không ít. Nhưng Huyền Vân Sơn đột nhiên phát sinh dị biến để hắn bỏ đi ý nghĩ này, Huyền Vân Sơn dưới mắt cũng chưa chắc so Bình An trấn an toàn hơn đâu. Gần nhất Bình An trấn trên đường đã không nhìn thấy người nào, vắng ngắt, cùng dĩ vãng náo nhiệt chẳng cảnh một trời một vực. Vạn tượng tháng 12 năm 10 tháng, chính là gió thu túc sát thời khắc. Bình An trấn càng phát ra quận cũ é, trên đường một cái người đi đường cũng không nhìn thấy, chỉ có kình phong thổi lất phất lá rụng cùng cát bụi. Hứa Nặc ngồi tại cửa tiểu quán lung lay trên đế, trong ngực hắn ôm tiểu bát nước chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đường một cái vòng xoáy, tựa hồ trong vòng xoáy kia có thứ gì. Cộc cộc tiếng vó ngựa bên trong, một cái cao lớn uy mãnh người trẻ tuổi cưỡi ngựa đứng tại quán rượu. Chương 77 Lý Tú trở về cùng binh lâm kinh thành. Chương 77 Lý Tú trở về cùng binh lâm kinh thành. Nặc ca, ta trở về người đến là Lý Tú, hắn một thân khôi giáp màu bạc, tăng thêm hắn cao cao kích cỡ, để cả người hắn nhìn dị thường uy mãnh, bất quá lúc này hắn nhìn lại có chút đầy bụi đất. Hắn nhảy xuống ngựa, vọt tới Hứa Nặc bên người, liền muốn cho Hứa Nặc một cái to lớn hùng báo. Khi thấy Hứa Nặc trong ngực hải tử, hắn ngây ngẩn cả người. Nặc ca, ngươi, đứa nhỏ này sắc mặt hắn xanh lét, trong đầu có chút liên tưởng không tốt. Không phải như ngươi nghĩ. Hứa Nặc cũng có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Tú lại đột nhiên trở lại quán rượu. Lý Tú lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra, hắn một quyền nện tại Hứa Nặc ngực. Nặc ca, ngươi không tử tế à? Trước đó ta giới thiệu mẹ ta cùng tỷ ta cho ngươi, ngươi cũng không nguyện ý, làm sao đột nhiên khai khiếu hắn một mặt danh mánh? A Tân cùng Đinh Đinh Trùng. Hứa Nặc tức giận liếc mắt, tiểu tử này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên trở về? Đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ. Lý Tú khỏe mắt liếc qua đã thấy trong tiểu quán cậu đàn, sắc mặt hắn vui mừng, hai, ba bước liền bọn tới cậu đàn bên người, đem cậu đàn ôm thật chặt tại trong ngực. Ngươi cậu đàn vùng vẫy bên dưới, phát hiện tránh thoát không xong, nàng thở hắt ra, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tùy ý Lý Tú ôm. Lúc này A Tân nghe được động tĩnh cũng chạy tới, tiểu tử ngươi thế mà không chết, hắn trong mắt chứa đầy kinh hỉ. Ngươi đặc nương nóng trông ta chết là đi. Lý Tú thả cậu đàn, tức giận cho A Tân một cái hoành quyền. A Tân bị truy một cái lảo đảo, suýt nữa ngồi sập xuống đất. Mấy năm không thấy, tiểu tử ngươi hay là bạo lực như vậy, liền không thể dịu dàng một chút. A Tân phiền muộn hỏng, hùng hùng hổ hổ. Không nghĩ tới ngay cả tiểu tử ngươi đều có thể tìm tới nàng dâu. Lý Tú kéo A Tân, không khỏi lại nghĩ tới những cái kia nghe A Tân luyện tập nghệ ban đêm, thật là người không thể xem bề ngoài, á chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên trở về? Phạm lão đồng sinh cũng là một mặt hiếu kỳ. Lý Tú rót mấy ngụm nạp rượu, nhanh chóng đem tình huống tự thuật một lần. Nguyên lai Đông Nam Đông Bắc hai đại chiến trường bây giờ đều phi thường cháy bỏng, Đông Bắc chiến trường Triệu Tín cùng Tử Mi quân giằng co, trải qua mấy năm làm gì chắc đó kinh doanh, Triệu Tín dưới mắt đã chiếm cứ thượng phòng, không bao lâu liền có khả năng nhất cử đánh tan Tử Mi quân. Chính nhân Kiếm Dương Mục cân nhắc đến một khi Tử Mi quân bị đánh tan, để Triệu Tín đằng xuất thủ đến, đối với một mảnh tốt đẹp Đông Nam thế cục cũng sẽ mang đến cực kỳ bất lợi ảnh hưởng, cho nên Dương Mục cùng Nhiếp Hiển Lương, thần phù hộ bọn người thường nghị phía dưới, tiếp thu Lý Tú đề nghị. Vây ngụy cứu Triệu, tập kích bất ngờ kinh thành, bức bách Triệu Tín khải hoàn hồi biên. Nửa tháng trước, Lý Tú dẫn đầu 100.000 tinh binh, đường vòng hướng Văn Hạc, trải qua nửa tháng không dừng ngủ đêm lặn lội đường xa, rốt cục tại đêm qua chạy tới Cứ Dung Quan, cũng xuất kỳ bất ý cầm xuống Cứ Dung Quan. Cứ Dung Quan thủ tướng chính ôm tiểu thiếp đi ngủ đâu, liền bị Lý Tú chặt xuống đầu. Phạm lão đồng sinh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tú, hướng muộn hiệp địa hình dị thường hiểm trở, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế, từ trước bị binh gia coi là tuyệt địa, ngay cả trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy binh pháp đại gia Trư Cắt Diệt cũng không dám tùy tiện từ nơi đó trải qua, cái này Lý Tú vậy mà dẫn đầu 10 vạn đại quân thành công đi ra hướng Văn Hạc. Bộ hạ của ngươi đâu, làm sao không cùng ngươi một khối đến? Hứa Nặc đem tiểu bát nước giao cho Đinh Đinh. Bọn hắn tại thu thập Cứ Dung Quan tàn cuộc, ta đây không phải muốn mọi người, trước hết bọn hắn một bước chạy tới. Lý Tú lơ đãng bắt lấy cậu đàn tay nhỏ. Ta nhìn ngươi là muốn cậu đàn đi. A Tân một mặt cười bị ổi, hắn cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông, Lý Tú đến cùng làm sao nghĩ, hảo hảo một người thế mà lại ưa thích cậu đàn. Lý Tú mặc kệ hắn, Phạm tiên sinh, ta đêm nay muốn tại quán rượu ở một đêm, đợi sáng sớm ngày mai đại bộ đội đuổi tới thời điểm, liền phát binh kinh thành, ngài không để ý đi. Ngươi bây giờ là đại tướng quân, muốn ở tại quán rượu, ta còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Phạm lão đồng sinh thở dài, chuyện sau này hay nói đi. Thế là, Lý Tú liền tại quán rượu ở lại. Naka, mấy năm không thấy, ngươi già rồi không ít đã ăn nghỉ cơm tối, Hứa Nặc, Lý Tú bọn người ngồi vây quanh tại một khối, Lý Tú tuấn mỹ trên gương mặt ngậm lấy mấy phần thổ thức. Hứa Nặc lại chuyển ra Tuế Nguyệt Thanh này đau mổ heo, hắn nhìn xem Lý Tú, trong mắt ngậm lấy mấy phần lo lắng, ngươi lần này tập kích bất ngờ kinh thành thế nhưng là phạm vào binh gia tối kỵ. Cô quân xâm nhập đúng không? Lý Tú kinh ngạc nhìn mắt Hứa Nặc, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Nặc lại còn hiểu binh pháp, Nặc ca không cần lo lắng, ta nghĩ tới vấn đề này, chỉ cần có thể đuổi tại các lộ Cần Vương đại quân trước đó đánh hạ kinh thành, Cần Vương đại quân không có chủ tâm cốt, tựa như là năm bẻ bảy mảng, lại không đủ là đều. Kinh thành lương tựa Huyền Vân Sơn nơi hiểm yếu, lại thêm bắt ngát Trần Mộ sông hộ thành, nào có dễ dàng như vậy đánh hạ. Hứa Nặc liếc mắt, tập kích bất ngờ kinh thành là một bước đại hiểm cờ, nếu như không có khả năng cấp tốc cầm xuống kinh thành, đến tiếp sau sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không đi một bước này. Lý Tú trong mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo, Nặc ca ngươi có thể yên tâm, ta tại Đông Nam chiến trường 18 chiến 18 thắng, đến nay chưa bại một lần, công phá kinh thành dễ như trở bàn tay, hắn toàn thân tản ra cường đại mà tự tin khí tức. Hứa Nặc vốn định thuyết phục Lý Tú mang binh trở về Đông Nam, làm gì chắc đó, nhưng gặp Lý Tú tự tin như vậy, hắn cũng liền đành phải ý miệng. Vào lúc ban đêm, hắn cùng Lý Tú cậu đàn hàn huyên một đêm, chủ yếu là Lý Tú cùng cậu đàn trò chuyện, Hứa Nặc ngay tại một bên tấu đậu phộng, một bên nghe, nhìn hắn một mực tấu cùng một khóa đậu phộng, Lý Tú ghét bỏ không được, trực tiếp thừa dịp hắn không chú ý, cướp đi hoa của hắn sinh quận, rót vào trong miệng của mình, đập đi nuốt xuống. Làm cậu đàn đều che mặt, đều nói nam nhân đến chết là trẻ con, nàng hôm nay xem như thấy được. Ta đậu tầm đậu phộng nha. Hứa Nặc phiền muốn hỏng, nếu không phải xem ở cậu đàn trên mặt mũi, hắn cũng nhịn không được muốn đánh tơi bời Lý Tú. Sáng sớm hôm sau, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi vào Bình An trấn, thuần một sắc thân mang xích hồng sắc quân trang, trên tinh kỳ đánh lấy phục cao tổ chi nghiệp, định bạn thế chi thu cờ hiệu. Toàn bộ Bình An trấn bình minh bách tính đều kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới tại phía xa Đông Nam xích giã quân vậy mà lại thần binh trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện tại Bình An trấn, bọn hắn nhao nhao thu thập đồ châu báu đảm bệnh. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Tú đại quân những nơi đi qua, từng ly từng tí không đáng, không lấy một xu, để Bình An trấn dân chúng nhịn không được nhao nhao cảm thán, đây mới là chính nghĩa chi sứ nhà. Năm huynh đệ, năm đó gà gáy tháp từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Thích khách Nhiếp Hiển Nương đi vào quán rượu, ngồi ở nàng đã từng vị trí bên trên, nàng trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy danh mãnh nhìn xem Hứa Nặc. Chính nhân Kiếm Dương Mục cùng Bá Vương Thương Thần phù hộ cũng đều đi tới quán rượu, thần phù hộ so với lần trước thiên lao thời điểm khí khái hào hùng nhiều. Khinh thường sư phúc, hết thảy mạnh khỏe. Hứa Nặc có chút thi cái lễ, những năm này hắn thật không ít nắm miệng méo hòa thượng phúc. Ta muốn đi theo Lý tướng quân đi tiến đánh kinh thành, chờ ta trở lại thời điểm, hy vọng có thể uống đến chính tông nặc rượu miệng méo hòa thượng bước xuống một lớn tỏi bạc, đi theo Lý Tú chỉ huy kinh thành. Chương 78 lao ra hỏa, thật không có lễ phép. Chương 78 lao ra hỏa, thật không có lễ phép. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, kéo dài vài dặm, dùng thời gian thật dài mới toàn bộ thông qua Bình An trấn. Đưa mắt nhìn đại quân đi xa, cậu đàn trong mắt ngậm lấy mấy phần sầu lo, nhưng mà bị Đinh Đinh ôm vào trong ngực tiểu bát nước lại là khoa tay múa chân, nhìn một bộ hưng phấn dị thường dáng vẻ. Tiểu gia hỏa này hôm nay có chút khác thường đâu. Hứa Nặc cảm thấy lo nghĩ, tiểu bát nước khóc giống thời điểm chiếm đa số, như hôm nay hưng phấn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ tiểu gia hỏa này ưa thích tham gia náo nhiệt đi. Hứa Nặc lắc đầu, cũng chưa suy nghĩ nhiều, tiểu bát nước trong khoảng thời gian gần nhất này đã học xong đi đường, mà lại hắn dây thanh cũng bắt đầu phát dụng, đã biết hô trà. Mẹ. Bất quá tiểu bát nước học được chữ thứ nhất là bá, đại bà bá, trước mấy ngày giữa trưa, hắn ôm Tiểu Bát Nước tại cửa tiểu quán lung lay trên ghế lắc thái dương, Tiểu Bát Nước đột nhiên hô lên bá bá hai chữ, để Hứa Nặc cao hứng vài ngày. Bá bá. Tiểu Bát Nước hoa tay múa chân hồi lâu, rốt cục khôi phục thái độ bình thường, hắn méo mó túm chảnh chứ chạy đến Hứa Nặc bên người, nắm lấy Hứa Nặc ống quần cầu một cái, bảo bảo. Hứa Nặc ôm lấy Tiểu Bát Nước, lại nằm đến cửa tiểu quán lung lay trên ghế, Phạm Lao Đồng Sinh nhìn hắn như thế hài lòng, cũng tại quán rượu một bên khác bày đem đồng dạng lung lay ghế dựa. Mỗi khi quán rượu không có khách thời điểm, hai người bọn họ liền nằm tại lung lay trên ghế trêu đùa Tiểu Bát Nước, cầm Tiểu Bát Nước yêu mến nhất đồ chơi nhỏ người ném ta ta ném người, chính là không cho hắn, thường thường đem một cái tiểu bát hơi nước là oa oa kêu to. Cậu Đản nhìn cũng nhịn không được mắt trợn trắng, hai cái lao ra hỏa, cũng quá không có lễ phép. Nàng có đôi khi liền phi thường lo lắng, trưởng quý hiện tại mới 40 tuổi ra mặt tốt ta, liền trở nên cùng 60 nhiều tuổi Phạm Lao Đồng Sinh một dạng, hoàn toàn một bộ người già tâm thái, về sau nhưng làm sao bây giờ nha. Có lẽ trưởng quý già thật rồi đi nhìn xem chính đùa với Tiểu Bát Nước đùa quên cả trời đất Hứa Nặc, cậu Đản lặng lẽ thở hắt ra, nàng thần sắc khó nén cô đơn. Lao Hứa, kinh thành gần nhất khó tránh khỏi một trận đại chiến, rất có thể lan đến gần Bình An trấn, ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không đừng cái giả, để mọi người đến nông thôn đi tránh một chút. Phạm Lao Đồng Sinh đem một diên ném cho Hứa Nặc, trong đôi mắt giản mua ngậm lấy mấy phần lo lắng hỏi: "Hay là ở tại quán rượu đi, nông thôn cũng chưa chắc an toàn." Hứa Nặc nhặt được khỏa hồi hương đậu ném tới trong miệng, say sưa ngon lành tấu lấy. "Nói thế nào?" Phạm Lao Đồng Sinh một mặt không hiểu. Hứa Nặc đơn giản giải thích vài câu, Phạm Lao Đồng Sinh bừng tỉnh đại ngộ, tiểu loạn vào thành, đại loạn nhập hương, hạo kiếp nhập dã, hắn khâm phục gật đầu, những đạo lý này hắn không phải không hiểu, nhưng chính là không thể cùng tình huống thực tế kết hợp lại. Trái lại Hứa Nặc luôn luôn có thể một lời đánh trúng yếu hại, tiểu tử này so với hắn kiến thức có thể cao hơn. Phạm Lao Đồng Sinh trong đôi mắt giàn mua chứa đầy khen ngợi, cũng là a, nông thôn như quỷ xà thần nhiều lắm, bình thường còn tốt, một khi phát sinh chiến loạn, bọn hắn liền sẽ xuất hiện ức hiếp lưng dã, trên trấn tối thiểu nhất còn có yến bộ khoái, còn có cái đánh nổ hiệp những năm này, đánh nổ hiệp tên tuổi thế nhưng là chuyển khắp Bình An trấn mỗi một hẻo lánh. Hai người trò chuyện một chút, đã đến trạm vào tối, ăn xong cơm tối đằng sau, Hứa Nặc liền trở về gian phòng của mình. Hắn tuổi sẽ tiêu, liền bắt đầu luyện thất sát đoán thể thuật. Mặc dù tiến giai đến hậu thiên đỉnh phong đằng sau, thất sát đoán thể thuật đối với hắn hiệu quả đã lác đác không có mấy, nhưng hắn mỗi ngày hay là tại tiếp tục tu luyện thất sát đoán thể thuật, bất quá hắn thời gian tu luyện so trước kia ít đi rất nhiều. Hiện tại hắn một ngày chỉ luyện nửa canh giờ. Hứa Nặc luyện nửa canh giờ thất sát đoán thể thuật, lại bắt đầu nghiên cứu lôi hỏa đồ long biến. Hắn gần nhất một mực tại dành thời gian làm phát minh sáng tạo, ý đồ sáng tạo ra nhân công lôi điện, chỉ tiếc, bận rộn một năm, giao lưu không có làm ra đến, chạy dòng cũng là phí hết chín châu hai hổ mới làm ra đến. Hắn trước mấy ngày còn thử bên dưới, đánh vào người cùng bị con kiến ẩn nấp xuống một dạng, hiệu quả thật không tốt, có chút ít còn hơn không thôi. Hắn mấy ngày nay vẫn tại lợi dụng chạy dòng tu luyện, hắn cảm giác lôi hỏa đồ long biến đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong, khả năng lại bị xét đánh một chút, hẳn là có thể phá cảnh. Cũng không biết tầng thứ năm có thể hay không giúp ta đột phá đến tiên thiên. Hứa Nặc gần ẩn đang mong đợi. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc một mực chú ý kinh thành bên kia công thành chiến, nghe tới quán rượu khoác lác huyên thuyên giang hồ khách uống rượu nói, kinh thành bên kia chiến thế vô cùng cháy bỏng. Triệu Mãng mệnh lệnh Ngự Lâm quân giữ nghiêm kinh thành các lộ thông đạo, vô luận Lý Tú quân gọi thế nào mắng, Ngự Lâm quân đều kiên quyết không ra khỏi thành nên chiến. Triệu Mãng sách lược rất rõ ràng, giữ nghiêm kinh sư, chờ đợi các lộ cần vương đại quân đến nội ứng ngoại hợp, lại nhất cử đánh tan Xích Giã quân. Trong khoảng thời gian này, Lý Tú xuất lĩnh 100,000 Xích Giã quân phát động mấy lần cường công, nhưng mà tựa như Hứa Nặc nói như vậy, kinh thành lưng tựa miền Vân Sơn, trước mấy trăm mét rộng Trần Mộ sông, Xích Giã quân đánh dị thường gian nan, thế công nhiều lần bị đánh lui. Dưới mắt, 100,000 Xích Giã quân đã tử thương gần 1/5, còn lại cũng là mỏi mệt không chịu nổi, mà lại bởi vì Lý Tú lần này là tập kích bất ngờ kinh thành, mang lương thảo có hạn, hiện tại lương thảo đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lại thêm các lộ cần vương đại quân nhao nhao chạy đến kinh thành, tình thế đối với Lý Tú phi thường bất lợi. Nghe nói cái kia Lý tướng quân hiện tại buồn là ăn không ngon ngủ không ngon giấc, cả người đều tiểu tụy, già tuổi trẻ hiệp khách lắc đầu thở dài, hắn ngược lại là rất hy vọng Lý Tú có thể công phá kinh thành, cải thiên hoán địa, nhưng trước mắt tình thế tựa hồ có chút không như mong muốn. Nhức đầu nhất là Xích Giã quân hiện tại lương thảo không đủ, nghe nói chính nhân kiếm Dê Mục chính phái người bốn chỗ chủ lương Hứa Nặc ngồi tại quầy hàng bên cạnh, một bên thấu lấy hồi lương đầu, một bên nghe một đám giang hồ khách uống rượu nghị luận, hắn không thế nào xen vào, cho dù người khác hỏi, hắn cũng không thế nào phát biểu ý kiến. Hứa Nặc nhặt lên một hạt hồi hương đậu xúc xúc, ném tới Tiểu Bát Nước trong miệng, Tiểu Bát Nước ăn chính là quên cả trời đất. Hứa Nặc chính đùa với Tiểu Bát Nước, đã thấy một cái chủ quải trưởng lão giả chậm rãi đi tới quán rượu. Khách quan là muốn uống rượu hay là ở trọ, cậu đàn trên mặt mang mỉm cười, làm nhiều năm như vậy gã sai vặt, nàng trong xương cốt đều đã khắc xuống gã sai vặt là hấn. Trước cho ta đến 10 vò rượu đi, lão giả cầm quải trưởng chậm rãi đi đến vị trí gần cửa sổ, chậm rãi buông xuống quải trưởng, chậm rãi ngồi xuống, hắn làm cái gì đều rất chậm, giống như hơi nhanh một chút liền sẽ xảy ra chuyện tựa như. 10 đàn. Cậu đàn đều ngộng, khách quan là muốn lúc a. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không, ngay tại quán rượu này uống lao giả cầm vải trượng liếm môi, tựa hồ đã thèm không được. Được rồi, cậu đàn cũng không hỏi nhiều, ôm 10 đàn nặc rượu đưa qua. Vải trượng kia lão giả mở ra vỏ rượu rót một chén, vưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Hắn uống rượu rất nhanh, cùng hắn chậm rãi động tác tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, gần như không đến một khắc đồng hồ, một vỏ rượu đã bị hắn tiêu diệt một nửa. Mà hắn như thế hào phóng cách uống, rất nhanh đưa tới một đám giang hồ khách uống rượu chú ý, người lao đầu này, niên kỷ lớn như vậy, uống rượu còn như thế mãnh liệt, coi chừng uống ra ma bệnh a, già tuổi trẻ hiệp khách hảo tâm nhắc nhở. Lão giả cầm vải trượng lơ đễnh, hắn lại đổ hoàn nặc rượu uống một hơi cạn sạch, luận uống rượu, các ngươi những người này cộng lại cũng chưa chắc so ra mà vượt lão nhân gia ta. Hắn một mặt khinh thường. Chương 79 người già bị đụng cùng quý nhân. Bị lão giả cầm quải trượng như vậy một kích, một đám giang hồ khách uống rượu nhao nhao giận dữ, người lão đầu này cũng quá sẽ khoác lác đi. Tới, ta hai so tài một chút. Có khách uống rượu nổi giận đùng đùng đứng dậy. Lão nhân gia ta hôm nay rất phiền muộn, cũng không có thời gian cùng các ngươi mấy cái này thanh niên đánh cược quải trượng. Lão nhân trực tiếp ôm lấy vào rượu, cô đông rót mấy ngụm. Hắn một bộ buồn bực biểu lộ, cũng không có cùng giang hồ khách uống rượu đấu ý tứ. Giang hồ các khách uống rượu coi là lão gia hỏa sợ, liền lười nhác tiếp tục cùng hắn có xử, tiếp tục trò chuyện lên kinh thành tình thế. Nghe nói Dê Mục trù nửa tháng, cũng chỉ trù đến mấy ngàn cân lương thực, còn chưa đủ 10 vạn đại quân nhét cái răng. Ai, tại tiếp tục như thế, đoán chừng Xích Giá quân chẳng mấy chốc sẽ binh bại như núi đổ. Một đám khách uống rượu thẳng lắc đầu. Chán nhỏ mẹ ai. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy quải trượng kia lão giả thất kinh ngậy, có một cái rết lớn đang từ trong miệng hắn ra bên ngoài bò. Tình huống như thế nào, một đám khách uống rượu đều sợ ngây người. Trẻ tuổi hiệp khách tay mắt lênh lẹ, chạy tới đem cái kia rết lớn cho túm đi ra. Đặt cái này nào thuật đâu? Hứa Nặc cũng có chút ngượng bức. Lão giả cầm vải trượng phim hay khắc mới bất đau đến, hắn một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc, "Trưởng quỹ, ngươi trong rượu này chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có con rết, hù chết ta lão hán?" Xác định là trong rượu uống ra tới. Hứa Nặc đem tiểu bát nước giao cho cậu đàn, hắn cau mày, những rượu này đều là hắn tự mình ngưỡng, mỗi một đạo công nghệ đều trải qua tay hắn, tuyệt độ không có khả năng ra loại sự cố này. Lời này của ngươi hỏi, chẳng lẽ ta lão hán còn vô duyên vô cớ vu hãm ngươi không thành? Lão giả cầm vải trượng trên khuôn mặt dán mua chứa đầy tức giận, ta lão hán trà trộn tiểu chàng vô số năm, cho tới bây giờ không có đi ra việc này, lão hán ta đều sắp bị hủ chết, ngươi nói làm sao bây giờ? Phạm lão đồng sinh ngay tại cửa ra vào ngồi, nghe được động tĩnh cũng liền bận bịu chạy tới, vị lão ca này, ngày trước giảm nhiệt, mặc kệ con rết này làm sao tới, nếu vấn đề xuất hiện ở quán rượu, đó chính là quán rượu trách nhiệm, hôm nay rượu này tiền liền cho ngài miễn đi, ngài tùy tiện uống tùy tiện ăn, ăn ngon uống ngon mới thôi, ngài nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Lão giả cầm vải trượng càng là lên cơn giận dữ, các ngươi đem ta lão hán xem như người nào, chẳng lẽ coi là lão hán ta vì tiết kiệm mấy cái này tiền thưởng cùng các ngươi tại cái này làm cần đâu? Hắn lấy ra một thỏi bạc đùng một tiếng đập vào trên mặt bàn, lão hán ta là có tiền, bởi vì các ngươi con rết này, ta lão hán ít nhất bị dọa mất rồi 10 năm dương thọ, các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Hắn một bộ vô lại nằm ở quán rượu. Lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hứa Nặc vắt hết óc cũng nghĩ không thông, lão tiên sinh, ngươi muốn cái gì thuyết pháp ngươi cứ mở miệng. Lão giả cầm vải trượng trượt chân bò lên, hắn động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống cái xưa nay hiếm người già, đoán chừng không làm thiếu loại sự tình này, hắn lôi kéo Hứa Nặc ra quán rượu, đi tới Bình An trấn bên ngoài tư thưởng cầu. "Tiểu tử, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, ngươi thiếu ta 10 năm tuổi thọ sự tình liền xem như trả." Lão giả cầm quải trượng đứng tại tư thưởng trên cầu, cười không ngớt nhìn xem Hứa Nặc. "Lão gia hỏa này, quả nhiên đang động tác võ thuật ta." Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, "Chuyện gì? Ngươi nói đi." Hắn đã có chút tay ngứa ấy. Lão giả cầm quải trượng nghiêm sắc mặt, trợ lý Tú vượt qua nan quan. Hứa Nặc đang chuẩn bị bạo biện lão giả, nghe nói như thế, không khỏi quyền phong chỉ trệ. Hắn trên dưới đánh giá mắt lão giả cầm vải trượng, ngươi sẽ không phải chính là Lý Tú sư phụ đi. Ngươi ngược lại là tâm tư nhanh nhẹn. Lão giả cầm vải trượng trụ vải trượng, hắn khen ngợi cười một tiếng, trước đó loại kia hi hi ha ha vô lại bộ dáng đã là biến mất không thấy gì nữa, hiện ra tại Hứa Nặc trước mắt là một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Lão giả cầm vải trượng luốt luốt sợi râu, ngươi đoán không lầm, lão phu đích thật là Lý Tú sư phụ, người xưng ngu mạch công, cùng Lý Tú tổ thượng có mấy phần nguồn gốc, năm đó chính là lão phu để Lý Tú đi ngươi quán rượu kia xả rượu. Ngươi lão gia hỏa này rốt cục chịu ló đầu. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra, hắn không chậm trễ chút nào hỏi chính mình cho tới nay nghi hoặc. Ngu Mạch Công thở dài, lão phu am hiểu sâu núi y tướng mệnh bói năm thuật theo Ngu Mạch Công tự thuật, Hứa Nặc đối với năm đó sự kiện kia dần dần có một cái rõ ràng hiểu rõ. Nguyên lai năm đó Ngu Mạch Công nhàn rỗi vô sự đến thư thưởng cầu du ngoạn, vừa vặn gặp Lý Tú, hắn nhìn thấy Lý Tú một khắc này, đột nhiên lòng có cảm giác, thế là liền âm thầm là Lý Tú bói một quẻ tượng đi ra, ghê gớm, chính là tiềm long tại bên trí tướng. Ngu Mạch Công vì thực hiện lý tưởng của mình khát vọng, thế là liền đem bảo đặt ở Lý Tú trên thân. Nhưng lão phu lại suy tính ra tiểu tử kia có lạc phong nguy hiểm, cần phải có quý nhân tương trợ mới có thể hóa giải. Ngu Mạch Công trong đôi mắt giản mua lóe ra mấy phần hồi ức chi sắc. Quý nhân này chỉ sẽ không phải là ta đi. Hứa Nặc làm sao nghe đều có chút máu chó, lão đầu này quái thuật thật có lợi hại như vậy, 20 năm trước liền có thể suy tính ra 20 năm sau sự tình. Người suy nghĩ nhiều. Ngu Mạch Công liếc mắt Hứa Nặc, tiểu tử ngươi bao nhiêu cân lượng trong lòng mình không có điểm số a, lão phu lúc đầu cũng coi là Lý Tú chúng mục tiêu quý nhân là ngươi, nhưng thẳng đến ngày đó ta nhìn thấy cậu đản, ta mới ý thức tới, hắn mới là Lý Tú chúng mục tiêu quý nhân. Ngươi tính ra cậu đản là cái nữ hài tử? Hứa Nặc hơi có chút kinh ngạc. Cậu đản là cái nữ hài tử? Ngu Mạch Công càng là kinh ngạc, hắn ngược lại là không có tính qua điều này. Hai người hai mặt nhìn nhau, phim hay khắc mới riêng phần mình lấy lại tinh thần. Hứa Nặc đùng một bàn tay phiến tại trên miệng mình, để cho ngươi lanh mồm lanh miệng. Ngu Mạch Công bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói à, Lý Tú như vậy bình thường một người nam nhân, làm sao lại ưa thích cậu đản nam nhân như vậy, nguyên lai cậu đản lại là cái nữ hài tử, đây hết thể liền giải thích thông. Hắn tính toán quả nhiên không sai, cậu đản quả nhiên là Lý Tú chúng mục tiêu quý nhân. Tiểu tử ngươi đem nàng giấu thật là đủ sâu, thậm chí ngay cả lão phu đều không có nhìn ra, thất sách thất sách. Ngu Mạch Công không khỏi đối với Hứa Nặc dâng lên nửa phần kính nể, lão phu năm đó bói toán ra Lý Tú sát cánh cùng bấy lúc, mới có thể ngồi cao tử kim điện hắn dỡ xuống bên hông bầu rượu rót mấy ngụm rượu, thế cuộc trước mắt ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử kia ở kinh thành lâm vào khốn cảnh, có lẽ chỉ có một trận quan hệ thông gia mới có thể tách ra mê vụ, nếu như không để cho bọn hắn mau chóng thành thân đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta lại không làm chủ được, có được hay không vậy phải xem cậu đàn ý tứ. Hứa Nặc bạo biển ngu mạch công một trận, quay người hạ thư thường cầu, trở về quán rượu. Tiểu tử ngươi cũng quá bạo lực, truyền thống Mỹ Đức đều quên đến nhà bà ngoại đi sao? Ngu mạch công phiền muốn hỏng, bất quá hắn trên khuôn mặt dàn mua lại treo mỉm cười, lừa người ta lâu như vậy, bị đánh một trận đã rất nhẹ đâu. Hắn kỳ thật còn che giấu một đầu tin tức trọng yếu, nếu là bị Hứa Nặc biết, chỉ sợ cũng không phải đánh một trận đơn giản như vậy. Ngu mạch công sưng mặt sưng mũi đi theo Hứa Nặc đi quán rượu. Trở lại quán rượu, đã là trạm vào tối, Hứa Nặc thật sớm đóng cửa, đem cậu đàn thét lên bên cạnh mình. Chương 80 đồ cưới cùng ngoài ý muốn. Chương 80 đồ cưới cùng ngoài ý muốn. Trưởng quỹ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này chủng vấn đề? Cậu đàn làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc lại đột nhiên hỏi nàng có thích hay không Lý Tú loại vấn đề này, nàng mắc cỡ đỏ mặt, bất quá bởi vì nàng mang theo hòa bì, từ bên ngoài nhìn không ra. Vấn đề này rất trọng yếu, ngươi nói đi. Hứa Nặc cầm bầu rượu lên nhấp miệng rượu, hắn một mặt trịnh trọng. Cậu đàn cho tới bây giờ chưa thấy qua trưởng quỹ bộ dáng này, nàng cắn môi một cái, tiểu tử kia rất thông minh, dáng dấp cũng đẹp mắt, lại giàu có tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa còn lòng ôm chí lớn, nữ hài tử gặp hẳn là đều sẽ ưa thích đi. Hứa Nặc trong lòng hiểu rõ, hắn vui mừng cười một tiếng, ngươi có muốn hay không gả cho Lý Tú? Cậu đàn thân thể mềm mại run lên, phim hay khắc mới hồi phục tinh thần lại, nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đến bên hai, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời, nàng ngập ngừng phim hay khắc, mới ấp a ấp úng mở ra miệng nhỏ, mệnh của ta là miệng rộng thúc cùng trưởng quỹ cứu được, miệng rộng thúc cùng trưởng quỹ chính là tái sinh phụ mẫu của ta, miệng rộng thúc sớm đã tiên thăng, trưởng quỹ chính là ca ca của ta, huynh trưởng như cha, toàn bằng trưởng quỹ làm chủ. Nha đầu này cuối cùng không có phí công nuôi. Hứa Nặc lao hoài rất an ủi, hắn cương chiều đuốt đuốt cậu đàn cái óc, tìm tới ngay tại hậu viện uống rượu ngu mạch công, đem cậu đàn ý nghĩ nói cho hắn. Ngu mạch công nghe chút, hưng phấn hỏng, hắn lúc này rời đi quán rượu đi tiền tuyến, muốn đem Lý Tú nắm chặt trở về thành hôn. Hứa Nặc cũng không có cản hắn, cậu đàn thật vất vả tìm tới một cái ý trung nhân, hắn cũng nghĩ mau chóng đem cậu đàn gà đi đâu, dù sao cậu đàn niên kỷ có lớn như vậy, lại mang xuống, về sau sinh con cũng thành vấn đề. Mà lại, hắn cũng ưa thích Lý Tú đứa nhỏ này, nhất là năm đó một tiếng kia cha kêu tâm hắn đều hòa tan, đứa nhỏ này, đi. Ngay tại ngu mạch công chạy tới tiền tuyến trên đường, Hứa Nặc cũng không có nhàn rỗi, hắn đi chuyến trên trấn tiệm may, cho cậu đàn mua một kiện đắt nhất áo cưới, lại đặt mua một bộ hoàn toàn mới trên giường bận dụng. Đằng sau, Hứa Nặc lại đi mua chút chữ hỉ dán, tại Đinh Đinh cùng A Tân trợ giúp bên dưới, dán đầy toàn bộ quán rượu. Rất nhanh, toàn bộ Bình An tiểu quán liền trở nên vui mừng hớn hở, hồng hồng hỏa hỏa, liền ngay cả tiểu bát nước đều hưng phấn không được. Đến sáng sớm hôm sau, Lý Tú cùng ngu mạch công đã chạy về. Lý Tú mệt mỏi trên gương mặt chứa đầy kinh hỉ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cậu đàn vậy mà lại đáp ứng gả cho hắn. Chúc mừng a, nhỏ Lý Tú. Phạm Lao Đồng sinh trong mắt cười mịn. Hắn phảng phất lại nghĩ tới năm đó vừa đem Lý Tú chiêu tiến quán rượu khi phòng thu chi đoạn thời gian kia, thời gian trôi qua thật là nhanh đâu. Lý Tú khó nén kích động, hắn một cái bước xa chạy đến cậu đàn bên người, gắt gao đem cậu đàn ôm vào trong lòng, đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục hồi tâm chuyển ý. Cậu đàn cắn môi một cái, sắc mặt nàng ửng đỏ, đẹp cho ngươi, ta chỉ là tìm không thấy thích hợp hơn, lại không muốn cả một đời hạn trong nhà, mới tiện nghi ngươi. Lý Tú cười hắc hắc, hắn mới mặc kệ cậu đàn nói như thế nào đây. Trước đường ngốc vui vẻ. Hứa Nặc khinh bỉ nhìn Lý Tú, muội tử ta phải xuất giá rồi, làm sao cũng không thể quá khó coi. Ta vì nàng chuẩn bị xong đồ cưới, cùng ta đi nhìn xem, có thích hay không. Nặc ca, cái gì đồ cưới không đồ cưới, ta chỉ cần cậu đàn, cái gì khác đều không hiếm có. Lý Tú đã không kịp chờ đợi muốn cùng cậu đàn thành thân, hắn sợ đêm dài lắm mộng. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đi. Hứa Nặc đạp chân Lý Tú, dẫn đầu ra quán rượu. Nặc ca, ta có thể hay không đừng lãng phí thời gian. Lý Tú một mặt năn nhỉ, liền ngươi một cái quán rượu gã sai vặt, có thể xuất ra cái gì tốt đồ cưới, trong lòng không có điểm số a, tay hắn trong khe tùy tiện lộ ra điểm. Đều bù đắp được Hứa Nặc một năm thu nhập tốt giá. Hứa Nặc mặc kệ hắn, một đường chạy tới cự kình bang cự điện. Ngu mạch công cũng theo sau. Ngay tại ba người đi đường đường cầu, tại phía xa mấy chục dặm bên ngoài kinh thành, trong hoàng cung, vạn tượng đế Triệu Mãng ngồi cao tại Kim Loan điện. Bệ hạ, vừa mới mật thám hồi báo, loạn quân thủ lĩnh Lý Tú dưới mắt đã thoát ly đại quân quay trở về Bình An trấn, phải chăng phải thừa dịp loạn xuất kích, nhất cử đánh tan loạn quân. Tào Phụ Thuần cầm trong tay phất trần, cung kính bẩm báo. Có lẽ là loạn quân dẫn xà xuất động kế sách, Tào Khanh quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, truyền lệnh ngự lâm quân thủ vững hoàn thành. Triệu Mãng đầu đội áo lông lớn miệng, toàn thân trên dưới tản ra không giận tự uy khí thế. Nô tỳ lĩnh mệnh, nô tỳ cáo lui. Tào Phụ Thuần cũng không dám nhiều lời, con người lui lại. Chờ chút. Ngay tại Tào Phụ Thuần sắp rời khỏi đại điện thời điểm, Triệu Mãng đột nhiên mở miệng, tay hắn khuỵu tay chống đỡ cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Tào Khanh, nếu tặc kia con Lý Tú thoát ly đại quân, ngươi cùng Thương Lang Vương Linh chúng tắc có hay không có thể làm chút gì đâu? Tào Phụ Thuần run lên, rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Bệ hạ anh minh, nô tỳ cái này đi đi làm. Nói, Tào Phụ Thuần đã là vội vã rời đi Kim Loan điện. Nặc ca, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi địa phương nào? Tiền tuyến vẫn còn đang đánh cầm đâu, ta cũng không thể tại Bình An trấn dừng lại quá lâu. Lý Tú vừa đi theo Hứa Nặc, một bên nhịn không được chửi bậy. Ngu Mạch Công trong mắt cũng là ngậm lấy mấy phần nghi hoặc. Đến ngươi sẽ biết. Hứa Nặc mang theo Lý Tú hai người một đường phi nhanh, rất nhanh chính là đi tới Cự Kình Bang cựu địa. Hắn mở ra Cự Kình Bang bảo khố, chỉ vào bên trong chồng chất như núi vàng bạc châu báu. Nặc, đây chính là ta cho cậu đàn chuẩn bị đồ cưới, thế nào? vẫn xứng được ngươi cái này đại tướng quân thân phận đi. Cái này, cái này, cái này Lý Tú hô hấp dồn dập, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc vậy mà có được lớn như vậy một tòa bảo khố, cái này giống như núi vàng bạc tài bảo, có thể đổi bao nhiêu lương thảo. Liền ngay cả Ngu Mạch Công đều kinh ngạc, nhiều tiền như vậy tài, chẳng phải là vừa vặn giải quyết đại quân khẩn cấp, quả nhiên hắn tính toán không sai, cậu đàn quả nhiên là Lý Tú trúng mục tiêu quý nhân. Nặc ca Lý Tú hốc mắt ướt át, đưa tình nhận tình nhìn xem Hứa Nặc. Thế nào, ngươi còn muốn lấy thân báo đáp? Hứa Nặc bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, hy vọng ngươi về sau đối với cậu đàn tốt đi một chút, không cần cô phụ ta lớn như vậy đổ cưới. Nặc ca yên tâm. Lý Tú giơ lên hai ngón tay, ta Lý Tú thề với trời, đời này chỉ thích cậu đàn một người, nếu có hai lòng, liền để cái này thương thiên hạ xuống vạn kiếp bất phục chi lôi đỉnh, đem ta bổ tới vô gian địa ngục, vĩnh thế trầm luân đi, đổ cưới ta đưa cho ngươi, an bài thế nào tùy ngươi ý. Hứa Nặc tìm tới Tần Thọ món kia hộ thể bảo giáp ném cho Lý Tú, mặc nó vào hắn cũng không muốn nhìn thấy cậu đàn cương gả cho Lý Tú liền thành quả phụ. Bảo giáp này Lý Tú ánh mắt sáng lên, hắn nhìn ra được, bộ này bảo giáp so với hắn trên thân bộ này thống nhất chế thức có thể chân quý nhiều, hắn cũng không có cùng Hứa Nặc khách khí, cởi y phục xuống đem bảo giáp xuyên tại trong miệng. Nặc ca Lý Tú ngập ngừng mấy lần, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng hắn cuối cùng lại là không hề nói gì lối ra. Đi, nhanh đi về thành thân đi, đã sớm nhìn tiểu tử ngươi vội vã không nhịn nổi. Rất nhiều vô vỗ Lý Tú bà bay, dẫn đầu rời đi cự kình bang bảo khố. Hôm nay thời tiết không phải quá tốt, âm trầm, tựa hồ có muốn đánh lôi trời mưa xu thế. Mau đem cậu đạn gà đi, nói không chừng còn có thể mượn lôi đỉnh tu luyện. Hứa Nặc đắc ý nghĩ đến. Khi bọn hắn ba người trở về tới quán rượu thời điểm, quán rượu đối diện trong công trình kiến trúc, đột nhiên bay ra một viên màu đỏ tươi ám khí, cấp tốc hướng phía Lý Tú bắn tới. Chương 81 đại chiến cùng Ninh Trung Tắc. Chương 81 đại chiến cùng Ninh Trung Tắc. Có thích khách. Hứa Nặc biến sắc, hắn đang muốn xuất thủ, đã thấy một viên phi đao trong khi đâm nghiêng rất ra, tinh chuẩn đánh vào cái kia màu đỏ tươi trên ám khí. Ken cái kia màu đỏ tươi ám khí nhận trọng kích, ngạnh sinh sinh chệch hướng lúc đầu lộ tuyến, bắn tới quán rượu trên tường ngoài, lực trùng kích to lớn chấn động đến quán rượu đều run rẩy mấy cái. Thật cường hãn một kích. Hứa Nặc vẻ mặt nghiêm túc, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền tranh thủ Lý Tú cùng Ngu Mạch Công kéo vào quán rượu, nhanh chóng cài đóng quán rượu cửa. Nặc ca, chuyện gì xảy ra? Lý Tú tuy có chút kinh dị, lại cũng không bối rối, hắn lúc này đã theo bản năng nằm trên đất, ôm thật chặt ở đầu. Đại khái là có người đến ám sát ngươi đi. Hứa Nặc ra hiệu Phạm lão đồng sinh bọn người tìm địa phương giấu đi, mà chính hắn lại là đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhanh chóng quan sát đến bốn phía thế cục. Chỉ gặp Thương Lang Vương từ quán rượu đối diện trên kiến trúc bay ra, tay hắn nắm tử kim kích, tính chạy quán rượu mà đến. Miệng méo hòa thượng Nhiếp Hiển Nương cũng không biết từ chỗ nào đi ra, Thương Lang Vương, cái kia triệu mạng đoại nghịch bất đạo, xoán quyền bạc bị, cưỡng ép mở rộng tân chính trêu đến người người oán trách, dân chúng lầm than, ngươi vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Nàng khẽ quát một tiếng, tiểu khu lách mình ngăn ở Thương Lang Vương trước mặt. Tóc dài kiến thức ngắn đồ chơi, ngươi biết cái gì? Đương kim thánh thượng hùng tài đại lượng, muốn tái tạo thanh thiên, như thế nào ngươi một cái phụ đạo nhân gia có khả năng tưởng tượng? Thương Lang Vương hừ một tiếng, nàng một mũi kích hướng Nhiếp Hiển Nương. Nhiếp Hiển Nương cũng không cam chịu yếu thế, nàng ngọc thủ tìm được bên hông nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe khanh một tiếng vang dọn, một thanh lóng lánh hàn mang nhuyễn kiếm đã là bị nàng giữ tại ở trong tay, nàng một tức điệp luyến hoa công hướng Thương Lang Vương. Hứa Nặc trốn ở cửa sổ sau, chỉ gặp hai người rất nhanh đã là giao thủ gần 10 chiêu. Thương Lang Vương mỗi một chiêu đều cực điểm nặng nghề, hắn mỗi một kích vung ra giống như đều ẩn chứa vô tận chi lực, nhưng này nặng nghề bên trong vừa tối ngậm mấy phần xảo diệu, trái lại Nhiếp Hiển Nương lại vừa vặn tương phản, nàng thân pháp dị thường linh xảo, tựa như một cái hồ điệp xuyên thẳng qua tại trong bụi hoa. Hai người trong chớp mắt đã giao thủ mười mấy chiêu, Hứa Nặc phát hiện Nhiếp Hiển Nương so 20 năm trước đối chiến Tào Vũ thuần thời điểm mạnh hơn không ít, nàng thân thủ càng thêm nhanh nhẹn, một thanh nhuyễn kiếm phối hợp nàng hồ điệp thân pháp, nhìn tựa hồ là thành thạo điêu luyện. Hai người bọn họ từ trên đường đánh tới trên xà nhà, lại từ xà nhà đánh tới trên trời. Ngay tại Hứa Nặc quan chiến thời khắc, chỉ gặp đối diện trên công trình kiến trúc lại có một người bay ra, thình lình chính là Tào Phụ Thuần. Tào Phụ Thuần mũi chân liên tục chỉ vào, hắn chắp hai tay, kính chạy quán rượu mà đến, bất quá hắn vừa bay đến nửa đường, thần phù hộ cũng không biết từ chỗ nào bay ra, ngăn ở trước mặt hắn. "Ôi ôi, xem ra các ngươi Xích Giá quân Tam đại tiên tiên cao thủ đều tới." Tào Phụ Thuần nhẹ nhàng rơi xuống quán rượu trước cửa trên đường cái, hắn nắm đuốt tay hoa quét mắt bốn phía, giữ ngủ, đừng ẩn giấu, ra đi. Tào Công Công ngược lại là giỏi tính toán nương theo lấy một tiếng quát mắng, Hứa Nặc chỉ thấy một hắc bào đạo sĩ trong khi đâm nghiêng rất ra. Một kiếm hung hăng đâm về phía Tào Phụ Thuần, mà thần phù hộ cũng không chút nào nói nhảm, phối hợp Dương Mục nâng thương thẳng hướng Tào Phụ Thuần. Tào Phụ Thuần một người đối kháng hai đại tiên tiên cao thủ, lập tức có chút không chịu được nổi, bị đánh liên tục bại lui, Ninh Minh còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Ninh Trung Tắc từ trong bóng tối đi ra, tay hắn dẫn theo một thanh bảo kiếm, lại tựa hồ như cũng không có đi trợ giúp Tào Phụ Thuần ý tứ, hắn một đôi vô hỉ vô bi con mắt nhìn chằm chằm quán rượu, Lý Tú mới là hắn mục tiêu chân chính. Hắn đang chuẩn bị động thủ, ngay tại vây công Tào Phụ Thuần Dương Mục lại là thoát thân mà ra, ngăn ở trước mặt hắn. Ninh Trung Tắc, cái kia triệu mãng cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi cho hắn như vậy bán mạng? Dương Mục mũi kiếm chỉ phía xa, lệ thanh trách mắng. Ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Ninh Trung Tắc một bộ cao thủ tịch mịch biểu lộ, xem ở ngươi ta năm đó đã từng dắt tay cùng dạo phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi. Dương Mục đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ninh Trung Tắc, ngươi quá cuồng vọng tự đại, ngươi ta đều là tiên thiên cao thủ, ngươi cho dù thiên phú so với ta tốt, so ta sớm tiến giai tiên thiên mấy năm, lại có thể so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Ngươi không hiểu. Ninh Trung Tắc rút ra bảo kiếm. Cái này Lý Tú đầu người chính là bệ hạ khâm điểm, người nào ngăn ta, chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã là một kiếm bổ ra, Dương Mục không cam lòng yếu thế, hắn né qua Ninh Trung Tắc đương nhiên thuộc về kiếm pháp, một thức ngắm hoa trong màn sương lờ mờ, như có như không công hướng Ninh Trung Tắc. Mà lúc này, quán rượu bên này đại chiến đã khiến cho toàn bộ Bình An chân chú ý, cái kia một mực ở tại thất hiệp khách sạn Đao Đông Lai đều chạy tới, dấu ở quán rượu phụ cận trong một cái góc, Lâm quán chủ các loại một đám giang hồ hiệp khách đều nhao nhao chạy tới. Nạc ca, làm sao bây giờ? Lý Tú cũng bu lại, trốn ở dưới cửa sổ nhìn xem lục đại tiên tiên cao thủ ở giữa tranh đấu. Hứa Nặc ánh mắt nghiêm trọng, hắn đã từng đã đoán một khi vây thành chiến đánh cháy bỏng không xuống, Tào Phụ Thuần bọn người rất có thể sẽ ra mặt ám sát Lý Tú, lại không nghĩ rằng bọn hắn nhanh như vậy liền chạy tới. Cậu đàn, ngươi mang theo Đinh Đinh bọn hắn trước trốn đến trong mật đạo. Cậu đàn không dám chần chờ, mang theo Đinh Đinh liên tục chạy tới mật đạo. Các ngươi tại sao không đi? Hứa Nặc nhìn xem không nhúc nhích tí nào Lý Tú cùng Ngô Mạch Công, thân là một cái thống soái há có thể tham sống sợ chết? Lý Tú tuấn tú trên gương mặt chứa đầy ngạo kiều, hắn mới sẽ không nói cho Hứa Nặc hắn sợ bị cậu đàn xem thường đâu. Hứa Nặc như thế nào lại đoán không ra hắn tâm tư, bất quá hắn cũng không có cơ cầu. Hắn một đôi đen nhánh con mắt không ngừng quét mắt bên ngoài ba trận tiên thiên cấp bậc đại chiến. Nhiếp Hiển Nương cùng Thương Lang Vương đánh nhất là cháy bỏng, từ đầu đến giờ đã giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn không thể phân ra thắng bại. Hai người bọn họ càng đánh càng kịch liệt, đều đã đánh nát không ít công trình kiến trúc. Bá Vương Thương Thần phù hộ rõ ràng không địch lại Tào Phụ Thuần, bị Tào Phụ Thuần đánh chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Bất quá Tào Phụ Thuần bởi vì ăn không có vũ khí thua thiệt, hắn tay không vật lộn thần phù hộ, muốn triệt để thắng được cũng không có đơn giản như vậy. Để Hứa Nặc hơi kinh ngạc chính là Ninh Trung Tắc cùng Dương Mục trận chiến đấu này, Dương Mục đối mặt Ninh Trung Tắc, từ đầu đến cuối đều một mực chiếm thượng phong, ép tới Ninh Trung Tắc là liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Cái này Ninh Trung Tắc trước đó thổi như vậy như bức, nguyên lai bất quá cũng như vậy a. Lý Tú phân chấn tâm thần, trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, là Dương Mục ủng hộ động viên, rất giống cái đội cổ động viên một dạng. Người đem hắn nghĩ tới quá đơn giản. Hứa Nặc ánh mắt nghiêm trọng, Ninh Trung Tắc rõ ràng tại tụ lực, tựa hồ đang nghẹn cái gì đại chiêu. Không ra hắn sở liệu, 60 chiêu đằng sau, một mực ở vào phòng ngự trạng thái Ninh Trung Tắc mũi kiếm nhất chuyển, chỉ gặp cái kia vô tận kiếm khí từ hắn mũi kiếm mãnh liệt mà ra. Ba 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 Ninh Trung Tắc tay cầm bảo kiếm như bút tẩu long xà bình thường từng kiếm một đâm ra, vô tận kiếm khí thụ hắn dẫn dắt, nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái hư ảo chữ lớn, vô lý. Vô lý, vô lý, vô lý chính là thế gian này lớn nhất đạo lý. Ninh Trung Tắc trong mắt lóe ra tỉ nghê chi sắc, hắn một kiếm quét ngang mà ra. Chỉ gặp cái kia vô lý hai chữ trong nháy mắt co bảo, biến thành một đạo kiếm khí chi long, như gió cuốn mây tản bình thường đánh út về phía Dương Mục. Chương 82 Chiến Ninh Trung Tắc. Chương 82 Chiến Ninh Trung Tắc. Thật cường đại một kiếm. Hứa Nặc ánh mắt đột nhiên co lại, Ninh Trung Tắc một thức này vô lý kiếm so với hắn thị huyết kiếm pháp có thể cường đại nhiều lắm, hắn tự nghĩ, nếu như là hắn đối mặt một kiếm này, tuyệt đối sẽ bị một kiếm chém thành hai nửa. Một thì là bởi vì hắn không có hộ thể áo giáp loại hình đồ vật, nhị tắc, hắn cũng không có học qua cái gì hộ thể pháp môn, tay không tiếp bạch nhận lời nói hắn tuyệt đối không có khả năng kháng xuống tới. Ninh Trung Tắc cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không biết chính nhân kiếm năng không kháng xuống tới. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, cái kia vô lý kiếm đã là vượt qua trời cao, hung hăng bổ vào Dương Mục trên thân, một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến Dương Mục căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm bổ trúng. Cản cản cản, cho ta cản. Dương Mục thi triển ra tất cả bộ liếng, ý đồ hóa giải một kiếm này thế công, nhưng mà không dùng, một kiếm này quá mạnh, cơ hồ trong khoảnh khắc, vô lý kiếm đã là phá hết Dương Mục tất cả phòng ngự. Trong nháy mắt, Dương Mục chính nghĩa cương khí bị đánh nát, hộ thể áo giáp bị đánh nát, chính là ngay cả hắn thanh bảo kiếm kia đều bị đánh vỡ nát. Vô lý kiếm hung hăng chạm tại Dương Mục trên thân, ngạnh sinh sinh đem Dương Mục nhục thân chém thành hai nửa. Làm sao có thể, đang cùng Thương Lang Vương đánh khó phân thắng bại nhất hiện nương lên tiếng kinh hô. Dương Mục làm liên minh công lý minh chủ, vô luận là tu vi hay là thực lực đều so với nàng cùng thần phù hộ mạnh hơn nhiều, cường đại như thế Dương Mục lại bị Ninh Trung Tắc một kiếm chém thành hai khúc. Nhiếp Hiển Nương trong mắt chứa đầy kinh hãi. Bị Tào Phụ Thuần đè lên đánh thần phù hộ đồng dạng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, chính là ngay cả Tào Phụ Thuần đều kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ninh Trung Tắc sức chiến đấu vậy mà cường hãn đến như thế tình trạng. Ngươi, ngươi, làm sao? Dương Mục trong mắt càng là chứa đầy khó có thể tin, làm sao cũng không dám tin tưởng Ninh Trung Tắc vậy mà có thể một kiếm đem hắn chém thành hai khúc, đồng dạng là tiên thiên cao thủ. Ninh Trung Tắc làm sao có thể mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Sắc mặt hắn bởi vì thống khổ mà bặm mẻo. Hóa Tiên Dương Mục cặp mắt tròn tròn, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, chỉ tiếc một câu còn chưa nói ra miệng, đã là một mệnh ô hô. Ngươi biết quá muộn. Ninh Trung Tắc một bộ lạnh nhạt như nước biểu lộ, giống như vừa mới nghiền chết bất quá là một con kiến một dạng, hắn dẫn theo bảo kiếm, chậm rãi đi hướng quán rượu. Vô luận là Nhiếp Hiển Nương hay là thần phù hộ, lúc này đều là lo lắng và phần, bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi địch thủ xông lại ngăn lại Ninh Trung Tắc, nhưng Tào Phụ Thuần cùng Thương Lang Vương căn bản không cho bọn hắn mảy may thoát ly chiến trường cơ hội. Song song, Lý Tú toàn thân run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liên Minh Công Lý Minh Chủ Dương Mục lại bị giết, hắn nhưng là thấy tận mắt Dương Mục thực lực, đơn giản có rời sông lấp biển chi uy, cường đại như thế Dương Mục lại bị giết, xem ra hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Lý Tú trong lòng tuyệt vọng tràn ngập, hắn mắt nhìn Hứa Nặc, trong lòng trong nháy mắt quyết định được chú ý, Naka, ta cùng cậu đàn xem ra là hữu duyên vô phận, thay ta chiếu cố tốt nàng. Lời còn chưa dứt, Lý Tú đã là đứng lên, hắn không muốn liên lụy Hứa Nặc, cậu đàn còn có sư phụ của hắn. Hứa Nặc một tay lấy hắn kéo lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn như thế nào lại đoán không ra tiểu tử này ý nghĩ, vấn đề là, cho dù Lý Tú chủ động ra ngoài chịu chết, cái kia Ninh Trung Tắc cũng chưa chắc sẽ tha trong tiểu con người. Hứa Ngặc vẫn muốn đợi đến chính mình tiến giai đến tiên tiên đỉnh phong lại tìm linh trung tắc tính sổ sách, nhưng dưới mắt, hiển nhiên đã không tránh khỏi. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hứa Ngặc nhanh chóng làm ra lựa chọn, hắn lấy ra chính mình ba thước thanh phong kiếm. Thanh kiếm này từ lúc làm được đằng sau, hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Hứa Ngặc thi triển ra Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tại Lôi Hỏa Đồ Long Biến ra chỉ bên dưới, tu vi của hắn ẩn ẩn so trước đó cường đại hơn nhiều, nhưng là từ đầu đến cuối không đột phá nổi hậu thiên đỉnh phong gông cùng xiềng xích. Hứa Ngặc đứng tại cửa tử quán, hắn ba thước thanh phong kiếm dựng thẳng tại trước ngực vận sức chờ phát động. Khi Ninh Trung Tắc đá văng quán rượu một khắc này, Hứa Ngặc xúc thế đã lâu thị huyết kiếm pháp quét ngang mà ra. Trong chốc lát, huyết khí cuồn cuộn mà ra, như gió thu quét lá vàng bình thường phóng tới Ninh Trung Tắc. Ân. Ninh Trung Tắc hiển nhiên không nghĩ tới trong tiểu quán sẽ có kiếm khí đánh tới, trong nháy mắt ngây người đằng sau, hắn cấp tốc làm ra phản ứng, chỉ gặp hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cái kia thân thể tựa như chớp giật phiêu nhiên trở ra, hắn một bên lui, một bên cầm trong tay bảo kiếm trước người nhẹ nhàng vạch một cái, đã là ngưng tụ ra tầng tầng hộ thể cương khí, nhẹ nhõm liền hóa đi Hứa Ngặc tụ lực một kích. Tình huống như thế nào? Lúc trong bóng tối quan chiến lâm quán chủ đều mộng, người nào có thể một kiếm bức lui Ninh Trung Tắc, hắn vội vàng tìm góc độ nhìn lại, đã thấy Hứa Ngặc chính dẫn theo bảo kiếm đứng tại cửa tử quán. Lại là Lao Hứa. Lâm quán chủ cặp mắt trợn tròn, há to miệng, hắn một mặt vẻ không thể tin được, nằm mơ đều không có nghĩ đến Hứa Ngặc vậy mà có thể một kiếm bức lui Ninh Trung Tắc, tiểu tử này được nhiều lợi hại. Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Hứa Ngặc, không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong quán rượu vậy mà ẩn giấu một cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Thân xác hắn cổ quái, quán rượu này tới qua mấy lần, lại chưa bao giờ chú ý tới Hứa Ngặc. Bất quá hắn ngược lại là cũng không làm sao để ý, sâu kiến cẩn thận nữa cũng tránh không được bị người dẫm chết vận mệnh, ta Ninh Trung Tắc muốn cưới đầu người, ngươi ngăn không được. Ha ha. Hứa Ngặc cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không có rảnh cùng Ninh Trung Tắc nói nhảm, hắn dẫn theo ba thước thanh phong kiếm, ba ba bá, Hứa Ngặc liên tiếp bổ ra ba cái thị huyết kiếm pháp, hắn hiện tại sách lược rất rõ ràng, đó chính là hao tổn, mài chết Ninh Trung Tắc. Bởi vì Ninh Trung Tắc mặc dù là tiên tiên cao thủ, nhưng hắn nội lực có hạn, luôn có bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chỉ có lấy hết Ninh Trung Tắc nội lực, hắn mới có xử lý Ninh Trung Tắc khả năng. Ninh Trung Tắc bảo kiếm nhẹ nhàng rung động, đã là nhẹ nhõm hóa giải Hứa Ngặc ba đạo thị huyết kiếm khí, hắn trong mắt lóe ra ba phần cổ quái, ngươi chỉ là hậu thiên đỉnh phong có thể kình khí ngoại phóng, tu luyện hẳn là cấm thuật đi, phàm là cấm thuật khó tránh khỏi sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, không biết ngươi có thể thi triển vài kiếm đâu. Ninh Trung Tắc một mặt nghiêng ngẫm, hắn ngược lại không vội vã giết Lý Tú, Dương Mục đã chết, Nhiếp Hiển Nương cùng thần phù hộ cũng không chống được bao lâu, liên minh công lý lại không tiên thiên cao thủ, hôm nay Lý Tú khó thoát khỏi cái chết, khó được gặp được Hứa Ngặc như thế một cái cổ quái người, hắn cũng muốn chơi đùa mèo bắt chuột trò chơi, hảo hảo nghiên cứu một chút Hứa Ngặc. Ba ba bá. Hứa Ngặc không chút nào nói nhảm, lại là năm cái thị huyết kiếm pháp quét ngang mà ra, hắn một bên thi triển thị huyết kiếm pháp, một bên khống chế chính mình hình dạng biến hóa, để cho mình trở nên càng ngày càng giàn mua. Tiêu hao sinh cơ cấm thuật Ninh Trung Tắc hóa giải mất năm đạo huyết khí, hắn đã thấy rõ, Hứa Ngặc thi triển chính là tiêu hao sinh cơ cấm thuật, người 40 tuổi ra mặt liền có thể đem cấm thuật luyện đến như thế trình độ, cũng coi là một nhân tài, đáng tiếc, chọn sai trận doanh theo sai người, cho nên, ngươi đành phải chết đi. Thấy rõ Hứa Ngặc thi triển kiếm pháp, Ninh Trung Tắc đã không tâm tình cùng hắn tiếp tục chơi đùa. Đương nhiên thuộc về, chính là về lúc sau không về. Ninh Trung Tắc trong miệng lẩm bẩm, hắn nâng lên bảo kiếm, chính hướng về phía Hứa Ngặc nhẹ nhàng một bổ. Chương 83 thật vừa đúng lúc lôi đỉnh. Chỉ gặp cái kia hàm ẩn quần cuộn sát ý kiếm khí như gió táp mưa rào giống như xẹt qua trời cao, hung manh chém về phía Hứa Ngặc. Lúc trong bóng tối quan chiến đao đồng lai đều nín thở, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia đối với hắn cung kính có thừa nhìn không còn gì khác Hứa Ngặc Hứa tiểu nhị lại là một vị hậu thiên đỉnh phong đại cao thủ, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là Hứa Ngặc lấy chỉ là cảnh giới hậu thiên có thể cùng tiên thiên cấp bậc Ninh Trung Tắc giao thủ nhiều như vậy chiêu. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, trước đó Ninh Trung Tắc rõ ràng là tại trêu tức đùa bỡn Hứa Ngặc, cái này đương nhiên thuộc về kiếm mới là thực lực chân chính của hắn. Ai, đáng tiếc. Đao Đông Lai thẳng lắc đầu, thật sự là Ninh Trung Tắc một kiếm này quá mạnh, Hứa Ngặc làm sao có thể kháng xuống tới. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, đã thấy Hứa Ngặc phía sau đột nhiên hiện ra một đôi màu cam cánh. Siêu Đao Đông Lai đều không có hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Hứa Ngặc đã bay đến không trung, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Ninh Trung Tắc hợp lý quy kiếm. Làm sao có thể? Đao Đông Lai kinh ngạc, Hứa Ngặc trở thiên đỉnh phong tu vi kình khí ngoại phóng đã để hắn kinh điệu cái cảm, làm sao Hứa Ngặc lại còn biết bay? Đao Đông Lai cảm giác hắn đầu óc đều không đủ dùng. Lúc này không chỉ có Đao Đông Lai, liền ngay cả nút trong bóng tối Triệu Hân Nhi đều cặp mắt trợn tròn, nàng trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy vẻ khó tin, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Ngặc vậy mà như thế lợi hại, nàng trong đôi mắt đẹp hàm ẩn vô tận ảo não, sớm biết như vậy, lúc trước nàng nên không chọn hết thảy thủ đoạn đem Hứa Ngặc kéo vào La Vong. Đáng tiếc Triệu Hân Nhi đôi mắt đẹp lấp loé, âm thầm là Hứa Ngặc tiếc hận, nàng làm La Vong thủ lĩnh. Quá rõ ràng Ninh Trung Tắc thực lực, đương nhiên thuộc về kiếm chỉ là Ninh Trung Tắc đông đảo kiếm chiêu bên trong bình thường nhất một kiếm, so sánh tuyệt học vô lý kiếm có thể kém nhiều. Không nghĩ tới ngươi trừ cấm kỵ kiếm pháp, lại còn học xong cấm kỵ khinh công, nhìn xem nhẹ nhàng trở xuống tới mặt đất Hứa Ngặc, Ninh Trung Tắc trong mắt cũng khó nén kinh hãi, cấm thuật rất khó khăn luyện, thật nhiều cấm thuật ngay cả hắn cũng không dám luyện, cái này Hứa Ngặc chỉ là ngày kia cao thủ vậy mà có thể đồng thời tu luyện hai bộ, mà lại chí ít đều đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Người này rất cổ quái. Ninh Trung Tắc không thể không nhìn thẳng vào lên Hứa Ngặc, hắn huy kiếm thẳng hướng Hứa Ngặc. Hứa Ngặc đội vàng ngự lên tranh nhận dực cẩn thận đọ sức, ban đầu hắn còn có thể bằng vào tranh nhận dực cường hãn nhanh nhẹn miễn cưỡng ứng phó, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, Ninh Trung Tắc thế công càng ngày càng mãnh liệt. 18 chiêu đằng sau, Hứa Ngặc đã chống đỡ bất lực, tiếp tục như thế sớm muộn bị giết. Hứa Nặc trong lòng lo lắng, hắn thậm chí sinh ra đi thẳng một mạch suy nghĩ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, một khi hắn đi, không chỉ có Lý Tú, chính là ngay cả cậu đàn, Đinh Đinh, Tiểu Bát Nước, Phạm Lao Đồng sinh bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Hắn không muốn chạy trốn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại không trốn lời nói, ngay cả chính hắn đại khái cũng muốn góp đi vào, chính là ngay cả trường sinh bất tử thiên chất đều có thể bại lộ ở trước mặt người đời. Làm sao bây giờ? Hứa Nặc lâm vào do dự. Hắn một bên thi triển tranh nhận dự tránh né Ninh Trung Tắc càng ngày càng hung mãnh công kích, một bên tiến hành lựa chọn lưỡng nan. Âm ầm chỉ nghe một tiếng sét nổ vang. Chính tiến tối lưỡng nan Hứa Nặc ánh mắt sáng lên, ngay cả Lao Thiên gia cũng đang giúp hắn nhà, hắn ngự lên tranh nhận dự kính buôn lôi đỉnh. Nghiệt xúc này muốn làm gì? Ninh Trung Tắc ngộng, bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, hôm nay vô luận như thế nào, cũng nhất định phải xử lý Hứa Nặc, chảm thảo trừ căn, nếu không, kẻ này tương lai tất nhiên sẽ trở thành Nam Thương phái tai họa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Ninh Trung Tắc đã là thi triển ra khinh công đuổi theo. Hứa Nặc kính buôn lôi đỉnh. Âm ầm lúc đầu chính chẳng có mục đích khắp nơi chém loạn lôi đỉnh, đột nhiên tìm được mục tiêu, trực tiếp bổ tới ba thước thanh phong trên thân kiếm, cũng cấp tốc chuyển đến Hứa Nặc trên thân. Đã lâu cảm giác chuyển đến, Hứa Nặc đội vàng vận chuyển lên lôi hỏa đồ long biến. Hắn lôi hỏa đồ long biến cũng sớm đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong, lại trải qua lần này xét đánh, nước đến tụ thành bình thường, trực tiếp đột phá tầng thứ tư gông cùng xiềng xích, tiến cấp tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm thăng long biến, sinh rồng ở trên trời. Hứa Nặc không chậm trễ chút nào thi triển ra tiến giai lôi hỏa đồ long biến. Tại thăng long biến vận chuyển bên dưới, Hứa Nặc đột nhiên cảm giác mình trạng thái thân thể phát sinh dị biến. Khí huyết phảng phất nhận dẫn dắt, không ngừng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, đánh thẳng vào hắn kỳ kinh bát mạch. Đây là Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng. Lúc này trong sân lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Hắn lại để cho tiến giai tiên thiên. Đang cùng Thương Lang Vương đại chiến Nhiếp Hiển Nương lên tiếng kinh hô, nàng vẫn cho là Hứa Nặc không có chút nào thiên phú tu luyện. Trước đó Hứa Nặc trở thiên đỉnh phong tu vi đã để nàng rất khó lấy tiếp nhận, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc vậy mà tại cùng Ninh Trung Tắc trong chiến đấu cảm ngộ đến tiến cảnh tiên thiên thời cơ. Đây là dạng gì quái vật a? Tao phụ thuần cũng nhịn không được kinh hồn tán đảm. Hứa Nặc trở thiên đỉnh phong đều có thể cùng Ninh Trung Tắc đánh có đến có bề, một khi tiến giai đến tiên thiên, cái kia thắng bại coi như hai chuyện à. Nhất định phải tốc chiến tốc chiến. Tao phụ thuần lo lắng bạc phần, hắn càng thêm hung manh công hướng thần phù hộ. Phanh 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 nương theo lấy thể nội từng tiếng giòn vang, Hứa Nặc cái kia một mực bị ngăn chặn kỳ kinh bắt mạch bị liên tiếp xung mở, cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng tại kịch liệt kéo lên. Đến lúc cuối cùng hai đạo hai mạch nhâm đốc bị triệt để xung mở thời điểm, Hứa Nặc chỉ cảm thấy tâm thần run lên, hắn tiến nhập một loại nào đó trạng thái kỳ diệu. Nội lực cảm nhận được tại chính mình thập nhị chính kinh cùng trong kỳ kinh bát mạch du tẩu hoàn toàn mới lực lượng, Hứa Nặc ngón tay đều có chút run nhẹ nhẹ, cố gắng 20 nhiều năm, tiếp nhận vô số thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, hắn rốt cục tiến cấp tới cảnh giới tiên thiên. Hắn thế mà tiến cấp tới tiên thiên. Ninh Trung Tắc trong mắt cũng nhịn không được hiện lên vẻ kinh hãi, hắn bắt hết óc cũng nghĩ không thông, Hứa Nặc làm sao lại đột nhiên tiến giai đến tiên thiên? Chẳng lẽ hắn tu luyện là một loại nào đó lôi đỉnh công pháp rèn thể? Ninh Trung Tắc trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chớp động, nói thì chậm, hắn một thức đương nhiên thuộc về kiếm lần nữa thẳng hướng Hứa Nặc. Cảm thụ được so trước đó cường đại vô số lần lực lượng, Hứa Nặc lòng tự tin bạo dạng, hắn lần nữa thi triển ra tầng thứ 5 lôi hỏa đồ long biến. Tại lôi hỏa đồ long biến ra chỉ bên dưới, lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Hứa Nặc ngự lên tranh nhận dực lần nữa cùng Ninh Trung Tắc chiến đến một chỗ, hắn phát hiện, tiến giai đến tiên tiên về sau, vô luận là hắn thị huyết kiếm pháp hay là cựu tử hóa bướm cánh, uy năng đều tăng vọt rất nhiều. Hứa Nặc một cái thị huyết kiếm pháp quét ngang mà ra, so trước đó nồng đậm vô số lần quần quần huyết khí xẹt qua trời cao, những nơi đi qua, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng bị dẫn đốt, truyền đến tất tất ba ba tiếng vang. Một kiếm thật mạnh. Ninh Trung Tắc triệt để sợ ngây người, hắn đoán được Hứa Nặc tiến giai đằng sau sẽ rất mạnh, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc một kiếm vậy mà lại so trước đó cường đại nhiều như vậy. Ninh Trung Tắc căn bản đến không nghĩ ngợi thêm, hắn liên tục thi triển ra vô lý kiếm pháp, cái này vô lý kiếm pháp chính là tuyệt học của hắn, cho dù là hắn, trong ngắn hạn cũng thi triển không được mấy lần, nhưng dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn điên cuồng thi triển vô lý kiếm pháp. Ba ba ba. Trong một chớp mắt, hai cỗ phân biệt tận chứa mênh mông uy năng kiếm khí tại Bình An trấn trên không giao hội. Chương 84 ta phải chết. Chương 84 ta phải chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Thậm chí liền ngay cả Nhiếp Hiển Nương, ta phụ thuần bọn người theo bản năng đình chỉ chiến đấu. Bởi vì Hứa Nặc cùng Ninh Trung Tắc trận đại chiến này kết quả là tính quyết định trận này ám sát kế hoạch cuối cùng hướng đi, nếu như Ninh Trung Tắc thắng được, như vậy Lý Tú hẳn phải chết không nghi ngờ, trái lại, nếu như Hứa Nặc thắng được, như vậy đối với Tào phụ thuần mấy người cũng cực kỳ bất lợi. Nhưng còn có một loại tình huống. Vô lý kiếm khí cùng thị huyết kiếm khí tốc độ quá nhanh, căn bản không cho đám người quá nhiều suy nghĩ thời gian. Rầm rầm rầm. Hai cỗ kiếm khí giao hội, phát ra đinh tai nhức óc giống như tiếng vang. Chỉ gặp mặt kia đối với dê mục như chém dưa thái rau vô lý kiếm khí gặp phải thị huyết kiếm khí, lại trở nên tựa như ông trúc đậu hũ bình thường, bị trong nháy mắt trùng kích vỡ nát. Làm sao có thể? Ninh Trung Tắc lên tiếng kinh hô, hắn trong mắt chứa đầy không thể tưởng tượng nổi, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Hứa Nặc lại là một cái thị huyết kiếm pháp bổ ra, Ninh Trung Tắc căn bản không kịp xúc thế vô lý kiếm, đã là bị kiếm khí bổ trúng. Hắn cái kia kinh hãi thân thể giống dê mục một dạng, bị ngạnh sinh sinh từ bên hông chém thành hai nửa. Là ngươi nhìn xem cái kia tựa như ma thần bình thường lâm trống không Hứa Nặc. Ninh Trung Tắc đột nhiên nghĩ đến, năm đó ở cự kình bang nhật trường, hắn liền đã từng cảm thụ qua loại này khí tức khát máu, lúc đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dưới mắt xem ra, nữ nhi của hắn cùng hắn sư đệ Tần Thọ khẳng định đều là thua ở trong tay người này, hắn thật hận à, vậy mà đến bây giờ mới nghĩ rõ ràng điểm này. Tốt, tốt, Tốt một cái nhỏ Ninh Trung tắc một câu không nói ra miệng, đã là một mệnh ố hô. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể mơ hồ nghe được từng đợt thô trọng mà tiếng thở dốc dồn dập. Rất rất lâu, mọi người mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Lâm Quán chủ đầu máy móc chuyển hướng Hứa Nặc, hắn trong mắt chứa đầy khó có thể tin, Hứa Nặc vậy mà một kiếm bổ Ninh Trung tắc, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Hứa Nặc vậy mà đã luyện thành cựu tử hóa bướm cánh. Triệu Hân Nhi gắt gao bưng bít lấy miệng nhỏ, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, làm sao cũng không dám tin tưởng vừa mới một màn kia. Thương Lang Vương Tạo Phụ Thuần hai người ngăn không được toàn thân run rẩy, trời ạ, một kiếm chém nát Dê Mục Ninh Trung Tắc lại bị Hứa Nặc một kiếm chém nát, cái này sao có thể? Hai người bọn họ làm sao đều không tiếp nhận không được sự thật này. Thân phù hộ một tấm vai hùng khuôn mặt bên trên càng là kinh hãi đan sen, cái kia trong kinh hãi càng là khó nén kích động. Nhiếp Hiển Nương một viên trái tim nhỏ đều nhanh ngưng đập, nàng đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Hứa Nặc, nàng mơ cũng không nghĩ tới, cái kia năm đó bị nàng cho là không có chút nào thiên phú tu hành tiểu trưởng quỹ vậy mà đạt đến như thế trình độ. Một kiếm miểu sát Ninh Trung Tắc, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, tiểu tử này ẩn tàng thật đúng là đủ sâu đâu. Nhiếp Hiển Nương đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng cưỡng chế trong lòng rung động, một thức điệp luyến hoa lần nữa hung mãnh công hướng Thương Lang Vương. Trốn trốn trốn, trốn mau. Thương Lang Vương đã sớm bị sợ vỡ mật, hắn nào còn dám ham chiến, thi triển ra khinh công ngựa đạp phi yến đoạt mệnh mà chạy, có lẽ chỉ có trốn về kinh thành mới có thể có một chút hy vọng sống. Tào Phụ Thuần do dự một lát, hắn một thức thiên cương cầm mã thủ bức lui thần phù hộ, đồng dạng thi triển ra khinh công trốn hướng kinh thành, nói đùa đâu, ngay cả Ninh Trung Tắc cũng đỡ không nổi Hứa Nặc một kiếm, lại càng không cần phải nói hắn, mặc dù Hứa Nặc tựa hồ đã đến nọ mạnh hết đà, nhưng hắn không dám đánh cược. Liền ngay cả Hứa Nặc chính mình cũng không nghĩ tới, tiến giai đến tiên tiên về sau, thị huyết kiếm pháp uy năng có thể đạt tới một kiếm miểu sát Ninh Trung Tắc trình độ, nhưng hắn lúc này cũng không kịp nghĩ lại, hắn khống chế tranh ẩn dự, vụ vụ hai cái thị huyết kiếm pháp quét ngang mà ra. Cái kia vô tận huyết khí như huyết ma giáng lâm bình thường cấp tốc chém về phía Tào Phụ Thuần hai người. Tào Phụ Thuần cùng Thương Lang Vương hai người vừa chạy trốn không bao xa, liền phân biệt bị thị huyết kiếm khí đánh trúng. Bọn hắn thi triển ra tất cả bốn liếng cũng hóa giải không xong thị huyết kiếm khí, bị thị huyết kiếm khí quấy thành một đám thịt nát. Tào Phụ Thuần đến chết cũng không dám tin tưởng, bọn hắn tam đại đứng tại giang hồ triều đỉnh đỉnh phong nhất tuyệt thế tiên thiên cao thủ, vậy mà lại thua ở một cái quán rượu tiểu nhị trong tay. Chơi ạ! Đao Đông Lai toàn bộ mặt đều cứng ngắt lại, tam đại tiên thiên cao thủ, vậy mà liền như thế bị Hứa Nặc một người làm thịt, trong đầu hắn không khỏi lại nghĩ tới năm đó cùng Hứa Nặc thổi đến những cái kia ngưỡng bước, tốt xấu hổ đâu. Bất quá rất nhanh, hắn trong mắt liền dâng lên ngạo nghễ vẻ kích động, hắn nhưng là đã từng dạy qua Hứa Nặc kỹ thuật giết người, Hứa Nặc còn học say xương ngon lành, về sau lại có một lớn thổi ngưỡng bước. Phi phi phi, người giang hồ sự tình, sao có thể gọi thổi ngưỡng bước đâu? Đại trượng phu làm như thế à? Nhìn xem nhanh nhẹn rơi xuống đất Hứa Nặc, Đao Đông Lai trong mắt chứa đầy hướng về chi sắc. Nặc ca, ngươi thế nào? Lý Tú trước tiên chạy đến Hứa Nặc bên người, hắn đỡ lấy tóc trắng thơ, da thịt lỏng, hoàn toàn một bộ gần đất xa trời lão giả bộ dáng Hứa Nặc, hắn một đôi đen nhánh trong mắt to chứa đầy lo lắng, cái kia lo lắng bên trong vừa tối ngậm vô tận ảo não cùng hối hận. Hắn lúc này đã ý thức được, năm đó vị kia tại cứ dung quan lưu manh không hỏi lai lịch đại hiệp, lại là Hứa Nặc giả trang, hắn vẫn cho là Hứa Nặc là cái người vô tình, thậm chí không ít vụng trộm mắng Hứa Nặc, có thể Hứa Nặc vậy mà giấu giếm hắn cho hắn làm nhiều chuyện như vậy. Nhìn xem Hứa Nặc khuôn mặt giàn mua, Lý Tú thậm chí cũng nhịn không được muốn phiến chính mình to mồm. Khụ khụ, không có. Không có việc gì. Hứa Nặc một mặt suy yếu thần thái, hôm nay trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, bại lộ át chủ bài nhiều lắm, những năm này góp nhặt tất cả át chủ bài đều bại lộ đi ra, đoán chừng không bao lâu, toàn bộ giang hồ, toàn bộ đại ngu quốc người đều sẽ biết, thức kia thức cấm thuật, rất khó không để cho hoài nghi. Hắn vốn còn nghĩ sống đến già 70-80 tuổi lại an tường qua đời, mở ra tiếp theo đoạn mỹ hảo mà tràn đầy vô hạn mơ màng tân sinh, nhưng bây giờ xử lý Ninh Trung Tắc ba người đằng sau, hắn khả năng đã đứng ở toàn bộ lớn ngu giang hồ đỉnh phong nhất. Loại cảm giác này tự nhiên rất tốt, có thể cây to đón gió, còn sống liền có khả năng đưa tới đủ loại ngoài sáng trong tối phiền phức. Chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc trong lòng đã quyết định chú ý không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà cao minh như vậy. Ngu Mạch Công thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn một gương mặt mo bên trên chứa đầy thổ thức, năm đó hắn thiết kế đem Hứa Nặc kéo vào mâm này đại cục bên trong, hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là hắn làm chính xác nhất quyết định. Lý tưởng của hắn khát vọng khả năng không bao lâu liền có thể thực hiện, chỉ là đáng tiếc Hứa Nặc, nhìn bộ dạng này, đoán chừng sống không được bao lâu. Ngu Mạch Công trong lòng rất là ấy nấy, nhưng nhất tướng công thành vạn quốc khô, thay đổi triều đại nào có dễ dàng như vậy, dù sao cũng phải có người muốn hy sinh. Lão gia hỏa còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải bị ngươi kéo vào bàn cờ này cục, làm sao đến mức như vậy hung hiểm. Hứa Nặc trong lòng sợ không thôi, hắn run run rẩy rẩy đi tới quán rượu. Quán rượu cũng là nhận trận đại chiến này tác động đến, thật nhiều địa phương đều bị phá hư, nhìn vô cùng thê thảm. Nhiếp Hiển Nương cùng thần phù hộ cũng đều theo sau. Nhiếp Hiển Nương trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy lo lắng. Cậu đàn tựa hồ nghe đi ra bên ngoài động tĩnh đình chỉ, nàng chạy ra mật đạo, khi hắn nhìn thấy Hứa Nặc mặt mũi giàn mua, nàng bước chân chỉ trệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện lên một vòng thất kinh chi sắc. Nàng bước nhanh đi đến Hứa Nặc bên người, nắm lên Hứa Nặc cổ tay. Chương 85 ba cái tâm nguyện cùng cậu đàn vấn đề. Chương 85 ba cái tâm nguyện cùng cậu đàn vấn đề. Người nên gấp 10 lần so với thốn khẩu cậu đàn tâm thần rung mạnh, đây là sắp chết mạch tượng, trưởng quý lại muốn chết, cậu đàn làm sao cũng không dám tin tưởng sự thật này. Cậu đàn, Nặc ca thế nào? Gặp cậu đàn thần sắc, Lý Tú trong lòng cũng có dự cảm không ổn. Không có. Không có gì. Cậu đàn gắt gao cắn môi, kết lực đè nén tâm tình của mình, nàng không muốn để cho trưởng quỹ biết chuyện này, mặc kệ gian nan dường nào, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống trưởng quỹ. Hứa Nặc thở dài, ngươi không cần giấu giếm ta, tình huống của ta ta so ngươi rõ ràng, hẳn là sống không quá 3 ngày. Thanh âm hắn suy yếu, thật tựa như là 80, 90 lão nhân già trên 80 tuổi một dạng. Nghe được Hứa Nặc câu nói này, cậu đàn cũng không nén được nữa, trong lòng cực kỳ bi ai, nàng nước mắt tràn mi mà ra, nàng đã từng nghĩ tới trưởng quỹ sẽ sớm nàng một bước cưới hạt đi Tây Phương, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hứa Nặc luốt luốt cậu đàn cái hót, nha đầu, ngươi cũng đừng quá khó chịu, người chỉ có một lần chết, ta một cái mạng đổi tam đại tiên tiên cao thủ, cũng coi là chết có ý nghĩa. Có lẽ Hứa Minh còn có một chút hy vọng sống cũng nói không chừng đấy chứ, nói chuyện chính là thần phù hộ. Cậu đàn đám người ánh mắt vạch một cái liền đều rơi xuống trên người hắn. Lý Tú thần sắc vui mừng, tả sứ lời này nói thế nào? Thần phù hộ méo méo cái cằm, theo ta quan sát, Hứa Minh sở dĩ biến thành dạng này, đều là bởi vì thể nội sinh cơ bị cấm thuật tiêu hao hầu như không còn nguyên nhân, như thế thương tích chính là không thể nói chuyện, bình thường thủ đoạn chính mình không cứu sống, nhưng nếu như dùng tiên gia thủ đoạn đâu? Nhiếp Hiển Nương thần sắc khẽ động, đã là đại khái hiểu thần phù hộ ý tứ, đúng vậy đâu, người bình thường tuổi thọ nhiều nhất không hơn 100 năm, cho dù giống ta các loại tiên thiên cao thủ, cũng rất khó sống qua 150 tuổi, có thể tiên nhân không giống mới, động một tí mấy trăm năm cất bước, nếu như có thể tu thành tiên nhân, Nặc huynh đệ, Nặc đại hiệp vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Liền hai ngươi hiểu nhiều lắm. Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng, chết đều không cho người chết tử tế, bất quá hắn trên mặt lại là không chút nào để loạn, nào có đơn giản như vậy đâu, nếu như có thể tu tiên ta đã sớm đi sửa, làm sao đến mức chờ tới bây giờ đâu. Thần phù hộ trong mắt hiện lên mấy phần vẻ mơ ước, Hứa Minh ngươi có chỗ không biết, đối với chúng ta võ đạo cường giả tới nói, cũng có một đầu thông hướng tiên đồ con đường. Còn có loại sự tình này. Hứa Nặc tới hào hứng, hắn ra hiệu cậu đàn cho mình cầm bầu rượu. Nhiếp Hiển Nương cũng đòi một bầu, nàng rầm rầm rót mấy ngụm, nếu như Nặc đại hiệp có thể lấy võ đạo hóa tiên, tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, tự nhiên liền có thể hóa giải sinh cơ đoạn tuyệt vấn đề võ đạo hóa tiên. Hứa Nặc đây cũng là lần đầu tiên nghe nói, hắn vẫn cho là chính mình tiên lộ đã sớm đoạn tuyệt, tựa hồ con đường này vẫn chưa hoàn toàn đoạn, Hứa Nặc trong lòng sinh ra mấy phần hướng tới. Tiên nhân a. Trong nháy mà tượn băng địa liệt, vung tay áo ở giữa khí đoạn trường hạ, đây là bình thường tiên nhân. Càng có truyền ngôn nói những cái kia cái thế tiên nhân càng có thể miệng thôn nhật nguyện, tay không hái ngôi sao, đây là cỡ nào làm cho người hướng về lực lượng. Trước định vị mục tiêu nhỏ đi, võ đạo hóa tiên. Hứa Nặc trong lòng ước mơ lấy. Cùng Nhiếp Hiền Nương, thần phù hộ hai người tham khảo một hồi, trong lòng của hắn dần dần thông thấu, bất quá hắn lại là trách trời thương dân thở dài, đáng tiếc, ta sống không được mấy ngày, cũng không muốn giày vò. Hắn rầm rầm rót mấy ngụm rượu, ta hiện tại chỉ có 3 cái tâm nguyện, hắn lôi kéo cầu đạn đi miệng rộng thúc mộ phần, Lý Tú kéo lấy Ninh Trung tắt thi thể. Lúc này, lưu đại trụy của mộ phần đều dài hơn có cao 3 thước. Lưu Văn nghe nói đằng sau, vô cùng lo lắng mang theo Lưu Võ chạy tới. Hứa Nặc cắt lấy Ninh Trung tắt đầu người đặt ở lưu đại trụy mộ phần, hắn đổ nửa bầu rượu tại Ninh Trung tắt trong đầu, miệng rộng thúc, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mối thù của ngươi ta rốt cục thay người báo. Cầu đạn quỳ gối lưu đại trụy trước mộ phần, nàng tiểu khu run rẩy, năm đó bởi vì nàng sự kích động nhất thời, không chỉ có liên lụy miệng rộng thúc, ngay cả trưởng quỹ hiện tại cũng nhận liên lụy, không còn sống lâu nữa, nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc khống chế không nổi gào khóc khóc giống. Hứa Nặc rót mấy ngụm rượu, đem cậu đàn kéo đến bên cạnh mình ôm đến trong ngực, nha đầu, ngươi cũng không cần ấy nấy, năm đó nếu như không phải ngươi liều lĩnh vì ta lấy được giải dược, ta cũng không sống tới hiện tại, sống lâu hơn 20 năm, đã thỏa mãn. Nghe được Hứa Nặc lời này, cậu đàn khóc càng hung. Hứa Nặc có chút đau răng, nhẹ nhàng vỗ cậu đàn phía sau lưng, tùy ý nàng phát tiết tâm tình trong lòng. Lý Tú, Lưu Văn bọn người là một mặt bi thiết, nhất là Lưu Văn, Hứa Nặc là vì cho hắn phụ thân báo thù mới biến thành dạng này, trong lòng của hắn đã là cảm động, lại là khó chịu. Thật lâu, cậu đàn mới dừng khóc thảm. Tế bài xong Lưu Đại Trùy, Hứa Nặc cùng Lưu Văn hàn huyên một hồi. Lưu Văn cho tới bây giờ còn không có thi đậu tú tài, gần nhất hắn đã có từ bỏ khoa khảo dự định, đem trọng tâm đặt ở bồi dưỡng trên người con trai, hy vọng con của hắn tương lai có thể thi đậu trạng nguyên. Tiểu Võ, cố lên nha. Hứa Nặc luốt luốt Lưu Võ cái óc, tiểu tử này năm nay đã 15 tuổi, đã trưởng thành một cái trẻ danh to xác, kích cỡ so Lưu Văn còn cao. Nặc thúc biết được Hứa Nặc sắp chết tin tức, Lưu Võ cũng là một mặt bi thiết. Hứa Nặc ga đuổi hắn vài câu, mang theo cậu đàn, Lý Tú bọn người trở lại quán rượu. Chờ trở lại quán rượu thời điểm đêm đã rất sâu, trên trời bắt đầu mưa, tí tách, Phạm Lao Đồng Sinh đều cảm thấy, cái này mưa là Lao Thiên gia tại vì Hứa Nặc thúc thiết, trời cao đấu kỵ anh tài, hắn thật không nghĩ tới, Hứa Nặc vậy mà lại sớm hắn một bước rời đi nhân thế. Cái thứ hai tâm nguyện là liên quan tới quán rượu này. Hứa Nặc lôi kéo Phạm Lao Đồng Sinh, cái này Bình An tiểu quán cũng coi là tâm huyết của ta, hy vọng Phạm thúc ngươi có thể đủ tốt hảo kinh doanh. Phạm Lao Đồng Sinh liên tục khoát tay, Lao Hứa, ta cũng là thay triều đình tạm thời chiếu khán quán rượu này, về sau thế nào ai còn nói chuyện đâu. Phạm thúc hết sức là được. Hứa Nặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đem cậu đàn cùng Lý Tú thét lên bên cạnh mình. Cái này cái thứ ba tâm nguyện, các ngươi hẳn phải biết là cái gì đi. Hứa Nặc khỏe môi nhếch lên lão phụ thân giống như mỉm cười. Nặc ca ngươi yên tâm, ta cái này đi chuẩn bị. Lý Tú dẫm lên bóng đêm ra quán rượu. Trưởng quỹ, sát trời không còn sớm, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Cậu đàn hốc mắt đỏ bừng, nàng hiện tại vừa nhìn thấy Hứa Nặc tái nhợt như tuyết sợi tóc liền không nhịn được nghĩ rơi nước mắt. Sau khi chết chắc chắn ăn nghỉ, cũng không kém một đêm này. Hứa Nặc dần dần ra đi ngồi ở trên giường, hắn đem cậu đàn kéo đến đầu gối mình trước, đưa tay hái đi nàng hòa bì, ngày mai sẽ phải lập gia đình, hòa bì này liền ném đi đi. Hứa Nặc đánh giá cậu đàn mỹ lệ gương mặt, nha đầu này đã nhanh 35 tuổi đâu, coi như hắn cùng cậu đàn tại chung một mái nhà thế mà đã sinh sống 25 năm, cả một đời có mấy cái 25 năm đâu. Hứa Nặc bao nhiêu cũng có chút thương cảm. Cậu đàn lắc đầu, Nàng nhặt lên họa bì lại đeo ở trên mặt, đã mang quen thuộc, hay là mang theo đi? Trưởng quỹ nàng cắn môi một cái, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề à? Những năm này, trong nội tâm nàng vẫn có nghi vấn, sẽ không phải là trong truyền thuyết kia vấn đề đi. Hứa Nặc có chút đầu to, trong lúc mấu chốt này, cũng đừng lại phức tạp. Chương 86 cái này đáng chết đế vương đãi ngộ. Chương 86 cái này đáng chết đế vương đãi ngộ. Cậu đàn đen kịt trong mắt to ngậm lấy mấy phần thương cảm, trưởng quỹ, tại trong lòng người, ta thật chỉ là một cái gã sai vặt à? Còn tốt, không phải mình nghĩ vấn đề kia. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra, lần này hắn ngược lại cũng chưa giấu giếm, đem hắn chính mình ý tưởng chân thật hoàn toàn nói cho cậu đàn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, thật sự là hắn chỉ là đem cậu đàn trở thành một cái gã sai vặt, thậm chí bởi vì sợ cậu đàn ló lì thân phận gây phiền toái cho mình, hắn vẫn muốn tìm cơ hội đem cậu đàn đuổi đi. Nhưng về sau hắn phát hiện, nha đầu này không chỉ có khéo tay, hơn nữa còn có tình hữu nghĩa, trọng tình trọng nghĩa. Thời gian dần trôi qua, hắn đối với cậu đàn ý nghĩ liền phát sinh chuyển biến. Nguyên lai, trưởng quỹ một mực để người ta trở thành muội muội đâu. Cậu đàn cho tới nay khúc mắc rốt cục giải khai, khoe miệng nàng nổi lên ý cười, cười cười, nước mắt kia liền theo gương mặt nhào lạp lạp chảy xuống. Nàng bổ nhào vào Hứa Nặc trong ngực, một tiếng ca ca thốt ra. Ngày mai sẽ là ngươi ngày đại hỉ, đừng lau nước mắt, khóc bỏ ra coi như khó coi. Hứa Nặc trêu tức sờ sờ cậu đàn mũi, hắn tìm tới áo cưới, tự mình cho cậu đàn mặc vào trên người. Mà lúc này, trời đã sáng rồi. Vạn tượng tháng 12 năm 10 tháng 20, hôm qua hạ một ngày mưa to đã ngừng lại, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cho lạnh ẩm ướt gian phòng bằng thêm mấy phần ấm áp. Nặc ca, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. A Tân đẩy cửa phòng ra, trên mặt hắn cũng chứa đầy khổ sở. Hứa Nặc tìm tới khăn voan đỏ đóng đến cậu đàn trên đầu, đi thôi, nha đầu, lương thần cắt nhật đến. Cậu đàn lau lau nước mắt, nàng kéo lên Hứa Nặc cánh tay, đi theo Hứa Nặc đi hướng quán rượu đại đường. Quán rượu đã bị Lý Tú trong đêm bố trí thành hội trường, bất quá người cũng không phải rất nhiều, chỉ có Nhiếp Hiền Lương, Thần Phù Hộ, A Tân, Đinh Đinh, Phạm Lao Đồng sinh các loại giải rắc không đến 10 người. Hứa Nặc kéo cậu đàn chậm rãi hướng đi Lý Tú, tiểu tử này một thân tân lang hỉ bảo, nhìn vô cùng hỉ khí. Hứa Nặc đem cậu đàn giao cho Lý Tú trong tay, hắn lúc đầu muốn lách mình thối lui đến một bên, nhưng lại bị ngu mạch công kéo đến cao đường vị trí. Dạng này không tốt lắm đâu. Hứa Nặc một mặt mỏi mệt tựa như lúc nào cũng khả năng buông tay nhân gian dáng vẻ. Hắn đã nghĩ kỹ chính mình đi về coi tiên tiết điểm thời gian, thậm chí chuẩn bị ở sau đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngu mạch công chỉnh trọng việc đem Hứa Nặc nhấn đến trên đế, ngươi nhận được lên bọn hắn túi đầu. Tốt a. Hứa Nặc đành phải ngồi ở cao đường vị trí bên trên, thay thế cậu đàn phụ mẫu cứng rắn chịu vợ chồng trẻ túi đầu. Khi Lý Tú cùng cậu đàn phu thê giao bái đằng sau, Hứa Nặc khoe miệng toát ra một vòng thỏa mãn mỉm cười, hắn hai mắt đóng lại, thân thể hoảng hoảng ung dung ngã xuống trên ghế dựa. Hắn chết, hắn làm vỡ nát trái tim của chính mình phổi, cưới hạt đi Tây Phương. Quen thuộc xáo lộ, không giống với cách chơi. Hôn lễ biến thành tang lễ. Hứa Nặc nằm tại trong quan tài, nhân sinh lần thứ nhất giả chết, hắn cảm giác phi thường mới lạ, trong quan tài tối om, chỉ có hào quang nhỏ yếu từ quan tài bốn phía trong lỗ nhỏ xuyên thấu vào, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Trước kia Hứa Nặc không rõ, vì cái gì trên quan tài đều muốn đánh lên lỗ nhỏ, tự mình trải qua đằng sau, hắn cuối cùng minh bạch, đây là vì phòng ngừa khả năng xuất hiện sát chết bùng dậy, ngâm lại, vạn nhất không chết, không có lỗ thông gió, chẳng phải là thật bị nín chết. Hứa Nặc lắng tai nghe lấy động tĩnh bên ngoài, Lý Tú cậu đàn bọn hắn đã thương lượng xong, muốn vì hắn đỉnh thi 7 ngày. 7 ngày. Hứa Nặc tê cả da đầu, bình thường mai táng nhiều nhất đỉnh thi 3 ngày, đỉnh thi mục đích cùng quan tài bốn phía từ nhỏ lỗ mục đích là mở dạng, chính là sợ sát chết vùng dậy loại tình huống này xuất hiện. Bình thường chỉ có đế vương tướng tướng mới có thể đỉnh thi 7 ngày. Cái này đáng chết đế vương đãi ngộ. Hứa Nặc thầm mắng một tiếng, đành phải tiếp nhận cái này làm cho người chuyện buồn rầu thực. Hắn buồn bực ngán ngẩm mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc 40 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết vận, 720 điểm mệnh cảnh giới, tiên thiên tông sư yếu thái kỹ năng, cựu tử hóa bướm cánh đệ lục trọng ca mẩn cánh lôi hỏa đồ long biến tầng thứ 5 thăng long biến thị huyết kiếm pháp đã viên mãn chỉ gặp kiếp vận đã đạt đến 720 điểm, lần này xử lý Ninh Trung Tắc bọn người, chọn vẹn để hắn thu được 300 điểm kiếp vận. Quá khó khăn. Hứa Nặc cho tới bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại hắn bên này, hắn muốn giết chết Ninh Trung Tắc chỉ sợ ngay cả 1/1 triệu tỷ lệ đều không có. Cảnh giới của hắn dưới mắt cũng đã đạt đến tiên thiên tông sư. Nhìn xem tiên thiên tông sư phía sau yếu thái hai chữ, Hứa Nặc có chút ngộng, hắn cảm giác đây cũng là tiên thiên cấp bậc cảnh giới phân chia, nhưng người nào lại biết đâu. Hứa Nặc cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn lại thử một chút chính mình thất sát đoán thể thuật, ân, không ngoài sở liệu, đã hoàn toàn mất hiệu lực. Ta cần mới công pháp tu luyện. Hứa Nặc âm thầm suy nghĩ, hắn buồn bực ngán ngẩm loay hoay chính mình dịch dung công cụ, cái đồ chơi này có thể không thể thiếu, cho nên hắn bình thường đều sẽ tùy thân mang theo một bộ. Theo hắn bỏ mình tin tức truyền đi, lần lượt có người đến quán rượu tưởng nhớ, Tiến Bộ Khoái, Chu Lý Chính, Phan Ngân Liên tỷ bộ chờ chút, thật nhiều người đều tới, nhất là một cái Phan Tiểu Liên, tại hắn linh tiền khóc cùng lệ nhân một dạng, không biết đều coi là Hứa Nặc là nam nhân của nàng, đem một cái văn minh khí bụng kêu lên ùng ùng. Lao Hứa a, ngươi như thế cứ đi như thế. Lâm quán chủ khó nén bi thương, lại đi một cái lao bằng hữu. Hứa Minh, ta đến tiễn ngươi nói chuyện chính là Đao Đông Lai. Hắn bổ nhào vào Hứa Nặc cạnh quan tài, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ta hai có tốt như vậy giao tình trong quan tài chính rèn luyện thân thể. Hứa Nặc một mặt im lặng, chỉ nghe cái kia Đao Đông Lai hảo hảo nói Hứa Minh, ngươi còn nhớ rõ không? Tưởng tượng năm đó, ta đi kinh thành Di Hồng viện một đêm du lịch, coi trọng trong viện hoa khôi theo Đao Đông Lai tự thuật, lực chú ý của chúng nhân đều bị hắn hấp dẫn. Đao Đông Lai rất được lợi, hắn trong mắt lóe ra mấy phần hồi ức chi sắc, cái kia hoa khôi rất xinh đẹp, ta hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng, nàng cứ gọi Ngư Tiêu Tiêu, lúc đó ngươi cũng coi trọng cái này hoa khôi lớn nặng. Đao Đông Lai lau lau nước mắt, hai chúng ta vì tranh cái này hoa khôi ra tay đánh nhau, trận chiến kia thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đánh chính là sơn hà phá toái nhật nguyệt vô quang, cuối cùng vi huynh hơn một chút, may mắn thắng ngươi nửa chiêu tốt ta, con hàng này lại đang thổi ngư bức. Đao Đông Lai trên mặt lóe ra vẻ ngạo nhiên, còn nhớ đến lúc ấy, ngươi ta cùng chung chí hướng, vi huynh ta làm chủ, đêm đó, ta hai một khối bồi tiếp hoa khôi trong phòng thượng lên ngư đường, nói đến, ta hai cũng là quá mệnh, dễ giao tình. Ngươi làm sao lại như vậy chết? Phúc! Hứa Nặc một cái nhịn không được, trực tiếp liền bị tức giận cười, hắn một thế anh danh à, thế mà cứ như vậy bị Đao Đông Lai làm hỏng, hắn lúc này cũng nhịn không được muốn sát chết bùng dậy, đứng lên một bàn tay chụp chết Đao Đông Lai. Thanh âm gì? Đao Đông Lai bỗng nhiên nhảy dựng lên, hầu nghi đánh giá bốn phía. Thế nào, Đao đại hiệp? A Tân cũng có chút lo nghĩ. Các ngươi vừa mới không nghe thấy cái gì cười giận dữ âm thanh sao? Lý Tú bọn người hai mặt nhìn nhau, giống như hoàn toàn chính xác có một đạo cười giận dữ âm thanh. Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng đều rơi vào trên quan tài. Chương 87 ấm áp thường ngày cùng cáo biệt qua lại. Chương 87 ấm áp thường ngày cùng cáo biệt qua lại. Ngoa tạo, muốn lật xe rồi sao? Hứa Nặc đội vàng lại một lần làm vỡ nát tâm mạch của mình. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, rất nhanh, vách quan tài liền bị người mở ra. Hứa Nặc cảm giác được một cái ấm áp tay nhỏ khoác lên trên cổ tay của mình, rất rõ ràng là cậu đàn. Thế nào cậu đàn? Lý Tú tâm phanh phanh trực nhảy, đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cậu đàn thất vọng lắc đầu, trưởng quỹ thật đã chết, nàng thanh âm khàn khàn, thần sắc mỏi mệt. Trong linh đường truyền đến từng đợt tiếng thở dài. Đao Đông Lai trong lòng hốt hoảng, hắn thể, hắn tuyệt đối nghe được cười giận dữ âm thanh, sẽ không phải là tiểu tử này nghe được ta nói nói xấu, biến thành lệ quỷ trở về tìm ta đi, đại ca, ta chính là tùy tiện thổi cái như bức a. Đao Đông Lai càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, hắn chắp tay hướng về phía quan tài lệ vài cái, sốt ruột bận bịu hoảng rời đi quán rượu. Vạn tượng tháng 12 năm 10 tháng 27, hứa nặc quan tài bị Lý Tú, thần phù hộ bọn người dơ lên, mai táng đến Bình An trấn đông trong mộ địa, Bình An trấn rất nhiều bách tính đều tới, có để đưa tiễn, có đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không thiếu được chửi đồng. Mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc chết. Ông trời mở mắt ta. Chết như vậy xem như tiện nghi hắn, muốn ta nói nha, liền phải xét đánh chết hắn, hỏa thiêu chết hắn. Hứa Nặc nằm tại trong quan tài, nghe những cái kia giấu ở trong đám người tiếng chửi rủa, hắn đều có chút nổi giận, hắn những năm này cũng không chút đắc tội với người đâu, chết như thế nào chết, lại có nhiều người như vậy chửi mình. Biết người biết mặt không biết lòng à, người vĩnh viễn không biết người nào sẽ ở sau lưng người đâm nào. Hứa Nặc càng thêm kiên định lưng mình đâm tất cả mọi người quyết tâm, ngay tại hắn thở dài công phu, đưa tang đội ngũ đã đi tới đã sớm đào xong mộ huyệt bên cạnh. Ngay hoàng đạo, hạ táng, theo lễ quan ra lệnh một tiếng, quan tài kia đã là bị Lý Tú bọn người bỏ vào trong huyệt mộ. Lên đất, lấp mộ, lập địa. Hứa Nặc nằm tại trong quan tài, nghe lễ quan mệnh lệnh, hắn cảm giác rất quái lạ, thật là quá quái lạ, chính mình thế mà bị chôn sống. Hắn suy nghĩ phân loạn, qua lại từng màn quanh quẩn tại não hải, hắn đột nhiên có chút thương cảm. Mặc dù nói hắn còn sống, nhưng kỳ thật hắn đã chết, tối thiểu nhất Hứa Nặc đã chết. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung công phu, hắn mộ huyệt đã bị lấp thành một cái mộ đồi. Nặc ca, ta Lý Tú thề với trời, thế tất yếu gỡ xuống Triệu thị điện thoại lấy cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Lời còn chưa dứt, hắn đã là cưỡi trên chiến mã, mang theo Nhiếp Hiển Nương thần phù hộ bọn người kính chạy kinh thành. Cố lên nha. Hứa Nặc thở dài. Nặc thúc, ngài đi thong thả. Lao Hứa, lên đường bình an. Hứa đại hiệp, trên hoàng tuyển lộ yêu ma tránh lui. Nương theo lấy từng tiếng chúc phúc, mọi người nhao nhao lắc đầu rời đi. Người bên ngoài càng ngày càng ít, đến trưa cũng chỉ còn lại có một chó trứng. Cậu Đản dẫn theo một bầu rượu ngồi ở Hứa Nặc bộ phận, trưởng quỹ, ngươi còn nhớ rõ không? Cậu Đản hung hăng rót một ngụm rượu lớn, nàng đời này uống qua một lần rượu, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Vừa tới quán rượu năm thứ hai Tết Xuân, trưởng quỹ lừa nàng nói rượu này có trường xuân không già chi công, nàng hiếu kỳ uống vào mấy ngụm, lúc đó đem nàng cho cướp phổi đều nhanh ho ra tới. Vì thế nàng len lén mắng trưởng quỹ một cái mùa xuân, còn tại trưởng quỹ trong rượu tăng thêm thật nhiều gia vị. Hứa Nặc, hắn liền nói à, đoạn thời gian kia luôn luôn cảm giác rượu không đúng vị, không phải có mùi khai, chính là có mùi tanh. Nguyên lai đều là tiểu nha đầu phiến tử này dở cho quỷ, nàng đến cùng cho mình tăng thêm cái gì gia vị nha. Thật phục ngươi cái này tiểu lão sáu. Hứa Nặc một trận đổ dạ dày, 7 ngày trước uống rượu đều nhanh phun ra. Cậu Đàn một bên uống một bên nhớ lại qua lại, mỗi một cái cọc mỗi một kiện, đều là nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ việc nhỏ, thế nhưng là nàng mỗi nói một kiện, khoe miệng ý cười liền nồng đậm một phần. Quán rượu thời gian rất bình thường, cực ít có đại sự kinh thiên động địa, nàng rất ưa thích loại này lạnh nhạt như nước thời gian, quán rượu từng giờ từng phút đều có thể cho nàng mang đến rất nhiều sung sướng. Nàng đã từng không chỉ một lần huyễn tưởng qua, không thành nhà, không sinh hải tử, cứ như vậy cùng trưởng quỹ một khối từ từ ra đi. Trưởng quỹ, ngươi biết không, ta vui vẻ nhất thời khắc chính là 11 tuổi năm đó ngươi xoa khuôn mặt của ta, nói với ta ba chữ kia. Cậu Đản trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần hồi ức, bên miệng nàng dáng tươi cười càng ngày càng đậm hơn. Trong quan tài Hứa Nặc nhịn không được cười lên, tiểu nha đầu phiến tử này cũng quá dễ dàng thỏa mãn, hắn khỏe mắt cũng dần dần nổi lên đỏ ửng. Trường đình bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, cỏ thơm bích không nớt. Một bầu rượu đục tận dư vui mừng, đêm nay đừng ngập lạnh. Hứa Nặc trong đầu kìm lòng không được hiện ra bài này thơ cổ, gặp lại đã là người xa lạ, nha đầu, trân trọng đi. Hứa Nặc thầm thở dài một tiếng, hắn lấy ra mang theo người dịch dung công cụ, mượn bảo thạch tia sáng tại trên mặt mình điều khiển, bảo thạch này xem như hắn vật bồi táng, giá trị liên thành. Rất nhanh, Hứa Nặc đã là vì chính mình dễ tốt cho, bất quá bộ này tôn vinh chỉ là lâm thời quá độ dung nhan, hắn còn có một cái hậu sự cần phải đi giải quyết, sự kiện kia rất trọng yếu, giải quyết đằng sau mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Trưởng quỹ, ngươi biết không, cậu đảng tự quyết định ngồi lâu, thẳng đến trời tối người yên thời gian, nàng mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi mộ địa. Xem chừng cậu đảng đã đi xa đằng sau, Hứa Nặc bắt đầu hành động, trong quan tài không gian quá chật chội, hắn hành động phi thường khó khăn, hắn cũng nhịn không được muốn lấy lực phá pháp, cưỡng ép xông ra mộ huyệt. Nhưng như thế rất dễ dàng làm cho người chú mục, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Hứa Nặc cưỡng chế sao động nỗi lòng, một bước một cái dấu chân leo ra ngoài quan tài, làm cả người là đầy bụi đất. Hắn vừa mới leo ra mộ huyệt, liền nghe đến một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái lén lén lút lút ra hỏa chính hoảng sợ nhìn mình lom lom bên này, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Ngoa tạo, thế mà bị phát hiện. Hứa Nặc biến sắc, vừa mới chuẩn bị có hành động, chỉ thấy người kia phủ phù một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bị hù chết ta. Hứa Nặc nhanh chóng đi qua nhìn một chút, không ra hắn sở liệu, hoàn toàn chính xác bị hù chết. Nhìn hắn ăn mặc, rõ ràng là một cái mạc kim giáo bí. Vừa mới chết đã có người tới chôn mộ, thật xúi quẩy. Hứa Nặc phiền muốn hỏng, hắn đạp chân kẻ chôn mộ, thay đổi hạ y phục, đồng thời đem kẻ chôn mộ dịch dung thành hình dạng của mình, lôi kéo thi thể của hắn ném tới chính mình trong quan tài, sau đó lại đem mộ huyệt khôi phục nguyên dạng. Nhờ ánh trăng, chỉ gặp trên mộ bia kia viết, vong minh Hứa Thị Hủy Nặc chi mộ, phía dưới ký tên là cậu đản, bên cạnh còn giới thiệu Hứa Nặc cuộc đời sự tích, nhất là vừa mới phát sinh trận đại chiến kia, càng là ghi lại việc quan trọng, viết có gần 500 chữ, vì viết xuống nhiều như vậy chữ, mộ bia kia đều có cao hơn 3 người. Nhìn chữ viết, rõ ràng là Lý Tú khắc lên. Hứa Nặc người này liền để hắn phủ bụi trong lịch sử, tồn tại tại người khác trong trí nhớ đi. Hứa Nặc gắn cua nước tiểu, chào mừng một chút chính mình mất đi thanh xuân, hắn thản nhiên cười một tiếng, đầy cõi lòng ước mơ rời đi mộ địa. Chương 88 ôm cây lợi thỏ. Chương 88 ôm cây lợi thỏ. Hứa Nặc hiện lên ở phương Đông Cứ Dung Quan, kính chạy Nam Thương phái. Vinh quý thần tốc. Hứa Nặc thi triển ra khinh công một đường phi nhanh, Nam Thương phái ở vào Đông Nam Cửu Châu bên ngoài, khoảng cách Bình An trấn đường xá xa xôi, cho dù mượn nhờ khinh công chi lợi, hắn cũng đầy đủ hao phí 3 ngày. Khi hắn sắp đuổi tới Nam Thương phái sơn môn thời điểm, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đại đội nhân mã, cái kia cầm đầu thỉnh lình chính là thần phù hộ. Lúc này chính là trời tối người yên thời gian. Cái này bá vương thương sẽ không phải cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi đi. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn dừng bước lại, lặng lẽ nuốt ở bên đường, hắn cũng không có dự định tiến lên chào hỏi. Các minh đệ, cái này Nam Thương phái đầu nhập vào Triệu Mãng, trợ trụ vi ngược, làm nhiều việc gắt, hôm nay thế tất yếu đem nổ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Bá vương thương thần phù hộ vung cánh tay hô lên, hắn trực tiếp thi triển ra khinh công tuyệt ảnh, như huyễn ảnh bình thường thẳng hướng Nam Thương phái. Giết giết giết. Nhất chúng chính nghĩa liên minh đệ tử nhao nhao hưởng ứng, nhao nhao cầm vũ khí phóng tới Nam Thương phái. Ấy, đồ bất đi ta không ít phiền phức, nhìn về phía trước ố lạp lạp đám người, Hứa Nặc mừng rỡ trong lòng, hắn lặng lẽ đi theo. Nam Thương phái tọa lạc tại Thương Ngô Sơn phía trên, địa thế phi thường hùng kỳ hiểm trở, chỉ có một đầu lên núi đường xuống núi, có thể nói là dễ thủ khó công. Khi thần phù hộ dẫn người xông lên Nam Thương phái thời điểm, Nam Thương phái đệ tử rất nhanh liền phản ứng lại, cấp tốc tổ chức lên chống cự. Một trận huyết tinh đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hứa Nặc lặng yên bay đến phụ cận một gốc trên đại thụ che trời, mượn lá cây yểm hộ, cẩn thận quan sát đến phía dưới thế cục. Để hắn kinh ngạc chính là, Nam Thương phái đệ tử vậy mà khoảng chừng mấy ngàn chi chúng, trong đó tuyệt đại đa số đều là dịch cân cảnh phía dưới tu vi, dịch cân cảnh trở lên đại khái chỉ có 100 người tới, trong đó dịch cân cảnh có chừng 70 nhiều người, tẩy tủy cảnh 20 nhiều người, phạt mạch cảnh chỉ có chút ít mấy người, tiên thiên cảnh cao thủ càng là chỉ có một người. Lúc này, Nam Thương phái tiên thiên cảnh cao thủ ngay tại đại chiến thần phù hộ, bất quá hắn giống như vừa mới tiến giai tiên thiên không lâu, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bị thần phù hộ ép tới không hề có lực hoàn thủ, 28 chiêu đằng sau, bị thần phù hộ bắt được sơ hở, bị thần phù hộ một thức thương ra như rồng chấm dứt tính mệnh. Nam Thương phái duy nhất tiên thiên cao thủ bị giết đằng sau, còn lại chúng đệ tử không có chủ tâm cốt, đều là tan đàn xẻ nghé, nhao nhao tứ tán đào mệnh, thần phù hộ dẫn người bốn chỗ truy sát. Thật lâu, tiếng la giết mới dần dần ngừng. Hứa Nặc trong miệng thấu lấy đậu phộng, thản nhiên tự đắc trốn ở trên cây lặng lẽ quan sát đến thế cục. Các minh đệ, tìm kiếm, đem Nam Thương phái có thể mang đi bảo vật hết thảy mang đi. Thần phù hộ lau máu trên mặt một cái dấu vết, hắn ra lệnh một tiếng, nhất chúng chính nghĩa liên minh đệ tử nhao nhao hành động, bốn chỗ vơ vét. Sau một canh giờ, nhìn xem bị vơ vét tới số lượng đông đảo bảo bối cùng công pháp bí tịch, thần phù hộ anh khí trên gương mặt càng là hưng phấn, có những tài bảo này đủ để chống đỡ lấy Xích Giã quân nửa năm tiêu xài. Rút lui, thần phù hộ phất ống tay áo một cái, mang theo tài bảo hỉ khí doanh doanh rời đi Nam Thương phái. Con hàng này có chút hổ nha, nhìn xem thần phù hộ rời đi bóng lưng, Hứa Nặc cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Hắn lặng lẽ trốn ở trên cây, cũng không có cách đi theo thần phù hộ bọn người rời đi. Một đêm lặng yên mà qua, Hứa Nặc trốn ở trên cây không nhúc nhích tí nào, trong miệng hắn thấu lấy đậu phộng, một đôi mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Nam Thương phái, chờ đợi khả năng tồn tại cá lọt lưới xuất hiện. Thế nhưng là liên tiếp đợi 2 ngày 2 đêm, Hứa Nặc một đầu cá lọt lưới cũng không thấy được. Không nên nha. Hứa Nặc có chút buồn bực, theo lý thuyết, giống Nam Thương phái loại này danh môn đại phái, khẳng định có mật địa tồn tại, mật địa tồn tại mục đích đúng là vì phòng ngừa loại này tai họa diệt môn đến thời điểm, là môn phái giữ lại một chút hỏa chủng, mà đợi Đồng Sơn tái khởi. Chẳng lẽ Nam Thương phái tự tin như vậy, ngay cả một chút đường lui đều không có lưu. Hứa Nặc có chút đau răng, hắn tiếp tục chờ, nhịn cơ chịu đói liên tiếp đợi 7 ngày, nhưng vẫn là một đầu cá lọt lưới đều không có đợi đến. Xem ra là ta đánh giá quá cao Nam Thương phái. Hứa Nặc lắc đầu, đang chuẩn bị thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi, hắn khỏe mắt liếc qua chợt nhìn thấy, Nam Thương phái bên trong ẩn ẩn có một tia châu quang truyền đến. Có biến. Hứa Nặc đội vàng đã ngừng lại động tác, hắn định thần nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy một cái phát ra yếu ớt đom đóm bình thường quang trạch đồ chơi nhỏ từ đông bắc phương hướng cái nào đó sừng nhỏ trong góc bay ra. Cái đồ chơi này tại Nam Thương phái bốn chỗ dạo qua một vòng, lại lần nữa về tới xó xỉnh biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc không trốn được nữa a. Hứa Nặc lập tức tinh thần tỉnh táo, quả nhiên không ra hắn sở liệu, đại khái sau một canh giờ, từ cái kia xó xỉnh trô đi tới 10 cái người trẻ tuổi. 6 nam tứ nữ, nam dáng dấp một cái so một tuấn mỹ, nữ dáng dấp một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Nhất là bên trong một cái 15, 6 tuổi thiếu nữ, càng là đẹp không gì sánh được, so Ngư Huyền Cơ còn dễ nhìn hơn một chút. Đại sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Xinh đẹp thiếu nữ tội nghiệp dáng vẻ, nàng trong mắt chứa đầy thu thủy. Cái kia bị kêu là đại sư Minh người trẻ tuổi cười lạnh liên tục, nghe sư phụ lao nhân ra ông ta nói, mấy chục năm trước, ta phái có một tên sư bá bị Vân Hải Tông tiên nhân chọn chúng, bị mang đến làm đệ tử, chúng ta hiện tại cần tiến đến Vân Hải Tông, tìm tới vị sư bá này, mời nàng trở về thế sư phụ lão nhân ra ông ta báo thù rửa hận. Thế nhưng là trước mấy ngày triều đình tin tức truyền đến nói giết sư phụ đại ác nhân kia đã chết đâu. Chết cũng không thể buông tha hắn, các loại sư bá trở về, nhất định phải đào hắn một phần, hung hăng roi hắn thi, sát quang cùng hắn tất cả có quan hệ người, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ liên tục gật đầu. Các ngươi là thật hung ác a. Hứa Nặc âm thầm kinh tâm, còn tốt hắn giữ đầy đủ kiên nhẫn, nếu để cho Nam Thương phái cái này 10 cái dương nghiệt đạo tẩu, hậu quả kia quả thực là tai nạn tính. Nghĩ đến ta mộ phần nhảy disco đúng không? Hứa Nặc âm thầm cười lạnh, hắn ngự lên kinh công, siêu một tiếng đã là xuất hiện tại mấy người trước mặt. 33336 cái trọng kích, 10 cái dương nghiệt đã chết 6 cái, chỉ còn 4 tên nữ tử. Nhất là người đại sư kia mình, đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã bị xử lý. Ngươi xinh đẹp thiếu nữ phim hay khắc mới hồi phục tinh thần lại, nàng trong đôi mắt đẹp chứa đầy hoảng sợ, nhưng cho dù là thần sắc kinh khủng, để nàng xem ra vẫn là như vậy xinh đẹp. Ngay cả Hứa Nặc đều không thể không thừa nhận, thiếu nữ này quá hoàn mỹ. Hắn rút ra bảo kiếm, tại đại sư Minh trên thân bổ mấy cái lỗ thủng. Cái khác ba tên nữ tử cũng đều bị dọa phát sợ, đều là một mặt vẻ hoảng sợ. Tiểu muội muội đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là muốn hai ít mặt hoa. Hứa Nặc một mặt thuần lương thu hồi bảo kiếm, đi thôi, tìm địa phương bí ẩn, chúng ta năm cái hảo hảo tâm sự. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Xinh đẹp thiếu nữ cưỡng chế lấy kinh dị trong lòng. Cái khác ba vị nữ tử hiển nhiên đã nghe rõ Hứa Nặc ý tứ, các nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiểu sư muội, hắn là cái hái hoa tặc, chết cũng không thể bị hắn làm bẩn. Ba người các nàng một mặt chi tiết. Thỏa mãn các ngươi. Hứa Nặc liên tiếp ba kiếm, kết quả ba tên nữ tử tính mệnh, các nàng trong mắt chứa đầy không thể tưởng tượng nổi, đến chết đều muốn không rõ. Hứa Nặc một cái hái hoa tặc đối mặt các nàng ba cái mỹ nhân tuyệt sắc, làm sao xuất thủ như vậy quả quyết. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ luống cuống, nàng dãy rủa thật lâu, ta nguyện ý chương 89 bành trướng, bốn trô đi dạo đi. Chương 89 bành trướng, bốn trô đi dạo đi. Hứa Nặc đi theo xinh đẹp thiếu nữ tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân. Mật địa này khoảng chừng 18 đạo trận pháp gia trì, cũng khó trách thần phù hộ bọn hắn không tìm được, nếu không phải đi theo cái này xinh đẹp thiếu nữ, hắn khẳng định cũng không có khả năng tìm tới nơi này. Hứa Nặc âm thầm cho mình điểm cái like. Đại hiệp, nơi này là chúng ta Nam Thương phái nhất, bí ẩn nhất địa phương. Xinh đẹp thiếu nữ một bộ thấp thỏm bộ dáng. Các ngươi vừa mới liền trốn ở chỗ này. Hứa Nặc xem kỹ đánh giá bốn phía, mật địa này dưới đất, cùng thiên lao mở dạng, bên trong có thật nhiều lồng giam. Trong lồng giam khóa lại từng cái tóc hai bù sủ quái nhân. Ừ, xinh đẹp thiếu nữ nũng nịu bộ dáng, rất là làm người thương yêu. Hứa Nặc cẩn thận hỏi mấy vấn đề, đáng tiếc, mật địa này chính là Nam Thương phái cấm địa, cho dù là cái này xinh đẹp thiếu nữ cũng không phải hiểu rất rõ, nếu không phải lần này Nam Thương phái kết nạn, cái này xinh đẹp thiếu nữ cũng không biết Nam Thương phái có như thế một chỗ cấm địa. Xác định từ xinh đẹp thiếu nữ trong bụng đảo không ra cái gì, Hứa Nặc một kiếm đâm xuyên qua trái tim của nàng. Xinh đẹp thiếu nữ trong đôi mắt đẹp chứa đầy nghi hoặc nhìn Hứa Nặc, nàng vốn đang kế hoạch đợi đến Hứa Nặc phi lễ nàng thời điểm tìm cơ hội giải quyết Hứa Nặc đâu, làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc vậy mà liền như thế giết nàng. Hứa Nặc không phải dâm tặc à, dung mạo của nàng hoàn mỹ như vậy, chỉ là không đợi nghĩ rõ ràng, ý thức của nàng đã triệt để tan rã. Đại hiệp, cứu ta! Thấy vậy một màn, bên trong một cái bị giam tại trong lồng giam người cầu cứu. Hứa Nặc cùng hắn hàn huyên một hồi, phát hiện những này bị giam tại trong lồng giam người lại là người sâu độc, Nam Thương phái đang dùng bọn hắn thí nghiệm một loại cổ thuật, ở đây người chỉ dẫn bên dưới. Hứa Nặc tại trong mật địa tìm được một bộ nhân cổ kinh. Trừ cái đó ra, trong mật địa không còn gì khác bảo vật. Hứa Nặc đại khái lật ra một lần, hắn ánh mắt dần dần tỏa sáng. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Hứa Nặc thăm dò lên nhân cổ kinh, quay người hướng lối ra đi đến. Trong lồng giam người gấp, đại hiệp, ngươi vừa nói tìm được nhân cổ kinh liền thả ta đi ra, ngươi sao có thể nuốt lời? Ngươi vừa mới nếu như không cầm bảo bối dụ hoặc ta, có lẽ ta liền thả ngươi. Hứa Nặc liếc mắt, hắn đi thẳng mật địa, đồng thời phong kín mật địa cửa. Lúc này đã đến lúc tờ mờ sáng, Hứa Nặc lặng lẽ đi ra Nam Thương phái. Đi đến Nam Thương phái sơn dưới chân, hắn quay đầu mắt nhìn âm u đầy tử khí Nam Thương phái, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên đi con đường nào. Ta thực lực bây giờ hẳn là có du lịch thế gian bốn liếng đi. Hứa Nặc trong miệng thấu lấy đậu phộng, trong đầu hắn đột nhiên sinh ra là một tên thời không hành giả, du lịch thế gian xúc động. Năm đó hắn từng có ý nghĩ này, thẳng đến đường khác quá Ngưu Gia thôn, bị máy vào một trận diệt thôn thảm án. Bất quá bây giờ ngẫm lại, trận kia diệt thôn thảm án kẻ đầu têu, cũng bất quá chính là dịch cân cảnh tu vi, hắn hiện tại, nếu như gặp lại năm đó trận kia tai họa, tùy tiện nổ một bãi nước miếng cũng đủ để giải quyết vấn đề. Có thực lực cảm giác chính là mỹ diệu nha. Hứa Nặc cảm xúc bành trướng, từng có lúc hắn cũng là tùy tiện bị người khi dễ chủ, hiện tại thế nào, trải qua 20 nhiều năm cố gắng, có thể nói hắn đã đứng ở toàn bộ Đại Ngu quốc giang hồ đỉnh phong nhất. Trước tiên ở cái này Đông Nam Cửu Châu đi dạo đi. Hứa Nặc lòng tự tin bạo dạn, hắn đang chuẩn bị thi triển ra khinh công, một đường hướng bắc, thẳng đến Đại Ngu quốc tận cùng phía Nam Bộ Châu. Nhưng vào đúng lúc này, lại chỉ nghe trên bầu trời một đạo cổ quái tiếng vang truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên thân mang màu đỏ như máu phục sức tiểu cô nương chân đạp một cái kền kền từ đỉnh đầu hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, kính chạy Nam Thương phái. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí đều vượt qua hắn Cửu Tử Hóa bướm cánh. Ngoa tạo, cái này sẽ không phải là tiên nhân đi. Hứa Nặc trong lòng bồn chồn, không đợi suy nghĩ nhiều, phía sau lại là mấy người chân đạp phi kiếm đuổi đi theo, mục tiêu của bọn hắn thình lình chính là huyết ý tiểu cô nương. Ngự kiếm phi hành, đây tuyệt đối là tiên gia thủ đoạn. Hứa Nặc làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được tiên nhân. Hứa Nặc đội vàng trốn đi, hắn vừa giấu kỹ thân thể, liền mơ hồ nghe được Nam Thương phái truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Các ngươi Phiếu Miểu tông cũng thật sự là vô sỉ, bản tiểu thư bất quá uống vào mấy ngụm máu người, bị các ngươi đuổi lâu như vậy, các ngươi tại cái này đuổi nàng dâu đâu. Nghe là một vị tiểu cô nương thanh âm, nàng thanh âm rất dễ nghe, nhưng lại hàm ẩn mấy phần non nớt tà khí. Tiểu mỹ nhân, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chúng ta nhất định phải thay trời hành đạo, tru sát ngươi rắn này bỏ cả người. Phanh phanh phanh, Hứa Nặc mơ hồ nghe được từng đạo kình khí giao kích thanh âm, chiến đấu tiếng vang càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Hứa Nặc liền thấy huyết y tiểu cô nương bị đối diện năm người dồn đến chính mình nơi ẩn thân phụ cận. Hán đội vàng nín thở. Phiếu Miểu tông năm người thi triển tựa hồ là một bộ kiếm trận, dị thường cao minh, mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều tản mát ra bàng bạc kiếm khí. Hứa Nặc phát hiện bọn hắn loại kiếm khí này cùng hắn kình khí ngoại phóng hoàn toàn không giống, tựa hồ ở vào cao hơn trình độ. Cái này khiến hắn càng thêm xác định, năm người này tuyệt đối là tiên nhân. Huyết y tiểu cô nương một người độc đấu Phiếu Miểu tông năm người, bị ép tới rất khó chịu. Hảo ca ca, tha cho ta đi, ta sai rồi. Nàng một bên ngăn cản Phiếu Miểu tông năm người thế công, một bên vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phiếu Miểu tông năm người thế công càng thêm hung mãnh. Hảo ca ca nói chuyện nhất định phải chắc chắn đủ, các ngươi trước dừng tay, ta lập tức thúc thủ chịu trói. Huyết y tiểu cô nương ủy khuất ba ba bộ dáng, rất là làm người thương yêu yêu. Phiếu Miểu tông năm người liếc nhau, không hẹn mà cùng ngừng công kích. Một người trong đó lấy ra một cây màu vàng nóng dây nhỏ, hắn bấm tay một chút, chỉ gặp dây nhỏ kia thanh quang lóe lên, như đang sống, tính chạy huyết ý tiểu cô nương. Cái kia huyết ý tiểu cô nương cũng không phản kháng, tùy ý màu vàng nóng dây nhỏ trói lại chính mình. Hảo ca ca, lần này các ngươi yên tâm đi, nàng dùng sức giật giật, căn bản kéo không thoát. Phiếu Miểu tông năm người lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cầm xuống tiểu ma nữ này thật không dễ dàng, cuối cùng có thể trở về tông môn giao nộp. Đi thôi, một người trong đó đạp bên dưới huyết ý tiểu cô nương, mang theo nàng liền muốn ngự kiếm mà đi. Ngay tại lúc hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên có năm cái không màu tiểu xà từ huyết y tiểu cô nương trong cửa tay áo bắn ra, tựa như tia chớp phân biệt bắn trúng bọn hắn năm người. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Hứa Nặc một viên trái tim nhỏ cũng nhịn không được hung hăng co quắp bên dưới, đó là cái lão lục. Chỉ gặp năm người sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, thật giống như chúng kịch độc bình thường, bọn hắn trong mắt đều là chứa đầy hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới huyết y tiểu cô nương lại còn có bực này chuẩn bị ở sau. Chỉ bằng mấy người các ngươi giá áo túi cơm cũng nghĩ bắt bản tiểu thư, hừ, quá không biết tự lượng sức mình. Nàng giải khai dây thừng, ngạo kiều đạp mấy cước, sau đó kéo một người trong đó mở ra miệng anh đào nhỏ cắn lấy trên cổ của hắn. Lộc cộc lộc cộc, huyết y tiểu cô nương uống vào mấy ngụm, dường như cảm giác có điểm gì là lạ, nàng phi 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 mấy ngụm lại phun ra, "Hừ, tu tiên giả máu thật là khó uống, bạn tiểu thư vẫn là đi tìm phàm nhân đi." Nàng vẫy tay một cái kia năm cái phun lưới rắn tiểu xà lại vọt về tới nàng trong cửa tay áo. Huyết y tiểu cô nương vô vô ống tay áo, dường như đạt được tín hiệu gì, nàng đột nhiên đại mi cao lại, một đôi mắt đẹp đột nhiên chuyển hướng hướng nặng vị trí. Chương 90 ta muốn phát công, hai đại thần công. Chương 90 ta muốn phát công, hai đại thần công. Sẽ không bị phát hiện đi. Hứa Nặc trong lòng lộ bột một tiếng, hắn rất nhanh liền xác định điểm này, bởi vì huyết y tiểu cô nương một đôi mắt đẹp chính nhìn chòng chọc vào hắn chỗ chỗ ẩn thân. Làm sao bây giờ? Hứa Nặc trong lòng trong nháy mắt xuất hiện hai lựa chọn, một là liều chết một trận chiến, hai là co cẳng liền chạy. Thế nhưng là từ huyết y tiểu cô nương trước đó triển lộ thủ đoạn đến xem, vô luận đánh hay chạy, hắn thành công xác suất đều không đủ một thành, nhất là nghĩ đến tiên gia trói buộc người thủ đoạn, Hứa Nặc càng là nhịn không được hãi hùng kết vía. Người nào, cút ra đây! Huyết y tiểu cô nương giọng dịu dàng trách mắng. Đánh không lại lại trốn không thoát, xem ra chỉ có thể ở trong lòng đâm hai thanh đao. Hứa Nặc quyết định lựa chọn con đường thứ ba, hắn nhân thể lăn một vòng, nhanh như chớp, đã là mượt mà lăn đến huyết ý tiểu cô nương trước mặt. Huyết ý tiểu cô nương chớp chớp thủy linh mà lộ ra mấy phần tà dị mắt to, phim hay khắc mới hồi phục tinh thần lại, nàng một cái nhịn không được, phốc suy cười ra tiếng, cười là nhánh hoa run rẩy. Ai u, không được, không được, muốn bị ngươi cười chết, nàng ôm bụng, phim hay khắc mới nhịn xuống ý cười, nàng trên gương mặt xinh đẹp gạt ra mấy phần hàn ý, ngươi là ai? Lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì? Hứa Nặc bò lên, một mặt tuần lương, sợ hãi, kinh hãi, lạnh mình hỗn hợp biểu lộ, cái biểu tình này quản lý hắn có thể cho mình đánh chín phần. Ta là Nam Thương phái đệ tử, Hứa Nặc cho mình bố trí một cái thân phận, đại khái ý tứ chính là hắn thụ Nam Thương phái sai khiến ra ngoài làm việc, trở về thời điểm phát hiện tông môn bị diệt, hắn rất hoảng, thế là hoảng hốt chạy bừa ra bên ngoài trốn, vừa vặn gặp vừa mới trận kia kinh thế đại chiến, tưởng rằng diệt môn người lại trở về, cho nên liền trốn đi. Huyết y tiểu cô nương lại liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, Hứa Nặc từng cái làm bộ. Mười cái vấn đề sau, huyết y tiểu cô nương đã đối với Hứa Nặc tin tưởng không nghi ngờ. Nàng liếm môi nhìn từ trên xuống dưới Hứa Nặc, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Đây là muốn uống ta máu tiết tấu a? Hứa Nặc trong lòng bồn chồn, hắn đội vàng phát công, ngươi nhất định là trên trời tiểu tiên nữ hạ phàm đi, dáng dấp quá đẹp, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi đẹp như vậy tiểu mỹ nhân đâu. Làm sao ngươi biết tên của ta? Huyết Y tiểu cô nương giống như cười mà không phải cười đánh giá ngứa nặng, nàng kích cỡ không cao, nhìn ra chỉ có 1.4 tả hữu, vừa lúc lọ lì đúng lúc, một bàn tay đều có thể thao tác tới. Ân. Hứa Nặc run lên, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia năm cái mở mịt tông đệ tử một mực hô Huyết Y tiểu cô nương tiểu mỹ nhân, hắn còn tưởng rằng là nhân vật phản diện xưng hô đâu, lại nguyên lai, ngươi gọi tiểu mỹ nhân. Ân đâu Huyết Y tiểu cô nương cười đắc ý, thế nào, danh tự này rất có vận bị đi. Vận bị mẹ hắn cho vận bị mở cửa. Hứa Nặc liên tục gật đầu, quá có vận bị, không hổ là tiên nữ, ngay cả danh tự đều lấy được dễ nghe như vậy. Ta nghe chút danh tự này nha liền toàn thân khí huyết dâng lên, có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngươi mỹ nhân đẹp như vậy, đời này đáng giá. Huyết Y tiểu cô nương tựa hồ rất được lợi, nàng cười đắc ý, ta vốn đang dự định uống cạn máu của ngươi đâu, xem ở ngươi miệng ngọt như vậy phân thượng, bản tiểu thư hôm nay khai ân, tha cho ngươi một mạng. Hai đại thần công quả nhiên ngư bức. Hứa Nặc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn thở nhỏ khổ tu, rốt cục phát huy được tác dụng. Về sau ngươi đi theo ta đi, làm ta tiểu tùy tùng, đem bản tiểu thư hầu hạ dễ chịu, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi tiểu mỹ nhân ông cụ non vô vô Hứa Nặc bà bay. Cái này, đây không phải ta muốn kết quả nha. Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, hai đại thần công tựa hồ có chút phát quá mức. Nhanh chóng cân nhắc đằng sau, Hứa Nặc quyết định tạm thời đi theo tiểu mỹ nhân, hắn lại là một trận biểu trung tâm, đem một cái tiểu mỹ nhân mừng rỡ là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều nhanh không khép lại được. Nàng lấy ra một viên dược hoàn ném cho Hứa Nặc, tiểu tử ngươi bổng đồng đát, bản tiểu thư rất ưa thích, viên thuốc này đưa cho ngươi. Hứa Nặc không chút do dự ném tới trong miệng. Tiểu mỹ nhân hơi kinh ngạc liếc mắt Hứa Nặc, ngươi liền không sợ bản tiểu thư cho ngươi ăn chính là độc dược? Có thể chết ở tiểu tiên nữ trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ta. Hứa Nặc một bộ thuần lương mà trung thành tuyệt đối thân sắc. Hắn thái độ này càng làm cho tiểu mỹ nhân cao hứng một đôi mắt to đều nhanh híp mắt đến cùng một chỗ. Dược hoàn kia thế nhưng là giá trị liên hành, có tiền ngươi cũng mua không được, sau khi ăn chí ít có thể chướng 20 năm công lực. Như bức như vậy sao? Hứa Nặc đội vàng cảm thụ bên dưới, quả nhiên, tại vừa mới viên dược hoàn kia thôi hóa bên dưới, thân thể của hắn ngay tại ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Cái này tiên gia thủ đoạn quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi, trong lòng càng là đối với võ đạo hóa tiên sinh ra mấy phần ước mơ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chơi. Nàng lừa dối một tiếng huýt sáo. Một cái kền kền rất nhanh ứng thanh mà đến, kền kền này không lớn, cũng liền so phổ thông kền kền hơi lớn một chút. Đừng sợ, đứng lên trên. Hứa Nặc rất nghe lời, hắn một bộ vẻ mặt sợ hãi, run run rẩy rẩy dẫm lên kền kền trên thân. Tiểu mỹ nhân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thể cốt đã là nhanh nhẹn mà lên, cưới tại Hứa Nặc trên cổ. Thế mà bị một tiểu nha đầu phiến tử cưới. Hứa Nặc có chút đau răng, hắn nắm lấy tiểu mỹ nhân hai cái ở trước ngực không ngừng lắc lư bắp chân, hắn đã từng như thế còn qua tiểu bát nước, ngay cả cậu đàn đều không có đãi ngộ này. Lôi lôi, đi, đi vượt châu. Tiểu mỹ nhân ra lệnh một tiếng, con kền kền kia đã là lăng không mà lên, thẳng đến vượt châu. Hứa Nặc đây là lần thứ nhất cưỡi chim đâu, loại cảm giác này cùng tranh nhận dự hoàn toàn không giống, đứng tại trên lưng chim, quan sát phía dưới núi lớn sông lớn, để trong lòng của hắn đông nhiên sinh ra một cô hướng tới. Ngự kiếm cơi gió đến, tiêu diêu giữa thiên địa, có rượu vui vô biên, không rượu ta cũng điên. Hứa Nặc chính đầy cõi lòng ước mơ đâu, túi đầu xem xét, nhỏ kền kền, lập tức liền bị làm giảm phong cảnh. Kền kền thì cũng thôi đi, mấu chốt còn như thế con nhỏ, một chút xíu tiên khí đồng bền cảm giác đều không có, ngược lại là giống hai cái lưu manh ép buộc một con chim nhỏ. Hứa Nặc đi theo tiểu mỹ nhân rất nhanh chính là đi tới vượt châu, bọn hắn ngủ lại tại trong thành một nhà trong quán rượu. Nhìn thấy quán rượu, Hứa Nặc cũng cảm giác rất thân thiết, kìm lòng không được lại nghĩ tới nhà mình quán rượu, hiện tại cũng đã khai trương đi, cũng không biết Phạm lão đồng sinh có hay không chiêu đến mới thời pha rượu. Tiểu mỹ nhân mua hai gian phòng, Hứa Nặc ở tại trong đó một gian, đến ban đêm, hắn bị tiểu mỹ nhân thét lên trong phòng. Bản tiểu thư chân mấy ngày không có tắm, ngươi đến cho bản tiểu thư hảo hảo tắm. Một cái tiểu mỹ nhân ngồi ở trên giường, tới lui hai cái chân nhỏ nhã tử, nàng chân rất trắng, nhưng lại tản mát ra một cỗ nồng đậm bệnh phụ chân bị. Xác định không phải mấy năm không có tắm. Hứa Nặc đều sắp bị hôn nôn, xinh đẹp như vậy một cái tiểu lọ ly, làm sao lại không coi trọng vệ sinh đâu? Hắn giả vờ làm ra một bộ mười phần hưởng thụ biểu lộ, đem một cái tiểu mỹ nhân đều nhanh hưng phấn hỏng. Lấy trước kia chút tùy tùng, mỗi lần cho nàng rửa chân đều ghét bỏ không được, cả đám đều bị nàng giết. Tiểu tử này tuy không tệ, lại còn như thế hưởng thụ, xem ra là thật rất mê luyến nàng đâu. Xú nha đầu, ta nhớ kỹ ngươi. Hứa Nặc một bên tẩy, một bên đã âm thầm suy nghĩ tương lai kế hoạch báo thù. Bất quá trước đó, như thế nào thoát khỏi tiểu mỹ nhân mới là nhất làm hắn nhức đầu vấn đề. Chương 91 bên ngoài quá nguy hiểm, ta lại trở về. Chương 91 bên ngoài quá nguy hiểm, ta lại trở về. Cho tiểu mỹ nhân tẩy xong chân đằng sau, Hứa Nặc trở lại phòng ngủ mình. Hắn nằm ở trên giường, nghiên cứu bên dưới trạng thái thân thể của mình, tại dược hoàn thôi hóa bên dưới, công lực của hắn hoàn toàn chính xác có chỗ tinh tiến, nhưng cũng không giống tiểu mỹ nhân nói như vậy tăng vọt 20 nhiều năm, đại khái chỉ có 1-2 năm tả hữu. Có thể là hấp thu không được đi. Hứa Nặc có chút đau răng, hắn thiên phú quá kém, thậm chí có thể nói là không có chút thiên phú nào, các mặt đều bị hạn chế, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là vô hạn phục sinh năng lực. Bạo gan đi Hứa Nặc cho mình tăng thêm cái dầu, hắn yên lặng chờ đợi trời tối người yên đến. Hắn đang nghĩ kỹ, thừa dịp tiểu mỹ nhân ngủ say công phu trực tiếp chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, tiểu mỹ nhân đã gọi ra một đầu tiểu xà, tiểu quái quái, đi giám thị tiểu tử kia, nếu như hắn dám chạy, liền giết hắn cho ta. Thiểm điện kia tiểu xà thử linh lợi rời khỏi phòng. Đến trời tối người yên thời gian, xem chừng tiểu mỹ nhân đại khái đã ngủ say, Hứa Nặc rón rén đứng lên, rón rén đi đến cửa tử quán. Không đúng rồi, cái kia tiểu mỹ nhân già như vậy sao, vạn nhất nàng hiện tại ngay tại giám thị lấy ta đây. Nghĩ đến đây, Hứa Nặc ngón tay khẽ run lên, nhất là nghĩ đến tiểu mỹ nhân cái kia mấy đầu thiểm điện tiểu xà, hắn càng là hít khí lạnh. Hứa Nặc một cái động tác giả, tại cửa tiểu quán gắn cua nước tiểu, lại ngáp, mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Nặc đứng lên đi vào quán rượu đại đường thời điểm, chỉ thấy tiểu mỹ nhân đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nàng tùy tiện một chân giẫm lên băng ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Nặc, đêm qua ngủ được tạm được. Quả nhiên, nhìn tiểu mỹ nhân thần sắc, Hứa Nặc lập tức ý thức được cô nàng này đêm qua tuyệt đối có giám thị chính mình, bất quá hắn đã nghĩ kỹ tìm tử, rất nhẹ nhàng lừa qua tiểu mỹ nhân. An điểm tâm xong, Hứa Nặc liền bị tiểu mỹ nhân lôi kéo đi vượt châu lớn nhất ký viện, vừa mới bắt đầu hắn còn không hiểu, ngươi một cái tiểu nữ đi dạo cái gì ký viện, thẳng đến vào lúc ban đêm, hai người bọn họ rời đi quán rượu thời điểm, có một cái quan gia tử đệ thèm nhỏ dãi tiểu mỹ nhân dung nhan, lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, sau đó đến nơi yên tĩnh chuẩn bị động thủ thời điểm, trực tiếp bị tiểu mỹ nhân hút khô máu tươi. Câu cá nhìn xem đang đánh ở một cái tiểu mỹ nhân, Hứa Nặc tê cả da đầu, cô nàng này cái gì ma bệnh, làm sao như vậy thích uống máu người? Muốn hay không nếm thử tiểu mỹ nhân đem thi thể giao cho Hứa Nặc, nàng thanh âm non nớt tựa hồ cũng hàm ẩn mấy phần huyết tinh, nàng khoe môi còn chảy máu tươi, tại bóng đêm chiếu rọi, nhìn có một cỗ thê mỹ khủng bố. Hứa Nặc một trận đổ dạ dày, tiểu mỹ nhân cũng không có miễn cưỡng, lau miệng trở về quán rượu. Mấy ngày kế tiếp, tiểu mỹ nhân mỗi ngày đều sẽ mang theo Hứa Nặc đi dạo ký viện, có đôi khi nàng cũng sẽ bỏ tiền cho Hứa Nặc gà trống, Hứa Nặc mỗi lần đều là lấy yên chi tục phấn không sánh bằng tiểu mỹ nhân làm lý do cự tuyệt, đem một cái tiểu mỹ nhân cao hứng không được. Hứa Nặc mỗi lúc trời tối đều sẽ thi triển động tác giả thăm dò tiểu mỹ nhân, 7 ngày sau đó, tiểu mỹ nhân đối với hắn cảnh giác đã rất thấp, nhưng Hứa Nặc cũng không đào tẩu, không có tự tin 100%, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Thẳng đến nửa tháng sau, tiểu mỹ nhân không biết nhận được một đầu tin tức gì, nàng rất hưng phấn, uống vài hũ rượu, say bất tỉnh nhân sự. Hứa Nặc bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này, trước tiên trốn ra quán rượu. Trước khi đi hắn còn tại tiểu mỹ nhân canh giải rượu bên trong thả thật nhiều thuốc sổ, hắn lúc đầu muốn hạ độc, đáng tiếc trong tay không có sẵn. Cách xa quán rượu đằng sau, Hứa Nặc liền tìm cái nơi yên tĩnh, cho mình thay quần áo khác, lại dễ cái cho. Nhìn xem trong vũng nước phản chiếu đi ra thường thường không có gì lạ gương mặt, Hứa Nặc hài lòng cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì đặc điểm, không có bất kỳ cái gì cá tính, liền một tấm bình thường nhất mặt đại chúng, phóng tới trong đám người tuyệt đối không tìm ra được loại kia. Hứa Nặc lại đang phụ cận tìm cái hồ nước, tắm rửa một cái, hung hăng rửa đi trước đó mùi, thẳng đến lao nương trùng sinh đều nghe thấy không được hắn mới bỏ qua. Đến tận đây, hắn mới hơi yên lòng một chút. Bên ngoài quá nguy hiểm. Hứa Nặc thẳng đến lúc này vẫn có chút nghi mà sợ, cái kia tiểu mỹ nhân nhìn bộ dáng tối đa cũng chỉ có 13-14 tuổi, nhỏ như vậy cứ như vậy lợi hại, trưởng bối của nàng thân bằng được nhiều lợi hại. Cô nàng này tuổi còn nhỏ, còn tốt lừa gạt một chút, nếu như gặp phải những cái kia tâm trí kiên định đại nhân vật, hắn hai đại thần công đoán chừng chẳng có tác dụng gì có, càng có thể tình huống, người ta căn bản không cho hắn phát công cơ hội. Còn có cái gì Vân Hải Tông, Mở Mị Tông, trước kia thật là chưa từng nghe thấy, đoán chừng cũng sẽ không yếu đi. Xem ra kiếp vận này thật sẽ xen lẫn lấy kiếp nạn nha, Hứa Nặc càng thêm tin chắc điểm này, hóa giải lần kiếp nạn này, càng làm cho hắn thu được 100 điểm kiếp vận, bây giờ hắn kiếp vận đã đạt đến 820 điểm, khoảng cách 1000 hơi lớn quan chỉ còn 180. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực quá cốt cảm. Hứa Nặc thở dài, hắn đã bỏ đi du lịch Đông Nam Cửu Châu dự định, lại bơi xuống đi, khả năng trường sinh bất tử thiên chất đều bại lộ. Hứa Nặc đem chính mình cách ăn mặc thành một cái 17-18 tuổi ăn mày bộ dáng, lại đang ven đường nhặt được cái bát sứ hỏng, liền một đường hướng bắc, trở về Bình An trấn. Hắn đã cho mình an bài một cái thân phận hoàn toàn mới, đi lên số tổ tông 18 đời hắn đều bố trí tốt. Dọc theo con đường này, hắn một bên đi đường, một bên nghiên cứu nội lực dịch dung, trong cơ thể hắn hiện tại đã sinh ra nội lực, đã có tu luyện nội lực dịch dung tư cách, nội lực này dịch dung đích thật là bác đại tinh thông. Khi hắn trở lại Bình An trấn thời điểm, đã là nửa tháng sau, lúc này đã đến vạn tượng 12 năm tháng chạp 15. Đoạn đường này đi tới, hắn gặp được quá nhiều bi thảm, Đông Nam Cửu Châu thật là thập thất cửu không, cho dù là những cái kia may mắn sống sót, cũng qua phi thường thê thảm. Có thiếu phụ vì một cái bánh bao bên đường bán thân thể của mình, có tuổi trẻ tiểu tử cùng chó hoang dành ăn, đào rau dại, gặm vỏ cây, ăn bùn càng là khắp nơi có thể thấy được. Đường khắp bên trên nhìn thấy người, tuyệt đại đa số đều là một bộ da bọc xương bộ dáng. Hứa Nặc không kịp chờ đợi trở lại quán rượu, đã thấy quán rượu đại môn đóng chặt, chỉ có trên tường ngoài dán một tấm bố cáo, bởi vì sự tình tạm dừng buôn bán, về phần nguyên nhân gì, trên bố cáo cũng không nói rõ. Ai Hứa Nặc thở dài, hắn vốn còn muốn học một ít ngô đại trước, ăn bữa cơm chùa, ở cái bà vương cửa hàng, chính mình đem chính mình an bài tiến quán rượu nhỏ đâu, lần này ngược lại tốt. Hơn một tháng, cũng không biết kinh thành thế cục thế nào. Hứa Nặc cầm bát sứ hỏng đi vào thư thường cầu. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn ở tại trong vòm cầu mặt. Mặc dù cách ăn mặc thành tên ăn mày, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có đi muốn qua cơm, hắn đói bụng liền đánh con chim nhỏ, bắt chỉ gà rừng, đầu năm nay, không chỉ có da người bao xương cốt gầy, ngay cả da kê tiểu điệu đều là như vậy. Hứa Nặc trốn ở vòm cầu bên dưới, gặm vừa mới nướng xong một đầu cá con. Chính là mùa đông khắc nghiệt, trên trời còn tung bay bông tuyết, rất lạnh. Hứa Nặc một mực ở tại thư thường dưới cầu, một mực cũng không ai để ý đến hắn, hắn phảng phất bị thế giới di vong. Thẳng đến 7 ngày sau đó, đến tiểu niên hôm nay lúc tờ mờ sáng, hắn ngay tại co do thân thể đi ngủ, mơ hồ cảm giác có cái gì nóng hầm hập đồ vật vung đến trên người mình. Chương 92 xin gọi ta đại lang. Chương 92 xin gọi ta đại lang. Hứa Nặc mở mắt ra, chỉ thấy một đầu cột nước từ thư thường trên cầu rầm rầm phi lưu thẳng xuống dưới, cột nước này vốn là hiện lên đường vòng cung hướng xuống hàng, nhưng nhận lạnh thấu xương gió bấp ảnh hưởng, trực tiếp bị quét đến trên người hắn. Mẹ nó, Hứa Nặc phiền muốn hỏng, ai như thế không có mắt, đi tiểu vậy mà vung đến trên người mình tới. Hắn đứng lên, nổi giận đùng đùng xông lên thư thường cầu. Đứng tại trên cầu chính là một cái tiểu ăn mày, 10 tuổi dáng vẻ trừng, hắn khỏe mắt có một viên nốt rồi duyên. Hứa Nặc cảm giác khá quen, nhìn kỹ, nguyên lai là hắn hóa thân tái kỳ bá nhận biết cái kia tiểu biết tam, tiểu tử này kích cỡ so trước đó hơi cao hơn một chút, nhìn cũng so trước đó cường tráng. Tiểu biết tam tựa hồ cũng ý thức được chính mình gây họa, hắn luống cuống, đại ca, ta không biết cầu kia động dưới có người, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ngươi tha cho ta đi hắn một mặt khẩn cầu. Hứa Nặc tức giận đạp hắn một cước. Tiểu biết tam càng luống cuống, hắn con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, đại ca, ngươi làm sao ở tại vòm cầu bên dưới nhà, giữa mùa đông nơi này nhiều lạnh, không bằng ngươi đi theo ta cùng nhau đi ở đi. Hắn một mặt thấp thỏm nhìn xem Hứa Nặc. Ngươi một cái tiểu ăn mày có thể có cái gì tốt địa phương? Hứa Nặc lại đạp một cước, lúc này mới xem như giải khí, hắn lại về tới vòm cầu bên dưới, nằm ở ghế hỏng bên trên. Tiểu biết tam lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn đang định rời đi thư thường cầu, tựa hồ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, đi theo Hứa Nặc đi tới thư thường dưới cầu, ngồi ở Hứa Nặc bên người, đại ca, chung quanh đây ăn mày ta đều biết, nhìn ngươi thế nào lạ mắt đâu. Hứa Nặc đầu gối lên hai tay, ta là từ Đông Nam Vượt Châu chạy nạn tới nơi này. Nghe được Vượt Châu hai chữ, Tiểu biết tam trong mắt tinh quang lóe lên, đại ca, ta nghe kể chuyện tiên sinh nói Vượt Châu là chúng ta Đại Ô quốc phía nam nhất một châu, nghe nói ra Vượt Châu chính là Man Hoang Sơn Hải, nghe kể chuyện tiên sinh nói, Man Hoang Sơn Hải có rất nhiều yêu tinh, nhất là nữ yêu tinh, dáng dấp một cái so một cái xinh đẹp, đại ca ngươi có hay không thấy qua? Nói nhảm. Hứa Nặc liếc mắt, trở mình ngủ tiếp lên cảm giác. Cũng là à, nghe nói nữ yêu tinh sẽ hấp phệ nam nhân tinh khí, đại ca nếu như gặp qua nữ yêu tinh khẳng định cũng không sống được đến bây giờ. Tiểu biết tam gãi đầu một cái, đại ca ngươi tên gọi là gì? Hứa. Đại Lang ba chữ tốt ra, Hứa Nặc ánh mắt lấp lóe, đây là hắn suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra được danh tự. Đại Lang ca, ta gọi Tiểu biết tam, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, ngươi về sau đi theo ta, ta bảo đảm ngươi có ăn có uống có ở. Tiểu biết tam vỗ bộ ngực, một bộ tràn đầy tự tin biểu lộ nhỏ. U, lợi hại như vậy. Hứa Nặc ngồi dậy, hắn một mặt danh manh đánh giá Tiểu biết tam. Tiểu biết tam hì hì cười một tiếng, hắn a bị đông cứng màu đỏ bừng tay nhỏ, ta có tuyệt chiêu, người khác nếu không tới cơm ta đều có thể một tới. Đi thôi Đại Lang ca, nơi này quá lạnh, ta dẫn ngươi đi, ta ở cái chỗ kia. Ngươi làm gì muốn dẫn lấy ta? Hứa Nặc trong miệng thấu lấy đậu phộng. Tiểu biết tam đen kịt trong mắt to hiện lên mấy phần ước mơ, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có đi ra Bình An trấn đâu, ta muốn nghe một chút phía ngoài cố sự, về sau ta hai điểm công, ta phụ trách muốn ta hai cơm, ngươi liền phụ trách cho ta giảng chuyện bên ngoài có được hay không? Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy chờ mong. Thành giao. Hứa Nặc đứng lên, vỗ vỗ cái mông. Tiểu biết tam khuôn mặt nhỏ vui mừng, hắn vội vàng mang theo Hứa Nặc ra vòng cầu. Đại Lang ca, trong nhà ngươi có phải hay không có thật nhiều huynh đệ tỷ muội? Không có, chỉ một mình ta. Hứa Nặc một tay trụ quả trượng, một tay cầm cái bát sứ hỏng. Tiểu biết tam đi ở phía trước dẫn đường, hắn quay đầu kinh ngạc liếc mắt Hứa Nặc, vậy sao ngươi gọi Đại Lang? Hứa Nặc chậm rãi từng bước đi tại trong đất tuyết, vấn đề này hắn sớm nghĩ tới, ta lão cha tử quỷ kia khi còn sống dã tâm bừng bừng, muốn sinh một cái quân doanh hải tử đi ra, nam hải liền gọi Lang, nữ hải liền gọi nhà, kết quả vừa sinh ta một cái, liền một mệnh ô hô, mẹ ta thương tâm quá độ, cũng đi, chỉ để lại ta một người. An xin sống qua ngày. Tiểu biết tam một bộ trong lòng có sự cảm thông thần sắc, không nghĩ tới Đại Lang ca cũng như thế đáng thương, ta cũng là đâu, cha mẹ ta cũng. Tại ta lúc còn rất nhỏ liền chết hai người, một bên trò chuyện vừa đi, rất nhanh chính là đi tới Bình An chân chấn Nam Ni Cô Am. Đại Lang ca, chính là chỗ này. Tiểu biết tam đẩy ra Ni Cô Am cửa đi vào. Hứa Nặc không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ở tại Ni Cô Am bên trong, hắn nhớ kỹ Ni Cô Am bên trong có một sư thái hòa mấy cái tiểu Ni Cô. Nơi này mấy cái nữ hòa thượng đều chết tại ôn dịch bên trong, đã sớm hoang phế. Ta có một lần ăn xin phát hiện nơi này, thế là liền đem nó quét dọn đi ra, coi nó là thành chúng ta cái bang căn cứ. Tiểu biết tam trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy đắc ý. Hứa Nặc đi theo tiểu biết tam tiến vào Ni Cô Am. Tòa này Ni Cô Am hắn trước kia cũng đã tới, đối với người sư thái kia hắn cũng có hiểu biết, rất hòa thuận một người. Đáng tiếc. Hứa Nặc thầm than một tiếng. Tiểu biết tam, hôm nay làm sao về sớm như vậy? Một đạo thanh âm lười biếng từ ở giữa nhất nhà ngói bên trong truyền đến tới. Cửu thúc, ta tại thư thường trên cầu gặp một cái đồng hành, là từ Vượt Châu chạy nạn tới. Hắn muốn gia nhập chúng ta cái bang. Tiểu biết tam một mặt định nọt nhìn xem trong phòng một cái 40 nhiều tuổi trung niên tên ăn mày. Hắn gọi Hồng Cửu, Bình An trấn cái bang kiêm cầm. Quy củ hiểu không? Hồng Cửu đuốt đuốt cái mũi, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu, trên đường trở về tiểu biết tam đều nói với hắn, nguyên lai tên ăn mày cũng không phải muốn làm liền có thể làm, mỗi tháng đều được nộp lên nhất định lợi tức, không bỏ ra nổi tiền, liền khỏi phải nghĩ đến tại trên mảnh đất này la lộn. Thế là, Hứa Nặc cứ như vậy gia nhập Bình An trấn cái bang. Đa tạ cửu thúc. Tiểu biết tam từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao hiếu kính cho Hồng Cửu. Hồng Cửu hài lòng cười một tiếng, từng ngụm gặm lên màn đầu. Tiểu biết tam lôi kéo Hứa Nặc đi đến tận cùng bên trong nhất vị trí, chỉ vào trên mặt đất một tấm chiếu rơm, Đại Lang ca, về sau ta hai liền ở tại cái này. Hứa Nặc tiện tay đem quải trượng cùng bát sứ ném tới trên mặt đất, lười biếng nằm trên chiếu rơm. Trong khoảng thời gian này một mực ở tại vòm cầu bên dưới, băng thiên tuyết địa, hắn đã thời gian thật dài không ngủ qua một tốt cảm giác. Hôm nay là ngày Tết ông táo, trộn một ngày lười đi. Tiểu biết tam duỗi lưng một cái, cũng tại Hứa Nặc bên cạnh nằm xuống. Đại Lang ca, Cửu thúc thế nhưng là rất lợi hại, một người đánh 10 cái tráng hán như chơi bùa, hắn tính tình không tốt lắm, ngươi có thể tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Tiểu Biết Tam tiến đến Hứa Nặc bên hai, nhỏ giọng phân phó lấy. Vào lúc ban đêm, Hứa Nặc liền kiến thức đến Hồng Cửu không tốt lắm tính tình, những cái kia không thể muốn tới cơm ăn mày, bị hắn đánh cùng cháu trai mở dạng, Hứa Nặc cũng lười đi quản. Hắn nằm tại trên chiếu rơm, câu được câu không cho Tiểu Biết Tam kể phía ngoài cố sự, có chút là thật, có chút là hắn nói bừa, Tiểu Biết Tam nghe là say sưa ngon lành. Đợi đến Tiểu Biết Tam ngủ, đã là trời tối người yên thời gian, Hứa Nặc nhìn qua bên ngoài tối om bóng đêm, không khỏi lại nghĩ tới những năm kia cùng cậu đàn cùng một chỗ bao qua sủi cảo. Chính như cậu đàn nói như vậy, quán rượu thời gian mặc dù rất bình thản, hắn cũng rất ưa thích đâu. Cũng không biết quán rượu lúc nào mở cửa. Hứa Nặc ước mơ lấy, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bị Tiểu Biết Tam thật sớm hô lên. Chương 93 tuyệt chiêu ca, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Chương 93 tuyệt chiêu ca, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Hứa Nặc đi theo Tiểu Biết Tam ra nghỉ cô am. Hôm nay thời tiết rất tốt, mùa đông ánh nắng vẩy vào trên tuyết động, phản xạ ra hào quang chói sáng. Đại Lang ca, chúng ta hôm nay đi phía Nam Miếu Tử Đồng đi dạo, nghe nói Miếu Tử Đồng có người ta muốn thành thân, muốn tới xác suất sẽ cao một chút. Tiểu Biết Tam rỗi ra lưng mỏi, lôi kéo Hứa Nặc kính chạy Miếu Tử Đồng. Đại Lang ca, ngươi bình thường đều làm sao xin cơm? Tiểu Biết Tam nhảy nhảy nhót nhót lấy, trên đường đi rất là hoài bát. Còn có thể thế nào, đại gia đại mụ đại ca đại tỷ, đáng thương ta thôi. Hứa Nặc một tay trụ quả trượng, một tay cầm cái bát sứ hỏng, mặc dù làm hơn một tháng tên ăn mày, hắn thật đúng là không có mở miệng muốn qua cơm. Tiểu Biết Tam phốc thử cười một tiếng, Đại Lang ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này ăn mày kỹ xảo cấp quá thấp, có thể muốn tới cơm mới có quỷ. Hứa Nặc tới hào hứng, vậy ngươi đều làm sao muốn? Ta này ăn mày kỹ xảo có thể nhiều lắm. Tiểu Biết Tam ngóc lên đầu lâu cao ngạo, hắn nhìn một phía, xác định không có người nào, lúc này mới chạy đến Hứa Nặc bên người, nói nhỏ, đầu tiên, ta danh tự này chính là cái kỹ xảo. Hứa Nặc lập tức bị khơi gợi lên hiếu kỳ, danh tự cùng xin cơm còn có cái gì quan hệ à? Tiểu Biết Tam hì hì cười một tiếng, quan hệ cũng lớn, Đại Lang ca có phải hay không cảm thấy ta danh tự này rất khó nghe? Ngươi còn biết danh tự này khó nghe nha. Hứa Nặc cười nhìn lấy Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam cười thần bí, kỳ thật ta là cố ý lên cái tên này, ngươi muốn nha, người khác nghe chút ta gọi Tiểu Biết Tam, liền tự nhiên mà vậy coi ta là thành đồng đốc, cho nên bọn hắn liền sẽ đồng tình ta, liền sẽ đáng thương ta cho ta ăn. A, tiểu tử này vẫn rất thông minh. Hứa Nặc nhịn không được cười lên. Đại Lang ca, thế nào, ngươi cũng đổi một đứa ngốc điểm danh tự đi? Hắn xoa cảm suy nghĩ một hồi, đột nhiên vô hót một cái, có, Đại Lang ca, ngươi về sau liền cứ gọi Vương Bát Đản đi. Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, ta vẫn là gọi Đại Lang đi, Đại Lang cũng rất thảm. Đại Lang ca, ngươi chính là quá tốt mặt mũi cái gì có quan hệ gì đâu, có thể muốn tới ăn mới là mặt mũi đâu, ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì Cửu thúc đối với người khác như vậy ác liệt, đối với ta lại tốt như vậy, không phải liền là bởi vì ta có thể muốn tới ăn sao? Tiểu Biết Tam một bộ thuyết giáo biểu lộ. Bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng Hứa Nặc, hắn nắm lên một thanh tuyết nhét vào trong miệng, Đại Lang ca, danh tự này chỉ là ta bên trong một cái tuyệt chiêu, ta còn có một cái tuyệt chiêu đâu. Hứa Nặc lần này là thật tới hào hứng. Tiểu Biết Tam trong mắt hiện lên vài tia đắc ý, Đại Lang ca, ngươi biết hát hoa mai in dấu à? Hứa Nặc lắc đầu, hoa mai in dấu là lưu hành ở kinh thành phụ cận nói hát nghệ thuật, hắn ngược lại là nghe người khác hát qua. Đại Lang ca, ta dạy cho ngươi. Tiểu Biết Tam từ bên hông lấy ra một bộ tấm trúc, hắn háng giọng một cái, tấm trúc đánh, hò hét thầm ý, lao thiếu gia môn đều tới nghe, ta Tiểu Biết Tam, tuổi không lớn, đi khắp thiên hạ nói thật, hôm nay nghe ta nói điểm cái gì, chúng ta bình an trấn, có cái Hứa quan nhân, Cửu Thiên giáng lâm vừa lên thật, kiếm pháp của hắn thật tuyệt luân, một kiếm đâm chết ba cháu con rùa Hứa Nặc thần sắc cổ quái, cái này Hứa quan nhân sẽ không phải nói chính là mình đi, cái kia ba cháu con rùa chẳng lẽ là? Hứa Nặc hỏi nghi ngờ của mình, không ra hắn sở liệu, hoa mai in dấu bên trong Hứa quan nhân hoàn toàn chính xác chính là hắn, Linh Trung Tắc ba người lại bị bố trí thành tiểu quy tôn, nếu để cho ba người bọn hắn biết, đoán chừng đều có thể bị tức sát chết vùng dậy đi. Đây là chính ngươi biên. Hứa Nặc như có điều suy nghĩ đánh giá Tiểu Biết Tam, tiểu tử này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm đâu. Không phải, là một lão đầu dạy cho ta. Tiểu Biết Tam một mặt hưng phấn, Đại Lang ca, đây chính là ta cái thứ hai tuyệt chiêu, dựa thế, Bình An trấn thật nhiều người đều rất ưa thích Hứa đại quan nhân, ta khen một cái Hứa đại quan nhân thật nhiều người liền sẽ cho ta ăn, cho nên ta hiện tại liền biến đổi pháp khen Hứa đại quan nhân. Hứa Nặc ngược lại là không nghĩ tới, mình tại Bình An trấn trong lòng bách tính càng như thế có hy vọng, ngươi đây, ngươi ưa thích mẹ nhà hắn. Tiểu Biết Tam một đôi sơn đen thôi đen trong mắt to lấp lóe dạng rỡ hào quang, làm sao có thể không thích, ta rất ưa thích, ta đã đem Hứa đại quan nhân trở thành ta suốt đời mục tiêu theo đuổi, thanh âm hắn khó thoát mây thơ, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lóe ra sùng bái. Hứa Nặc phát hiện tiểu tử này là cái lắm lời, luôn luôn có thể các loại góc độ tìm tới chủ đề. Mà lại tiểu tử này ăn mày tuyệt chiêu thật đúng là rất nhiều, mỗi một cái tuyệt chiêu lấy ra cũng có thể làm cho khác ăn mày hưởng thụ vô tận, cái này khiến hắn cũng không thể không cảm thán, ngành nghề nào cũng có chuyên gia a. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn đi theo Tiểu Biết Tam bốn chỗ ăn xin, khoan hay nói, Tiểu Biết Tam những cái kia tuyệt chiêu phi thường có tác dụng, cơ bản 10 lần có thể muốn tới 2 3 lần, phải biết, khác ăn mày 100 lần cũng chưa chắc có thể muốn tới 2 3 lần. Bất quá Hứa Nặc chưa từng có tự mình đi muốn qua cơm, đều là Tiểu Biết Tam xuất mã, hắn ngay tại đứng phía sau, lúc đầu Tiểu Biết Tam một người muốn tới cơm xác suất rất cao, nhưng là tăng thêm hắn vướng điều này, thật nhiều người đều cảm thấy hắn lớn như vậy một người, có tay có chân, làm chút cái gì không được, nhất định phải khi ăn mày, cho nên cũng rất ít có người cho bọn hắn ăn. Bất quá bị cự tuyệt nhiều lần, Tiểu Biết Tam lại nghĩ đến một cái tuyệt chiêu. Thế là, Hứa Nặc lại đóng vai lên náo tản, hiệu quả cũng không tệ lắm, từ lúc hắn giả làm cái náo tản, muốn tới cơm xác suất là gia tăng thật lớn. Thời gian rất mau tới đến giao thừa. Hôm nay ba ngày, Hứa Nặc đi theo Tiểu Biết Tam, đi một chuyến Lý Gia Loan, đáng tiếc cái gì đều không có muốn tới. Khi đêm đến, hai người bọn họ xám xịt trở lại Ni Cô Am. Hôm nay thật thất bại. Tiểu Biết Tam mệt mỏi ngồi xuống trên chiếu rơm, hắn bưng bít lấy bụng đói kêu băng bụng, có chút ấy náy nhìn xem Hứa Nặc, Đại Lang Ca, có lỗi với, hôm nay để cho ngươi đói bụng, bất quá ngươi yên tâm, buổi sáng ngày mai nhất định sẽ có ăn. Hắn một bộ đã tinh trước biểu lộ nhỏ, làm Hứa Nặc đều có chút tò mò, đầu năm mùng một đúng vậy hưng xin cơm, ra ngoài xin cơm chính là rủi ro, không bị đánh cũng không tệ rồi, người khác làm sao có thể cho ngươi, tiểu tử này làm sao tự tin như vậy. Hứa Nặc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, đầu hắn gối lên hai tay nằm ở trên chiếu rơm. Nghe bên ngoài thưa thất tiếng pháo nổ, Hứa Nặc có chút khó chịu, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tại quán rượu bên ngoài ăn Tết, hắn rất không thích loại cảm giác này, cái này khiến hắn rất không có lòng cảm mến. Trầm ngâm thời khắc, Ni Cô Am tên ăn mày thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Bất quá hôm nay mọi người thu hoạch đều chẳng ra sao cả, từng cái sầu mi khổ kiểm, đem một cái hồng cửu khí chính là nổi trận lôi đình, cầm một cây gậy trúc đập loạn. Cửu thúc, ngay cả Tiểu Biết Tam hôm nay đều không có muốn tới ăn, thật không phải chúng ta không cố gắng, là những tài chủ kia thật không cho a một đám tên ăn mày bị đánh là nhao nhao cầu xin tha thứ. Hồng cửu đánh nửa ngày, tựa hồ đánh có chút mệt mỏi, hắn thống mạ vài tiếng, lại về tới trên giường của hắn, có giường ngủ được đều là trong bang địa vị cao, giống Tiểu Biết Tam bọn hắn cũng chỉ có thể ngủ. Theo hồng cửu quý vị, Ni Cô Am cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Bất quá rất nhanh lại chuyển tới Liễu Diễu nói chuyện phiếm âm thanh. Bọn hắn trò chuyện là kinh thành chiến thế, từ trong đối thoại của bọn họ, Hứa Nặc cẩn ẩn biết được, Lý Tú sớm tại một tháng trước cũng đã công phá kinh thành phòng ngự, thuận lợi tiến nhập kinh thành, bất quá hắn dưới mắt lại gặp một cái đại phiền toái. Chương 94 có lý tưởng người trẻ tuổi. Chương 94 có lý tưởng người trẻ tuổi. Nghe một cái gọi Tiểu Thuận Tử tên ăn mày nói, Lý Tú tiến vào kinh thành đằng sau ban bố mệnh lệnh thứ nhất chính là bắt Vạn Tượng Đế Triệu Mãng, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn lại ngay cả Triệu Mãng bóng dáng cũng không thấy, thậm chí liền ngay cả An Quốc công chúa Triệu Thanh Linh cũng không biết tung tích. Cũng không biết Triệu Mãng cùng Tiểu Yêu Tinh kia trốn đi nơi nào, một đám tên ăn mày trên mặt đều là chứa đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, bọn hắn mặc dù là tên ăn mày, thế nhưng hy vọng thiên hạ thái bình, vũ gốc phong đăng, như thế bọn hắn muốn lên cơm đến cũng lại càng dễ. Nhưng nếu Triệu Mãng thật trốn ra kinh thành, như vậy toàn bộ thiên hạ khả năng liền càng thêm náo động. Hứa Nặc lặng lặng nghe một đám tên ăn mày nghị luận, cái này khiến hắn đối với kinh thành cùng toàn bộ đại ngu quốc thế cục dần dần có hiểu rõ nhất định. Lý Tú công phá kinh thành đằng sau, chính như dự đoán như thế, các lộ cần vương đại quân không có chủ tâm cốt, nhao nhao lui về nơi ở của mình. Đại tướng quân Triệu Tín lúc đầu cũng tại Cần Vương trên đường, nghe nói kinh thành bị công phá, hắn lập tức lại mang binh giết trở lại Sơn Hải quan, cũng nhất cổ tác khí đánh tan lông mày tí quân, càng là tự phong là Hàn Vương, chuẩn bị phía đông bắc làm cứ điểm tranh bá thiên hạ. Mà cùng lúc đó, Lý Tú cầm xuống kinh thành đằng sau, Đông Nam Xích Giã quân càng là sĩ khí đại trấn, nhất cử đánh tan trấn Nam Vương mấy chục vạn quân đội, dưới mắt toàn bộ Đông Nam đều đã tại Xích Giã quân thống lĩnh phía dưới. Nghe nói chính nhân Kiếm Dương Mục bị giết đằng sau, đại tướng quân Lý Tú bị thích khách Nhiếp Hiển Đường cùng thần phụ hộ cộng đồng đề cử là liên minh công lý mới thống lĩnh, thậm chí có không ít người góp lời để đại tướng quân Lý Tú đăng cơ xưng đế. Một đám tên ăn mày nhao nhao nhìn về phía Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử cười hát hát nói, nghe Chu Lý Chính nói, đại tướng quân Lý Tú đã quyết định vào ngày mai chính thức đăng cơ, muốn khôi phục đại ngu quốc hảo, xây nguyên thái sơ. Cái này Lý tướng quân làm người thật đúng là không sai, năm đó hắn tại Bình An tiểu quán làm phòng thu chi thời điểm, còn cấp qua ta một cái bánh bao đâu, nghĩ đến cái kia rõ ràng mặt đầu, ta cái này tâm liền nóng bỏng hồng chín khoa tay múa chân, hắn trong mắt chứa đầy hưng phấn, Lý tướng quân làm chúng ta đại ngu quốc hoàng đế, ta thấy được, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Một đám tên ăn mày nhao nhao nhớ lại cùng Lý Tú từng giờ từng phút, có tên ăn mày xa xa bị Lý Tú nhìn một cái đã thành suốt đời khó quên hồi ức. Không nói chuyện nói, Lý tướng quân sở dĩ có hôm nay, có thể tất cả đều là Hứa đại hiệp công lao. Một đám tên ăn mày trò chuyện một chút, chủ đề không tự chủ chuyển đến Hứa Nặc trên thân. Cũng không phải thế nào, nghe nói Hứa đại hiệp không chỉ một lần đã cứu Lý tướng quân tính mệnh, nếu như không có Hứa đại hiệp, Lý Tú căn bản không sống tới đăng cơ xưng đế. Nghe nói đại quân quân lương đều là Hứa đại hiệp cung cấp, thật không nghĩ tới, chúng ta Bình An trấn vậy mà cất giấu như thế một vị đại cao thủ. Hắc hắc. Năm đó ta thế nhưng là đạn qua Hứa đại hiệp nhỏ đình đình, một năm giả tên ăn mày trong đôi mắt giả mua vẫn đục chứa đầy hồi ức. Người cái lao ra hỏa có hay không lễ phép? Hứa Nặc khỏe miệng có quắp rút. Thật không nghĩ tới, năm đó không ai bị nổi cự kình bang lại là bị Hứa đại hiệp giết đi, cái kia Nam Thương phái cũng thật sự là vô sỉ, lại đem Hứa đại hiệp công lao nắm vào trên người bọn họ. Nghe nói Hứa đại hiệp là vì cho quán rượu một cái đầu bếp báo thù mới che giấu thân phận của hắn, vì chỉ là một cái đầu bếp liền có thể ẩn nhận đến loại trình độ này, tình nghĩa này, thật là không phục không được a. Một đám tên ăn mày mồm năm miệng mười nghị luận, trên mặt mỗi người đều là chứa đầy vinh quang, nhất là hắn và Hứa Nặc từng có qua gặp nhau, càng là mặt mày hớn hở, đem những người khác hâm mộ không được. Cũng không biết Lý tướng quân là cái gì ma bệnh, vậy mà cưới một người nam nhân. Tiểu Thuận Tử một mặt không hiểu. Đúng à, lão tử cũng nghĩ không thông, con chó kia chúng ta gặp qua, mặt mũi tràn đầy tàn nhang đầu đầu, lão tử gặp đều buồn nôn, mấu chốt hay là nam nhân, nghe nói đều 35, Lý tướng quân tuổi quá trẻ, quá muốn không mở đi, làm sao lại coi trọng hắn nữa nha. Đoán chừng là Lý tướng quân có chút cái gì đam mê đặc thù đi. Một đám tên ăn mày nhao nhao cười to. Tiểu Thuận Tử như có điều suy nghĩ sờ lên cái mông của mình, "Các minh đệ, ta tìm được một cái lên như diều gặp gió phương pháp tốt." Một đám tên ăn mày nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử vuốt vuốt cái mông của mình, "Ta định đem chính mình biến thành cậu đản như thế, đi đến hoàng thành ngẫu nhiên gặp Lý Tú, nói không chừng liền bị Lý Tú sủng hạnh nữa nha. Hoàng hậu cái gì ta liền không nghĩ, khẳng định không tranh nổi cậu đản, làm cái phi tử cái gì tổng không có vấn đề đi. Hắn lời này vừa ra, lập tức rước lấy một trận cười vang. Tiểu tử ngươi thật có lý tưởng. Hứa Nặc đều kém chút nhịn không được cười vang lên tiếng. Đám người trò chuyện một chút, đã là trời tối người yên thời gian. Hứa Nặc nằm tại trên chiếu rơm, không khỏi là Lý Tú lau vệt mồ hôi, có thể đoán được chính là Lý Tú sau khi lên ngôi, trước kia chung với Triệu Mãng thế lực khẳng định sẽ nhao nhao phản loạn, toàn bộ Đại Ngu quốc sẽ trở nên loạn hơn, hắn muốn thu thập cục diện cũng không dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc liền bị Tiểu Biết Tam lặng lẽ hô lên. Đại Lang ca, đói chết đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nhất định có thể tìm tới ăn. Tiểu Biết Tam một mặt thần bí, hắn lôi kéo Hứa Nặc rời đi Ni Cô Am. Hứa Nặc đi theo Tiểu Biết Tam, không bao lâu liền tới đến Bình An Trấn Đông mộ địa. Đại Lang ca, hôm nay là đầu năm 11, khẳng định có không ít người đến tế bái tổ tiên, khẳng định có tế phẩm, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, liền nhất định có thể đợi được ăn. Tiểu Biết Tam lôi kéo Hứa Nặc giấu ở trong đó một tòa mới xây mộ phần phía sau. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, cái ngôi mộ này chính là chính hắn mộ phần, hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy lại lần nữa về tới chính mình mộ phần. Cái này mộ phần cùng hắn hơn một tháng trước lúc rời đi đã phát sinh biến hóa rất lớn, bị người thêm rất nhiều đất, biến cao, mà lại mộ phần bốn phía nhiều thật nhiều tiểu mộ địa, nhìn bi văn, đều là Bình An trấn dân trấn tự phát dựng lên đi. Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng, hắn liếc mắt Tiểu Biết Tam, tiểu tử này đầu thật đúng là linh hoạt. Rất nhanh, liền lần lượt có người tới mộ địa tế điện, bất quá năm này cảnh cũng tốt, mọi người chính mình cũng ăn không đủ no, nào có tiền nhàn rỗi tế bái tổ tiên, thật nhiều đến tế bái, đều là tay không, cho dù những cái kia mang theo tế phẩm, bái xong đằng sau cũng đều thuận đường mang đi. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Biết Tam sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, thẳng đến mặt trời lên cao, bọn hắn cũng không có đợi đến tế phẩm. Đại Lang ca, hôm nay lại thất bại. Tiểu Biết Tam một mặt phiền muộn. Hứa Nặc hồn nhiên không thèm để ý, hắn đang chuẩn bị đi theo Tiểu Biết Tam rời đi, đã thấy một cỗ xe ngựa xa hoa đứng tại bên đường. Chỉ gặp bước xuống xe một vị xinh đẹp tuyệt luân, ung dung hoa quý nữ tử trẻ tuổi. Hứa Nặc thần sắc giật mình, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ đi đến hắn mộ phần, phân phó tùy thân mà đến hai cái tiểu thị nữ mang lên tế phẩm. Ngư Huyền Cơ tiếu lập tại trước mộ địa, nàng trầm mặc thật lâu. Cái kia một đôi màu xanh da trời trong mắt to đột nhiên nổi lên nước mắt dần dần tụ thành giọt nước mắt, thuận nàng hai má quần quần trượt xuống. Nặc ca ca, có lỗi với nàng đột nhiên quỳ gối Hứa Nặc trước mộ phần, là ta hại chết ngươi. Chương 95 tự cho là thiên sát cố tình. Chương 95 tự cho là thiên sát cố tình. Hứa Nặc có chút ngộng, cái nổi này ngươi cũng có. Hắn trốn ở ngôi mộ sau, nghe Ngư Huyền Cơ khóc lóc kể lể. Nguyên lai, tại nàng 3 tuổi năm đó, có cái thầy bói cho nàng đoán mệnh, nói nàng là cái thiên sát cố tình, khắc thân khắc bằng hữu khắc tất cả, cha mẹ của nàng tại nàng 4 tuổi năm đó chết. Thúc thúc của nàng sợ bị khắc chết, đưa nàng bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. Kết quả gia đình kia cũng tại nàng 8 tuổi năm đó chết, nàng lại bị bán cho Lê Viên Đại Sư Minh, Lê Viên Đại Sư Minh rất nhanh cũng đã chết. Ngư Huyền Cơ nước mắt như mưa lau nước mắt, nặc ca ca, trước kia ta tổng cũng không tin thầy bói lời nói, nhưng là bây giờ ta tin, ta thật là cái thiên sát cô tình, ta không chỉ có khắc chết nặc ca ca ngươi, còn khắc chết Triệu Hân Nhi, nàng là ta ở kinh thành bằng hữu tốt nhất, mỗi một cái cùng ta hơi có chút quan hệ người đều bị ta khắc chết. Ngư Huyền Cơ trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy bi thương, nàng nắm một cái giấy nguyên bảo ném vào trong đống lửa. Nặc ca ca Ngư Huyền Cơ không ngừng tại trước mộ phần khóc lóc kể lể, từ nàng khóc lóc kể lể bên trong Hứa Nặc biết được Triệu Hân Nhi bị giết, Ngư Huyền Cơ cũng nhận liên lụy, nàng hí khúc ban Huyền Cơ ngôn nhược cũng bị lấy đi. Lúc đầu Ngư Huyền Cơ cũng bị định là Triệu Mãng một đảng, muốn bị chỗ lấy cực hình, là cậu đản vì nàng cầu tình mới đưa nàng bảo đảm xuống dưới. Nặc ca ca, ngươi nói cho ta biết, giống ta dạng này người còn có sống tiếp ý nghĩa a? Ngư Huyền Cơ nước mắt nhào lạp lạp rơi xuống, nha đầu này còn muốn tìm cái chết không thành. Hứa Nặc trong lòng bồn chồn. Nặc ca ca, ta đã quyết định. Ngư Huyền Cơ phân phó tùy tính mà đến hai cái tiểu thị nữ trở về xe ngựa bên trên lấy ra đồ hóa trang, cái này đồ hóa trang đã rất cũ kỹ, đây là năm đó Hứa Nặc đưa cho nàng. Ngư Huyền Cơ trang trọng mặc vào đồ hóa trang, đóng vai lên tiểu hoa đán cùng nhau, tay nàng chấp tranh quạt, hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một điện diêm quân tần quảng vương, trượt dầu trên núi lập điện đường. Hai điện diêm quân sở giang vương, ngại hà kiểu bên trên lập điện đường. Ngư Huyền Cơ một bên hát một bên vui lụa tranh quạt, nàng dáng người uyển chuyển, giọng điệu tuyệt luân, thiếu nữ lấy tiền dùng hỏa táng, hóa cùng thập điện âm phủ vương. Ca ca tại thế nhiều làm việc thiện, quang minh đại đạo đi an khang một khúc hát thôi. Ngư Huyền Cơ nước mắt càng là tràn mi mà ra, trước mắt nàng kìm lòng không được nổi lên cùng Hứa Nặc cùng một chỗ từng ly từng tí, nhất là đi theo Nặc ca ca học hát u cục khang đoạn kia thời gian. Nặc ca ca rất khôi hài, luôn luôn có thể sử dụng đơn giản nhất nói để nàng minh bạch thâm ảo nhất đạo lý. Đoạn thời gian kia, nàng đi theo Nặc ca ca học được rất nhiều, cho tới bây giờ đều để nàng được ích lợi vô cùng. Nhất là Nặc ca ca cho nàng giảng cố sự kia, càng là tại nàng trong tâm linh nhỏ yếu trở hạ một viên hạt giống của hy vọng. Ngư Huyền Cơ không để ý hình tượng ngồi ở Hứa Nặc bộ phận, Nặc ca ca, ta nghe nói tại xa xôi phương Tây có một cái quốc gia, nơi đó chỉ có nữ nhân, không có nam nhân, nơi đó mỗi cái nữ tử đều trải qua rất hạnh phúc. Ngư Huyền Cơ cắt lạn giống như trong mắt to lướt lên vô hạn ước mơ. Nặc ca ca, ta đã quyết định rời đi Đại Ngu quốc cái này làm cho người thương tâm địa phương, đi tìm cái kia chỉ có nữ tử quốc gia, có lẽ nơi đó mới là nơi trở về của ta. Ngư Huyền Cơ đôi mắt đẹp kiên định, nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đao khắc, ngồi xổm ở mộ bia bên cạnh gian nan khắc xuống tên của mình. Nặc ca ca, ta phải đi, đây có lẽ là ta đời này một lần cuối cùng tới thăm ngươi, trân trọng, trân trọng, trân trọng. Ngư Huyền Cơ đối với mộ bia thật sâu bái, nàng nhắm mắt thật lâu, quay người, đi lại nặng nghề rời đi mộ địa. Hy vọng ngươi có thể tìm tới nơi trở về của chính mình đi. Đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất ở chân trời, Hứa Nặc ngầm thở dài, nha đầu này vận mệnh cũng rất bi thảm, nhưng người nào cũng không phải đâu, hắn vẫn luôn cảm thấy, nhân sinh xuống tới kỳ thật chính là chịu khổ. Phàm nhân đều có thống khổ, cho dù là đế vương tướng, hữu thiên tiên thần cũng không ngoại lệ, khổ bên trong làm vui mới là sinh hoạt chân lý. Đại Lang ca, đừng xem người ta như vậy hoàn mỹ, ngươi không có được. Tiểu Biết Tam kéo Hứa Nặc chạy tới mộ bia bên cạnh, nắm lên một cái bánh bao hung hăng cắn một cái, hắn đã một ngày chưa ăn cơm. Đại Lang ca, vậy tỷ tỷ ta nhận biết, nàng thế nhưng là Hứa đại quan nhân đồ đệ. Tiểu Biết Tam một bên ăn vẫn không quên một bên lẩm bẩm, giống hai chúng ta loại người này, căn bản cũng không có tiếp xúc cơ hội của nàng, ngươi cũng đừng ôm mộng hao huyền gì đâu, có lẽ chỉ có Hứa đại quan nhân như thế anh hùng hào kiệt mới xứng với nàng đâu. Tiểu Biết Tam không ngừng hướng trong miệng mình đút lấy đồ ăn, Đại Lang ca, ngươi cũng ăn nha. Hứa Nặc nhặt được cái quả điểm ném tới trong miệng, chính mình ăn chính mình tế phẩm, đây cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên. Hai người ăn uống no đủ đằng sau, đem còn lại tế phẩm toàn bộ gói đứng lên, mang về Ni Cô Am. Hứa Nặc đã thật lâu không ăn no như vậy rồi, hắn nằm tại Ni Cô Am trên chiếu rơm, cho Tiểu Biết Tam nói về cố sự. Các loại đem Tiểu Biết Tam giảng ngủ, thời gian đã đi tới ban đêm. Hứa Nặc lại là không có chút nào buồn ngủ, hắn lặng lẽ tu luyện một hồi nội lực dịch dung, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nội lực của hắn dịch dung đã nhập môn, hiện tại hắn đã có thể lợi dụng nội lực hơi cải biến chính mình hình dáng hình thái. Trong khoảng thời gian này, hắn trừ tu luyện nội lực dịch dung, cũng tại dành thời gian nghiên cứu nhân cổ kinh. Nhân cổ kinh đã sớm bị hắn một mực ghi tạc trong đầu, quyển sách kia cũng sớm bị hắn đốt đi. Nhân cổ kinh bên trong giảng thuật rất nhiều luyện cổ chế sâu độc pháp môn, phía trước còn tốt, phía sau thực sự quá tối nghĩa thâm ảo, ngay cả hắn học đều có chút cố hết sức, không có cách nào, ai bảo hắn hiện tại chỉ là một cái cổ đạo tiểu bạch đâu. Bất quá nhân cổ kinh bên trong cơ bản nhất cổ thuật hắn đã đại khái nắm giữ, hắn mấy ngày nay vẫn tại suy nghĩ luyện chế ngũ độc sâu độc, nhưng là cho dù đơn giản nhất ngũ độc sâu độc, cũng không có tốt như vậy luyện, cần thật nhiều độc trùng. Giữa mùa đông này, thật nhiều độc trùng đều ngủ đông, căn bản tìm không thấy. Chờ qua mùa đông rồi nói sau. Hứa Nặc cũng không nhất thời vội vã, dù sao hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Đến tháng giêng 16, sáng sớm, Hứa Nặc liền thật sớm bỏ lên, hắn lảo đảo hứng hờ đi vào Bình An tử quán. Tiểu Biết Tam cũng theo tới, Đại Lang ca, ngươi chạy bên này làm gì? Kiếm chuyện làm thôi, Nhất Yêu có chút lòng cầu tiến Hứa Nặc hiện trường tới phiên thuyết giáo, hắn một bộ đại trượng phu ha có thể cả một đời lưu lạc làm ăn mày biểu lộ. Hắn đi đến cửa tử quán, quả nhiên liền thấy quán rượu tường ngoài dán một tấm thông báo tuyển dụng thông báo. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này đã có mấy người tại xếp hàng nhận lời mời, bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao thật nhiều người đều biết Lý Tú từng tại Bình An tiểu quán làm việc qua, ai không muốn dính dính hỉ khí. Phạm lão đồng sinh đang ngồi ở trong quán rượu nhận lời mời, A Tân Đinh Đinh ôm tiểu bát nước đứng ở một bên. Hứa Nặc có chút đau răng, hắn muốn đang dự định tùy tiện trà trộn vào quán rượu đâu, lần này ngược lại tốt, lại còn muốn nhận lời mời vào cương vị. Đại Lang ca, ngươi sẽ không phải muốn đi nhận lời mời thầy pha rượu đi. Tiểu Biết Tam một mặt liền nét mặt của ngươi, vẫn là tôi đi, phía trước nhiều người như vậy đâu. Đại Lang ca ngươi cũng sẽ không cất rượu, làm sao có thể tranh qua bọn hắn. Tiểu gia hỏa còn quá trẻ, hôm nay để cho ngươi được thêm kiến thức. Hứa Nặc cũng không có dự định bại lộ chính mình cất rượu thuật, hắn vén tay áo lên xài bước đi vào quán rượu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là trên quầy cái kia bình hoa. Chương 96 trở lại quán rượu cùng Tử Thánh. Chương 96 trở lại quán rượu cùng Tử Thánh. Hứa Nặc tính chạy bình hoa, cái này bình hoa là hắn 10 năm trước mua, giá trị rất cao, lúc trước hắn bỏ ra 5 lượng bạc mới mua lại. Khách quan, thật có lỗi, hôm nay quán rượu tạm chưa buôn bán. A Tân tiến lên đón, một mặt cười làm lành, hắn cũng không vì Hứa Nặc là tên ăn mày mà có chỗ xem thường. Hứa Nặc mặc kệ hắn, hắn đi đến quầy hàng bên cạnh, ôm lấy cái kia bình hoa hung hăng ném tới trên mặt đất. Phanh một tiếng vang dọn, trong hữu quán bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới, đều là một mặt mộng bức chi sắc. Phạm lão đồng sinh phim hay khắc mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn hằm hằm Hứa Nặc, khách quan đây là ý gì? Ngà bài. Hứa Nặc lột sắn tay áo, kéo Dương Băng ghế ngồi xuống, "Trưởng quỹ, ta hôm nay chính là đến gây chuyện, ta đã vài ngày không ăn đồ vặt, đói bắn đầu. Ngươi bây giờ hoặc là đem ta đưa vào đi ăn cơm tù, hoặc là đem ta lưu tại quán rượu làm việc gánh nợ, làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Hứa Nặc một bộ chân trần không sợ mang giày bộ dáng. Phạm lão đồng sinh chọc tức, làm sao quán rượu vừa mở cửa liền gặp được như thế một cái côn đồ vô lại, hắn rất muốn gọi tới Yến Bộ Khoái đem Hứa Nặc bắt vào đại lao, thế nhưng là lời như vậy hắn liền không công tổn thất một cái giá trị liên thành bình hoa. Phạm lão đồng sinh do dự mãi, hắn một mặt thấy náy mắt nhìn mấy cái khác ứng viên, "Chư vị thật có lỗi, hôm nay bản điểm có chút việc tư phải giải quyết, còn xin mấy vị hôm nào lại đến." Mấy cái kia ứng viên rất bất đắc dĩ, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Nặc, lắc đầu rời đi quán rượu, thậm chí có một cái ứng viên cũng nghĩ học Hứa Nặc, thế nhưng là nghĩ đến quán rượu phía sau Lý Tú cùng cậu đàn, sợ sệt ngồi tù bị mất đầu, chỉ có thể từ bỏ loại này tìm đường chết ý nghĩ. Đợi một đám ứng viên rời đi về sau, Phạm lão đồng sinh xem kỹ đánh giá Hứa Nặc, hắn trên khuôn mặt giàn mua chứa đầy hồ nghi, ngươi thật là bởi vì đói bụng mới làm như thế. Trưởng quỹ, phàm là có chút đường sống, ai sẽ như thế không cần mặt mũi đi một bước này. Hứa Nặc mặt không đỏ tim không đập, một bộ ta thật cùng đường mặt lộ thần sắc, trải qua những năm này rèn luyện, hắn nét mặt bây giờ quản lý đã lô hỏa thuần thành. Gặp Phạm lão đồng sinh có chút ý động, Hứa Nặc liền tranh thủ chính mình đã sớm bố trí tốt tổ tông 18 đời đều cho rời đi ra. Nghe xong Hứa Nặc giảng thuật, Phạm lão đồng sinh đối với Hứa Nặc bi thảm qua lại đúng là sinh ra mấy phần đồng tình, ta quán rượu này vừa vặn thiếu một cái gã sai vặt, ngươi lưu lại thử một chút đi, bao ăn bao ở, lúc nào đem ngươi đánh nát bình hoa tiền bồi thường xong, lúc nào cân nhắc cho ngươi tiền công. Phạm lão đồng sinh nhấp một ngụm trà, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Nặng, "Ta trước đó cảnh cáo ngươi, tốt nhất thả thành thật một chút, nếu không, ta liều mạng mấy lượng bạc không cần, cũng phải đem ngươi đưa vào đại lao." "Dạng này đều được." Một mực tại quán rượu bên ngoài nhìn lén tiểu ma cà đông đều mộng, "Dạng này đều có thể tìm tới việc để hoạt động, hắn cho là mình đã rất thông minh, không nghĩ tới đại lang ca cũng thông minh như vậy." "Đa tạ trưởng quỹ, ta nhất định làm rất tốt, không cô phụ trưởng quỹ tín nhiệm." Hứa Nặc làm cam đoan. "A Tân, ngươi mang Hứa đại lang làm quen một chút hoàn cảnh." Thế là, Hứa Nặc cứ như vậy đem chính mình mang tới quán rượu, hắn được an bài tiến vào cậu đàn trước kia ở gian phòng nhỏ kia. Nhìn xem bốn phía quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hoàn cảnh, Hứa Nặc cái kia cố đã lâu cảm giác lại về tới trong lòng. Hay là tại quán rượu ở lại dễ chịu nha. Hứa Nặc nằm tại cậu đàn tấm kia có chút tản ra mùi hương trên giường, mấy ngày liên tiếp phiêu bạt cảm giác quét qua mà đi, đối với sắp đến sinh hoạt đồng thời lại dâng lên mấy phần hướng tới. Tiểu Ma Cà Đông ngồi tại cậu đàn trong phòng trên một cái giường khác, hắn có chút câu nệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy hâm mộ, "Đại Lang ca, chúc mừng ngươi, về sau rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất." Hắn trong mắt ngậm lấy mấy phần không bỏ. Trong khoảng thời gian này hắn đã thành thói quen ăn cơm đi ngủ xin cơm đều cùng Hứa Nặc cùng một chỗ, đột nhiên muốn tách ra, để hắn có chút khổ sở. Hứa Nặc luốt luốt Tiểu Ma Cà Đông bẩn thỉu cái óc, an ủi hắn vài câu, đem hắn chạy về Nicoam. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Nặc sinh hoạt lại khôi phục bình thường, hắn ban đêm nghiên cứu dịch dung thuật cùng người cổ kinh, ban ngày ngay tại quán rượu làm việc vặt. Hắn bởi vì tay chân chịu khó sạch sẽ, làm việc lại lưu loát, rất nhanh liền bỏ đi Phạm lão đồng sinh lo nghĩ, thắng được tán thành. Mấy ngày kế tiếp, khác cũng còn tốt, chính là Tiểu Bát Nước thường xuyên nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt là lạ, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, có phải hay không Tiểu Bát Nước cảm thấy trên người hắn khí tức quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, quán rượu một mực tại chiêu thời pha rượu, đáng tiếc một mực không có tìm được thích hợp, hắn trước kia những nặc rượu đều sắp bị bán sạch, đem một cái Phạm lão đồng sinh buồn không được. Từ lúc qua năm đằng sau, quán rượu sinh ý so dĩ vãng hơi khá hơn một chút, giống Đao Đông Lai, Lâm quán chủ bọn người nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng quán rượu chạy, bọn hắn cũng không kém tiền, nhất là Đao Đông Lai, mỗi ngày cố định tiết mục chính là đến quán rượu thổi ngư bước, đổi lấy hoa giả tuổi, làm phụ cận không rõ chân tướng những kia tuổi trẻ hiệp sĩ bọn họ nhao nhao đều thành hắn tiểu mê đệ, mỗi ngày chạy tới quán rượu nghe hắn thổi ngư bước, đem một cái Đao Đông Lai đều trong bụng nở hoa. "Lão Phạm, hôm nay chuyện ra sao, ngươi rượu này không đúng vị nha." Đao Đông Lai nhấp miệng rượu, cảm giác không đúng vị, lông mày không khỏi nhíu lại, đó căn bản không phải nặc rượu, hắn thích nhất uống là nặc rượu. Phạm lão đồng sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, không dối gạt Đao đại hiệp, lao hứa lưu lại nặc rượu đã bị bán xong, đây là từ mua nhà khác nữ nhi hồng, ngài chịu đựng. Đao Đông Lai thở dài, cái này lao hứa cũng thật là, trước khi chết làm sao không đem phối phương lưu lại, đây không phải muốn thèm chết ta à? Lâm quán chủ nhấp miệng rượu, hắn một mặt tiếc hận, lưu lại phối phương thì phải làm thế nào đây, người khác cũng nhưỡng không ra lao hứa cái kia vị, ta nhìn chưa hẳn đâu. Ngay tại đám người thở dài công phu, một đạo ngạo nghệ thanh âm truyền vào, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu xanh nho phục trung niên nhân đi vào quán rượu. Hắn nhanh chóng quét mắt quán rượu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phạm lão đồng sinh trên thân, "Trưởng quỹ, ngươi quán rượu này muốn chiêu thời pha rượu." Phạm lão đồng sinh đánh giá trong mắt nhân, tiên sinh là tìm đến sống. Trung niên nhân kia cũng không nói nhảm, hắn tùy tiện đòi bắt nặc rượu đến mấy ngụm, một hơi đem cất rượu nguyên vật liệu nói ra. Phạm lão đồng sinh so sánh bên dưới Hứa Nặc lưu cho hắn phối phương, vậy mà một chút không kém. Đây tuyệt đối là cái cất rượu cao thủ. Phạm lão đồng sinh mừng rỡ trong lòng, "Tiên sinh có yêu cầu gì?" Nho phục trung niên nhân một mặt vẻ ngạo nhiên, "Không có gì yêu cầu, có cái ở chỗ ngồi, 3 ngày một trận thịt chiên nhỏ là được." Phạm lão đồng sinh tự nhiên rất là vui vẻ, hắn hỏi thăm nho phục trung niên nhân thân phận, xác định không có vấn đề gì, liền chiêu hắn làm quán rượu thầy pha rượu, cùng an bài Hứa Nặc cho hắn trợ thủ. Đao Đông Lai các loại một đám khách uống rượu nhau nhau hướng Phạm lão đồng sinh chúc mừng, đồng thời căn dặn Đỗ Vũ sớm ngày đủ ra nạp rượu, Đỗ Vũ chính là cái kia nho phục trung niên nhân danh tự. Đỗ Vũ không chút phật lòng, cam đoan trong nửa tháng nhất định có thể ủ ra nguyên chất nguyên vị nạp rượu, hắn thấy, cái này nạp rượu bất quá cũng như vậy, cũng không có theo như đồn đại phức tạp như vậy, hắn lần này tới quán rượu, chính là muốn dẫm lên người trong truyền thuyết kia Hứa đại hiệp thượng vị. Tại toàn bộ đại ngu quốc đánh ra hắn tiểu thánh tên tuổi. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Vũ liền bắt đầu nếm thử sản xuất nạc rượu, Hứa Nặc ở một bên cho hắn trợ thủ. Chương 97 sâu độc cùng rào. Chương 97 sâu độc cùng rào. Cây kê sắc một cân hồng cao lương 10 cân Hứa Nặc đối với sản xuất nạc rượu quá trình quá quen thuộc, nhắm mắt lại hắn cũng sẽ không phạm sai lầm, hắn dựa theo Đỗ Vũ phân phó không ngừng hướng rượu trong rãnh tăng thêm vật liệu, đồng thời trong đầu cũng đang suy tư chính mình luyện cổ đại kế. Vàng khúc hai lượng bạc khúc. Hứa Nặc theo bản năng liếc mắt Đỗ Vũ, dựa theo chính xác quá trình tới nói, sau đó hẳn là thêm là đỏ khúc. Chỉ có đỏ khúc mới có thể cho nạc rượu mang đến ẩn nấp thơm ngọt, vàng khúc ngược lại sẽ phá hư nạc rượu nội tình. Thất thần làm gì, ngươi ngược lại là đi đến thêm a. Đỗ Vũ mặt không thay đổi trừng mắt nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc do dự một chút, hay là thuận theo lấy hai lượng vàng khúc thêm đến rượu trong máng. Rất nhanh, một bộ sản xuất quá trình liền đi xuống tới, Hứa Nặc phát hiện cái này Đỗ Vũ đích thật là cái cất rượu hảo thủ, hắn uống mấy ngụm nạc rượu liền không lệch mấy suy đoán ra sản xuất nạc rượu đại khái quá trình. Bất quá hắn cái này nạc rượu cũng không phải tốt như vậy nhưỡng, công nghệ quá phức tạp đi, mặc dù có đơn thuốc cũng không được. Trong thiên hạ khả năng cũng chỉ có chính hắn có thể đủ ra đến, huống chi Đỗ Vũ còn không có đơn thuốc, muốn đủ ra nạc rượu độ khó quá lớn. Mắt thấy đại công cáo thành, Đỗ Vũ lại là hài lòng cười một tiếng, "Tiểu tử, học tập lấy một chút đi, đi theo ta nhượng mấy lần rượu, đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời." Hắn trong mắt chứa đầy tự tin, hắn đủ ra tới nạc rượu tuyệt đối so với kia cái gì Hứa đại hiệp đủ ra tới đành phải không kém, chỉ đợi nửa tháng sau nạc rượu ra lò, hắn nhất định có thể vang danh thiên hạ. "Đi theo ngươi liền đến trong khe." Hứa Nặc đều không rõ lòng tự tin của hắn bắt nguồn từ chỗ nào. Thế là nửa tháng sau, khi Đỗ Vũ sản xuất nặc rượu mới mẻ xuất hiện thời điểm, hắn vang danh thiên hạ mộng lần thứ nhất phá toái, hắn đủ ra tới nặc rượu cùng nước tiểu mèo mở dạng, hoàn toàn không thể đi xuống miệng. Lãng phí nhiều tài liệu như vậy, đem một cái Phạm lão đồng sinh đau lòng hỏng, thẳng đến Đỗ Vũ xuất ra một tỏi bạc ném cho Phạm lão đồng sinh, mới lắng lại Phạm lão đồng sinh lửa giận. Sau đó một đoạn thời gian, Đỗ Vũ không ngừng nếm thử sản xuất nặc rượu, bất quá mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại, liên tục 4 lần đằng sau, hắn đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Một ta Đỗ Vũ cũng coi là một đời tử sĩ, vậy mà nhượng không ra nặc rượu, nhìn xem vừa mới sản xuất thất bại nặc rượu, Đỗ Vũ ánh mắt phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhìn rất đơn giản nặc tiểu nhượng tạo đứng lên vậy mà như thế khó khăn. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề đâu? Đỗ Vũ làm sao cũng nghĩ không thông, hắn một mặt chán trường ngâm mình ở chính mình nhượng trong rượu, đói bụng liền uống mấy ngụm, uống lại uống mấy ngụm. Người vấn đề nhiều. Hứa Nặc có đôi khi liền suy nghĩ, muốn hay không lặng lẽ chỉ điểm hắn một chút, bởi vì hắn rất dài thời gian không có uống qua chính mình nhượng nặc rượu, miệng hắn cũng thèm, nhưng cân nhắc phía dưới, hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này. Từ từ nỗ lực a. Mắt thấy Đỗ Vũ không có tiếp tục cất rượu ý tứ, Hứa Nặc trở lại đại đường chào hỏi lên khách nhân. Lúc này đã đến Thái Sơ Nguyên Niên ngày 15 tháng 3, đã là xuân về hoa nở thời tiết, năm nay thời tiết so những năm qua muốn ấm áp hết thảy, trên đường thật nhiều người thậm chí đều đã mặc vào áo mỏng. Hứa Nặc dựa vào cửa tử quán, cùng tiểu biết tam câu được câu không trò chuyện. Tiểu gia hỏa này hiện tại không có việc gì liền hướng quán rượu chạy, tới hắn cũng xưa nay không tiến quán rượu, ngay tại cửa tiểu quán ngồi xổm, có đôi khi đao đông lai những cái kia khách quen nhìn hắn đáng thương, cũng sẽ ném hắn vài đồng tiền. Đại Lang ca, ngươi nói ta về sau ngay tại ngươi quán rượu này cửa ra vào bảy cái bảy mãi nghệ như thế nào? Tiểu biết tam vừa mới đạt được mấy cái tiền đồng, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ chứa đầy hưng phấn, trong khoảng thời gian này, hắn đã toàn gần 3 tiền. Muốn thử ngươi liền thử một chút thôi, dù sao cũng không ai cả ngươi. Hứa Nặc từ trong túi móc ra một viên đậu phộng ném tới trong miệng, hắn lúc đầu tưởng tượng trước kia một dạng đấu lên, thế nhưng là lại cảm thấy không thích hợp, liền lại phun ra, ném tới tiểu biết tam trong miệng. Tiểu biết tam ăn chính là say xương ngon lành, đại lang ca, trưởng quý có thể hay không đổi ta, hắn trong mắt ngậm lấy mấy phần lo lắng. Đuổi ngươi ngươi liền chạy thôi, hắn còn có thể đuổi ngươi không thành. Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến trong mắt dạo phố sinh vật. Điều này cũng đúng đâu. Cho chuyện một chút, thời gian đã đến ban đêm, đến quán rượu đóng cửa thời điểm, tiểu biết tam trở về Nicoam. Phạm lão đồng sinh phân phó A Tân đổi việc một cái món ngon, đem rượu trong quán tất cả mọi người thét lên hậu viện, mỗi lần thu hoạch tốt thời điểm hắn đều sẽ khao mọi người, nói đến, đây cũng là hắn Hứa Nặc lưu lại truyền thống, Phạm lão đồng sinh tiếp tục kéo dài. Ăn uống no đủ, Hứa Nặc liền tìm cái cớ ra quán rượu, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tìm kiếm độc trùng rắn độc, trước mắt đã tìm được bọ cạp, con rết, con có kẻ, thạch sùng, còn kém một con rắn độc liền có thể luyện chế ngũ độc sâu độc. Hắn ra cửa liền đơn giản dễ xuống cho, đi Bình An trấn Đông mộ địa, tìm hai canh giờ mới rốt cục bắt được một con rắn độc. Trở lại quán rượu đã là trời tối người yên, A Tân cùng Đinh Đinh trong phòng mơ hồ còn có cực lực kiểm chế tiếng vang, đây cũng là bọn hắn vợ chồng trẻ mỗi lúc trời tối xét đánh bất động hàng ngủ. Nghe nói là muốn làm hai thai, cũng không sợ làm hư tiểu bát nước. Hứa Nặc thầm mắng một tiếng, nhỏ giọng về tới trong phòng. Hắn mở ra mới đào bí động, lấy ra bên trong cái vỏ, đem rắn độc ném vào, sau đó lại cắt ra chính mình động mạch chủ, nhỏ nửa bát máu đi vào, sau đó lại dựa theo nhân cổ kinh tăng thêm một chút độc tài đi vào. Chỗ này bị ngũ độc sâu độc cũng không phải đơn giản đem 5 loại độc trùng phóng tới trong bình để bọn hắn lẫn nhau chém giết liền có thể, mà là muốn lấy máu tươi chăn nuôi, mà lại chỉ có thể dùng máu tươi của mình, bởi vì luyện cổ mục đích đúng là để bản thân sử dụng, những cổ trùng này uống ai máu, hắn liền sẽ nghe ai lời nói. Mà lại luyện cổ vô cùng nguy hiểm, sâu độc đàn không có khả năng bị người khác phát hiện, một khi bị phát hiện, luyện cổ người liền sẽ nhận phạt vệ, cổ sư mãi mãi cũng sẽ không để cho người khác biết mình là cổ sư, cho dù là thân bằng hảo hữu cũng không ngoại lệ, cho nên cổ đạo mới phi thường thần bí, có rất ít người sẽ đi tu luyện cổ thuật. Nhìn xem sâu độc trong vỏ ngay tại không ngừng chém giết độc trùng, Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, người khác không dám luyện, hắn rất am hiểu nha. Hứa Nặc phong tốt sâu độc đàn, lại đem thả lại mật đạo, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem mật đạo che đậy đứng lên. Nằm ở trên giường, Hứa Nặc có chút đau răng. Tu vi của hắn đã có mấy tháng chưa từng nhúc đích, thất sát đoán thể thuật đã triệt để mất đi hiệu lực, hữu tử hóa bướm cánh cùng lôi hỏa đồ long biến bị giới hạn vật liệu cùng hoàn cảnh, cũng một mực không có gì tiến triển. Thực lực hay là quá kém, ngay cả một vị tiểu cô nương đều chơi không lại, nghĩ đến tiểu mỹ nhân, Hứa Nặc liền không cấm có chút lo lắng. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, uống nhiều như vậy thuốc sổ, không biết một ngày được bao nhiêu lần nhà vệ sinh đâu ho, họ lại nói. Vượt châu bên kia có tiên nhân ẩn hiện, Bình An trấn bên này hẳn là cũng có đi. Hứa Nặc dù sao cũng hơi hoài nghi, vòng tròn là một cái tự nhiên rào, dạng gì cấp độ tiếp xúc hạ người gì, cấp độ không đủ rất khó tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn người. Tựa như hắn trước kia khi yếu đất, ngay cả tiên thiên cao thủ đều rất khó tiếp xúc đến, cho dù nhiếp hiện nương mỗi ngày đến quán rượu uống rượu, hắn đều nhận không ra, hắn nhàm chán thời điểm liền sẽ muốn, bên cạnh mình có hay không ẩn nấp tiên nhân. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc trời vừa tối liền kiếm cớ ra ngoài bắt đồ vật, vừa mới bắt đầu vẫn rất thuận lợi, thẳng đến mùng 5 tháng 4 Tết Thanh Minh hôm nay. Chương 98 có vấn đề nhà có vấn đề. Chương 98 có vấn đề nhà có vấn đề. Hôm nay chạm vào tối, Hứa Nặc đi theo Phạm lão đồng sinh, A Tân bọn hắn đi cho mình biếng mộ mả, chính mình cho mình biếng mộ mả, loại thể nghiệm này hay là rất tươi mới, hắn xúc vài sẻng đất ném đến tận chính mình mộ phần, lại đốt đi mấy cái giấy nguyên bảo. Hôm nay đưa cho hắn biếng mộ mả người vẫn rất nhiều, Lưu Văn mang theo Lưu Võ cũng xa xa chạy tới. Phạm lão đồng sinh bọn hắn đốt đi chút tiền giấy, tự sẽ cũng đằng sau liền trở về quán rượu, Hứa Nặc cũng không có đi theo trở về, hắn tìm cái cớ liền đi phía Đông Phiêu Hương Hà. Trên cầu cũng có người tại đốt bằng mã, bọn hắn tìm không thấy thân nhân mộ phần, hoặc là thân nhân mộ phần tại dị địa, cho nên chỉ có thể ở rổ sở giặt đốt bằng mã, chính là hy vọng đi ngang qua quỷ sai có thể đem tiền tài đưa cho bọn họ thân nhân. Hứa Nặc ngồi tại Phiêu Hương Hà bờ, hắn nhặt lên từng mai cục đá hướng trong sông ném lấy, con sông này là kinh thành đầu kia Trần Mộ sông chi nhánh, là một đầu hiếm thấy nam bắc đi hướng sông lớn. Hứa Nặc tại bờ sông ngồi một hồi, đợi cho trời tối người yên thời gian, hắn liền cho mình dễ cái cho, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm lên động vật. Theo thời tiết càng ngày càng ấm, động vật cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Hắn tại bờ sông vòng vo một giờ, liền bắt được mấy đầu tiểu độc xà. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Hứa Nặc đem rắn độc ném tới trong tay áo, tiểu xà kia tại hắn trong tay áo trợn tới trợn lui, thỉnh thoảng sẽ còn cắn hắn một cái. Hứa Nặc cũng lười để ý đến bọn họ, sóng to gió lớn hắn hứa mỗi người thấy cũng nhiều, những này đau nhức tính là gì? Đi ngang qua mộ địa thời điểm, Hứa Nặc lờ mờ nhìn thấy trong mộ địa tựa hồ có một đạo huyền chuyển thân ảnh, nàng hóp lưng lại như mèo, chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất, cũng không biết đang làm gì. Sẽ không phải là cái nào đối với tiểu nam nữ tại mộ địa chơi hoa mà ta. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn mắt nhìn thẳng tiếp tục đi lên phía trước, quấy rầy tình thú của người khác quá không lễ phép. Mới vừa đi không có mấy bước, nữ tử huyền chuyển kia tựa hồ lưu ý đến hắn tồn tại, một đôi mắt phạch một cái liền đổ tới. Trong ánh mắt của nàng bốc lên lục quang, như linh miêu bình thường hướng phía Hứa Nặc bên này chạy tới. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc có chút ngộng, hắn đứng tại chỗ, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, nữ tử huyền chuyển đã nhảy tới. Phan Ngân Liên thấy rõ ràng người tới bộ dáng, Hứa Nặc kìm lòng không được run lên, nữ nhân này năm nay đã 40 nhiều tuổi, sớm đã là hoa vàng ngày mai, có thể nàng xem ra vô luận dáng người hay là hình dạng, không chút nào không thấy giả, cùng 20 nhiều tuổi tuổi trẻ thiếu phụ mở dạng, da thịt non có thể bóp xuất thủy đến. Cái này Phan Ngân Liên khẳng định có vấn đề. Hứa Nặc xoay người rời đi. Nhưng mà Phan Ngân Liên lại là tung người một cái nhảy tới trước mặt của hắn, nàng đứng lên mềm mại thể cốt, nàng trong mắt lục quang biến mất, "Tiểu ca ca, ngươi là người nơi nào, làm sao muộn như vậy còn ở bên ngoài?" Nàng trong thanh âm chứa đầy nũng nịu dụ hoặc. "Ta là qua đường thương nhân bán dạo Hứa Nặc cho mình bố trí một cái có lẽ có thân phận." Hắn một bộ sợ hãi thần sắc. Phan Ngân Liên uốn éo cái mông bu lại, nàng nũng nịu ôm lấy Hứa Nặc cổ, "Quan nhân chớ sợ, nô gia không có ác ý, chỉ là từ từ đêm dài có chút trống rỗng tịch mịch, muốn tìm cá nhân hảo hảo tâm sự." "Đây là muốn hút ta dương khí a?" Hứa Nặc xuất kỳ bất ý một bàn tay chụp về phía Phan Ngân Liên thiên môn. Hắn một trường này không giữ lại chút nào, quần quận nội lực như đại giang đại hà bình thường một làn sóng chồng một làn sóng, bình thường tiên tiên cao thủ đều chưa hẳn gánh vác được. Phan Ngân Liên tựa hồ lòng có cảm giác, nàng thân thể mềm mại như linh miêu giống như nhẹ nhàng không người, đã là kéo ra cùng Hứa Nặc ở giữa khoảng cách, nàng trong đôi mắt đẹp ngậm lấy mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới hay là cái võ đạo cao thủ. Nàng tham lam cười một tiếng, trong ngón trỏ chỉ nhẹ nhàng cùng nhau, một đạo hàn mang từ nàng đầu ngón tay thoát ra, như vạn nhận lăng không chém bình thường đánh út về phía Hứa Nặc. Loại thủ đoạn này Hứa Nặc đã từng gặp Mờ Mị Tông năm cái đệ tử thi triển qua, tuyệt đối tiên gia thủ đoạn. Cái này sẽ không phải là một cái đoạt xá tiên nhân đi. Hứa Nặc khẽ miệng co quắp rút, năm đó hắn cũng cảm giác Phan Ngân Liên có vấn đề, dưới mắt càng là ấn chứng trong lòng của hắn phỏng đoán. Hứa Nặc liên tục thi pháp tránh né, bất quá Phan Ngân Liên một chiêu này tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại, vẫn là bị vạch đến khuôn mặt, hoạch xuất ra một cái thật sâu vết thương, có máu tươi thuận hắn gương mặt chảy xuống. Thiên tiên võ giả. Phan Ngân Liên đôi mắt đẹp liên tục lấp lóe, nàng liếm láp liệt viêm môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua mấy phần tham lam, nếu có thể hút khô hắn tinh nguyên, uống sạch máu tươi của hắn. Trầm ngâm thời khắc, Phan Ngân Liên liên tục thi pháp, ba ba bá, từng đạo lăng lệ công kích đánh út về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc liên tục tránh né, hắn một bên tránh né, một bên cũng tại nếm thử công kích Phan Ngân Liên. Nhưng hắn công kích tại Phan Ngân Liên trước mặt yếu cùng của bánh bao không nhân một dạng, căn bản là không đến gần được Phan Ngân Liên ba thước trong vòng. Miễn cưỡng chống đỡ 6 chiêu, Hứa Nặc đã bị buộc đến tuyệt lộ. Bá bộ ngực của hắn bị đánh trúng, trước ngực bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi hào hạt mà ra. "Ngươi chỉ là tiên thiên cũng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta, quá không biết tự lượng sức mình." Gặp Hứa Nặc thụ thương, Phan Ngân Liên ngừng công kích, nàng tham lam liếm môi đi hướng Hứa Nặc. Hứa Nặc tê cả da đầu, lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thừa dịp Phan Ngân Liên buông lỏng công phu, hắn trực tiếp thi triển ra tranh nhận dược đoạt mệnh mà chạy, siêu một tiếng đã là biến mất tại Phan Ngân Liên trước mắt. Ân, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Phan Ngân Liên gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng liên tục thi pháp muốn đuổi theo, nhưng lại bị giới hạn bộ này phàm nhân thể xác, nàng phát hiện nàng vậy mà đuổi không kịp Hứa Nặc, đuổi đại khái mấy chục dặm đã mất đi Hứa Nặc tung tích. Cái này ẩn màu cam cánh Phan Ngân Liên một đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ rơi vào Hứa Nặc bộ phận. Hứa Nặc một đường phi nước đại, thẳng đến xác định bỏ rơi Phan Ngân Liên, hắn mới dám ngừng lại. Mà lúc này, hắn đã bay đến Huyền Vân Sơn chỗ sâu, hắn tới qua Huyền Vân Sơn vô số lần, còn chưa từng như này xâm nhập qua Huyền Vân Sơn. Trong bóng đêm đen nhánh, hắn mơ hồ nhìn thấy bốn phía có từng đôi hiện ra yêu ớt bạch quang con mắt, sẽ không mới ra ổ sói lại vào miệng của đi. Hứa Nặc phi thường đau răng, hắn vội vàng lại đi Huyền Vân Sơn bên ngoài bay, thẳng đến rời đi Huyền Vân Sơn chỗ sâu, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Nặc tìm một chỗ yên tĩnh, xóa đi chính mình dịch dung, lại cho mình đổi một bộ dịch dung, hắn tởi dính đầy vết máu quần áo, chính mình tạo lớp nước giặt, thẳng đến y phục trên người bên trên một chút vết máu đều không có lưu lại. Hắn lúc này mới trở về Bình An trấn. Chờ trở lại quán rượu thời điểm, trời đã sắp sáng, Hứa Nặc nhanh chóng thay quần áo khác, đem vừa mới bộ kia cầm tới phòng bếp đốt đi sạch sẽ, lại đem tiểu xà phóng tới sâu độc đàn bên trong, sau đó hắn mới giống thường ngày rời giường, rửa mặt, mở cửa buôn bán. Thực lực hay là quá yếu nha. Hứa Nặc dựa vào cửa thử quán, hắn lúc này trong lòng dù sao cũng hơi bồn chồn, Trương Nhật Dực vô cùng có khả năng bại lộ thân phận của hắn, nếu Phan Ngân Liên đối với mình sinh ra hoài nghi, vậy coi như phiền toái. Hứa Nặc tê cả da đầu, cái này vừa về quán rượu còn không có qua mấy ngày ngày tốt lành đâu, sẽ không lại được giả chết siêu sinh đi. Hứa Nặc đang nghĩ ngợi, khóe mắt liếc qua lại là nhìn thấy, trên đường cái, Phan Ngân Liên uốn éo cái mông hướng phía quán rượu đi tới. Chương 99 mộ phần bị người đảo. Chương 99 mộ phần bị người đảo. Sẽ không thật bại lộ đi. Hứa Nặc trong lòng run rẩy, bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đợi Phan Ngân Liên đi đến cửa tử quán, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, làm bộ không biết Phan Ngân Liên, khách quan là muốn uống rượu vẫn là phải ở trọ, trên mặt hắn treo nghề nghiệp hóa mỉm cười. Phan Ngân Liên như có điều suy nghĩ liếc mắt Hứa Nặc, nàng lắc lắc đầy đặn cái mông đi vào quán rượu, đến một bầu rượu đi nàng thanh âm rất mềm mại, để cho người ta rất dễ dàng đắm chìm tại nàng trong ôn nhu hương. Được rồi. Hứa Nặc lên tiếng, hắn đã sớm cải biến chính mình thành tuyến, nội lực dịch dung không chỉ có thể cải biến hắn thể bao, thậm chí liền âm thanh đều có thể cải biến. Hứa Nặc lấy ấm nữ nhi hồng đưa đến trên bàn của nàng, nàng nũng nịu cười một tiếng, "Tiểu nhị ca, ngươi là mới tới, quán rượu này ta thường đến, nhìn xem ngươi nhìn không quen mặt đâu." Hứa Nặc thầm nghĩ quả nhiên, hắn một mặt thuần lương biểu lộ, vừa tới mấy tháng, ngài chiếu cố nhiều hơn. "Để tỷ tỷ chiếu cố ngươi, ngươi có phải hay không đến kính tỷ tỷ một chén rượu đâu?" Phan Ngân Liên rót chén rượu, đứng dậy đưa cho Hứa Nặc, khi nàng tay nhỏ đưa đến Hứa Nặc trước ngực thời điểm, nàng tay nhỏ lắc một cái, rượu trong chén đã là vung đến Hứa Nặc trên thân. "Tiểu nhị ca, không có ý tứ," tay trượt một chút nói, nàng trắng loáng tay nhỏ đã là tìm được Hứa Nặc trên thân. Hứa Nặc túi đầu xem xét, chỉ thấy Phan Ngân Liên mò được đúng là hắn hôm qua bị kình khí bổ trúng vị trí kia, bất quá hắn vết thương cũng sớm đã khép lại, Hứa Nặc cũng không phản kháng, tùy ý nàng thăm dò. Phan Ngân Liên sờ soạn một hồi, tựa hồ không có phát hiện vấn đề, nàng vũ mị cười một tiếng, "Tiểu nhị ca, thật sự là không có ý tứ đâu, đem ngươi quần áo đều cho làm ướt, không bằng ngươi cởi ra, tỉ tỉ dựa cho ngươi đi." "Không cần." Hứa Nặc trên mặt mang thuần lương dáng tươi cười, vì bỏ đi Phan Ngân Liên lo nghĩ, hắn trực tiếp cởi quần áo ra xuống tới, vặn lên nước, hắn không coi là quá lớn nhưng lại rất rắn chắc cơ ngực lần thứ nhất hiện ra một nữ nhân trước mặt. Phan Ngân Liên lơ đãng quét mắt Hứa Nặc ngực, xác định không có vấn đề gì, nàng vũ mị cười một tiếng, cũng không nói cái gì. "Nguy hiểm thật." Hứa Nặc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Đại lang, đi trên đường mua cho ta điểm cất rượu vật liệu." Đỗ Vũ từ hậu viện đi tới, ném cho Hứa Nặc một tờ giấy. Hứa Nặc đang lo thoát thân không ra đâu, vội vàng tiếp nhận tờ giấy ra quán rượu. Hắn ở trên đường vòng vo rất lâu, tận tới lúc giữa trưa phần, xem chừng Phan Ngân Liên cũng đã rời đi, hắn lúc này mới trở lại quán rượu, không ra hắn sở liệu, Phan Ngân Liên hoàn toàn chính xác đã rời đi. Khi hắn lần nữa nhìn thấy Đỗ Vũ thời điểm, chỉ thấy con hàng này đang ngồi ở trong hậu viện, cười miệng đều nhanh không khép lại được. "Đại lang, cái kia Phan Ngân Liên giống như đối với ta có chút ý tứ đâu, nàng vừa mới sờ ngực của ta, ngươi nói nàng có phải hay không lại ám chỉ ta cái gì?" Đỗ Vũ ngồi ở trên đụ đá, đem trước tình huống cho Hứa Nặc nói một lần. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nặc đối với hắn cũng coi là có hiểu biết, lớn tuổi đàn ông độc thân, tin tưởng duyên phận, Kim Cương Vương lão ngũ, một mực tại yên lặng chờ đợi hắn duyên phận, đáng tiếc đợi mấy chục năm cũng không đợi được. "Ngươi suy nghĩ nhiều đi." Hứa Nặc không chút khách khí tại hắn tấm kia mặt bánh nướng bên trên rót chậu nước lạnh. Đỗ Vũ nhặt lên một cái mức ném tới trong miệng, "Ngươi một cái gã sai vặt biết cái gì, tập ngực, không phải là vui huynh ý tự à, cái kia Phan Ngân Liên khẳng định thầm mến ta." "Hứa Nặc, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài." Hứa Nặc phục, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao tiếp lời gốc dạng. "Người ta đều như thế chủ động, ta như lại nhăn nhăn nhó nhó, vậy coi như đàn bà quá, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai truy cầu Phan Ngân Liên." Đỗ Vũ đứng dậy vỗ vỗ cái mông. "Ta nghe nói nàng là cái người có vợ." Đỗ Vũ không chút phật lòng, "Người có vợ thế nào, thiên định, lớn hơn hết thảy." Nói, hắn đã đứng dậy trở về phòng ngủ mình. Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, hắn buông xuống cất rượu vật liệu trở về đại đường. Hóa giải lần kiếp nạn này, để hắn thu được 80 điểm kiếp vận, bây giờ hắn kiếp vận đã đạt đến 900 điểm. Còn kém 100 điểm. Hứa Nặc gần ẩn đang mong đợi. Lúc này trong đại đường đã tới không ít rượu khách. Hứa Nặc giúp Đinh Đinh chào hỏi lên khách nhân. Hắn vừa bận rộn không bao lâu, chỉ thấy Tiểu Biết Tam đội vã chạy tới, "Đại lang ca, xảy ra chuyện lớn." "Thế nào, đội đội vàng vàng như thế?" Hứa Nặc rót chén nước đưa cho hắn. Tiểu Biết Tam cô đông rót mấy ngụm rượu, hắn thở mạnh mấy hơi thở, rất lớn quan nhân mộ phần bị người tới. Hắn lời này vừa ra, quán rượu tất cả mọi người ánh mắt phạch một cái liền đều đặt ở trên người hắn. "Thật hay giả, ai vô sỉ như vậy?" Đao Đông Lai phạch một cái đứng lên, kính chạy bình an chấn đông nghĩa địa. Phạm lão đồng sinh càng là một ngựa đi đầu. Hứa Nặc cũng bị Tiểu Biết Tam lôi kéo chạy tới, đến mộ địa, quả nhiên liền thấy chính mình mộ phần bị người đào, ngay cả quan tài đều được mở ra, trải qua lâu như vậy, hắn thế thân thi thể đã sớm mục nát, chỉ còn lại có một đống xương khô, bên trong có một ít nhai trùng tại trên xương khô bò qua bò lại, có chút buồn nôn. Hắn duy nhất vật bồi táng Dạ Minh Châu cũng bị người cầm đi. Không cần nghĩ, Hứa Nặc cũng đoán được là Phan Ngân Liên, đại khái là Phan Ngân Liên nhìn thấy Tranh Ẩn Dực, hoài nghi hắn giả chết, cho nên đào ra hắn mộ phần. Hứa Nặc có chút may mắn, còn tốt hắn lúc trước làm cố thế thân. Nhìn xem sốc xếp hiện trường, Hứa Nặc rất tức giận phi thường, nếu hắn thật đã chết rồi, bị người như thế đào mộ, vậy chỉ sợ là ở dưới cựu tuyển cũng không thể sống yên ổn. Giấu ở Phan Ngân Liên thể nội đến cùng là thứ đồ gì? Hứa Nặc trong lòng mặc dù giận dữ, nhưng hắn trên mặt lại là một bộ việc không liên quan đến mình thân sắc, một mặt hờ hững đánh giá bốn phía. Ngay cả lao Hứa mộ phần đều đảo, còn có hay không điểm lương tâm? Lâm quán chủ đều nổi giận. Đao Đông Lai đồng dạng là giận không kèm được, dám đào ta lão đệ mộ phần, đừng để ta Đại Mạc Thương Ứng biết là ai làm, nếu không lão tử nhất định giết hắn thập tộc. Một đám khách uống rượu nhao nhao là Hứa Nặc bên vực kẻ yếu, càng là có người nhiệt tâm không ngừng tại bốn phía tìm kiếm chứng cứ, ý đồ tìm ra đảo mộ hung thủ, thậm chí ngay cả Yến Bộ Khoái đều mời tới, đáng tiếc đầu mối gì cũng không tìm được. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể khép lại quan tài, lại chất lên mộ phần, khi đêm đến mới lần lượt tàn đi. Hứa Nặc mộ phần bị đào sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bình An trấn, thật nhiều người đều đang suy đoán là người phương nào cách làm, có người nói là Mạc Kim Gia Úy, có người nói là Nam Thương phái Dương Nghiệt, có người nói là Triệu Mãng Lịch Đảng. Trong hữu quán cơ hồ mỗi ngày đều có người nghị luận chuyện này, trở thành một cái liên miên bất tuyệt chủ đề, mỗi lần nói tới chuyện này, một đám khách uống rượu không khỏi là khí phấn điên đứng, đem một cái đào mộ người ra đều nhanh mong trọng. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc cũng không dám tiếp tục đi bắt độc trùng, hắn mỗi ngày liền uốn tại trong tiểu quán cũng là không đi, ban ngày làm việc, trời tối người yên thời điểm liền tu luyện dịch dung thuật, lấy chính mình máu tươi nuôi nấng độc cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến quá mùng 2 năm 15 tháng 5, Hứa Nặc ngũ độc sâu độc rốt cục có tiến triển. Người sâu độc trải qua cảnh giới tăng lên chương 100, tiểu tử cùng Thái Bình. Chương 100, tiểu tử cùng Thái Bình. Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh, Hứa Nặc 42 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết vận, 900 điểm mệnh cảnh giới, tiên tiên tông sư yếu thái kỹ năng, người cổ kinh có quỷ cựu tử hóa bướm cánh đệ lục trọng ca mẩn cánh lôi hỏa đồ long biến tầng thứ 5 thăng long biến thị huyết kiếm pháp đã viên mãn, chỉ gặp người cổ kinh đã tăng lên tới có quỷ cảnh giới. Đối với cảnh giới này, Hứa Nặc cũng không lạ lắm, người cổ kinh bên trong có ghi chép, sâu độc đạo đệ nhất cảnh chính là có quỷ cảnh, người ở cảnh giới này được xưng là có quỷ hán cùng có quỷ bà. Có quỷ hán Hứa Nặc thần sắc cổ quái, danh tự này làm sao càng xem càng chết đâu. Hứa Nặc nằm ở trên giường, đợi đến trời tối người yên thời gian, hắn mở ra mật đạo, lấy ra bên trong sâu độc đàn. Hứa Nặc mở ra sâu độc đàn, chỉ thấy bên trong rắn độc, con giết, con có kẻ, thạch sùng đều đã chết, chỉ còn lại có một cái ngón út lớn nhỏ tiểu hạt tử còn sống. Nó toàn thân màu tím, chỉ ở chỗ mi tâm có một cái chấm đen nhỏ, nhìn tựa như cái phiên bản thu nhỏ tỉ bà một dạng. Lúc này nó chính nằm nhòe sâu độc đàn bên trong, bày ra một bộ công kích động tác, một mặt cảnh giác phòng bị Hứa Nặc. Hứa Nặc vạch phá ngón tay nhỏ giọt máu tươi, tiểu hạt tử tựa hồ ngửi được mùi vị quen thuộc, trong ánh mắt nó cảnh giác biến mất, nó nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới Hứa Nặc trên ngón tay, tham lam mút vào Hứa Nặc máu tươi. Theo tiểu hạt tử mút vào, Hứa Nặc trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nào đó cảm giác khác thường, rất mông lung, nói không ra là cái gì, thật giống như trong cõi u minh tâm linh cảm ứng bình thường. Rất nhanh, tiểu hạt tử tựa hồ ăn uống no đủ, nó một mặt lười biếng nằm nhòi Hứa Nặc lòng bàn tay, màu tím cái đuôi nhỏ có tiết tấu bãi động, tựa hồ đang biểu đạt nó tâm tình vui thích. Không biết cái này ngũ độc bỏ cảm hiệu quả như thế nào. Hứa Nặc cẩn ẩn có chút chờ mong, hắn gõ gõ tiểu hạt tử, bản ý là muốn dẫn phát công kích của nó, nhờ vào đó thí nghiệm bên dưới tiểu hạt tử độc tính. Có thể cái này tiểu hạt tử tựa hồ biết hắn không có ác ý, một chút phản ứng đều không có. Không nể mặt mũi, Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng, hắn bạo lực nắm lên tiểu hạt tử, bóp lấy nó màu tím cái đuôi nhỏ quấn tới trên ngón tay của mình, nhưng là tiểu hạt tử thế thì ngựa độc cái cọc mềm nhũn, căn bản đâm không phá ngón tay của hắn. Tiểu hạt tử nhìn đều ngộng, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, ngươi đang làm gì? Ta cần ngươi cho ta châm kim. Hứa Nặc nhìn thẳng tiểu hạt tử con mắt màu tím, đâm ta nhanh đâm ta. Tiểu hạt tử tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, nó một cái treo ngược, màu tím cái đuôi nhỏ hung hăng đâm vào Hứa Nặc trên ngón giữa. Hứa Nặc chỉ cảm thấy trên ngón giữa một cỗ nhói nhói truyền đến, hắn ngón giữa lập tức biến thành đen, cảm giác đau đớn cấp tốc dọc theo ngón tay lan tràn, đại khái truyền đến chỗ cổ tay, nhói nhói cảm giác mới ẩn ẩn biến mất, nhan sắc mới khôi phục bình thường. Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, tiểu hạt tử độc tính hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tiên thiên cao thủ, phổ thông bỏ cảm ẩn nấp ở trên người hắn một chút phản ứng đều không có. Cái này ngũ độc bỏ cảm vậy mà có thể cho hắn mang đến nhói nhói cảm giác, mà lại độc tính càng có thể truyền đến chỗ cổ tay, như thế uy năng, so phổ thông bỏ cảm độc gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Người cổ kinh quả nhiên lợi hại. Hứa Nặc thổi thổi ẩn ẩn có chút nhức mỏi ngón giữa, về sau ngươi liền gọi tiểu tử đi. Hứa Nặc cho tiểu hạt tử cưới cái danh tự, quyết định về sau hảo hảo bồi dưỡng nó. Tiểu hạt tử thân mật mới bới lòng bàn tay của hắn, ngứa một chút, tựa hồ là cảm thấy cái tên này rất không tệ, cùng nó rất xứng. Hứa Nặc cầm bút lên tiểu tử đưa nó ném tới sâu độc đàn bên trong. Tiểu tử tựa hồ không muốn ở tại sâu độc đàn bên trong, nó hai cái chân trước nhẹ nhàng vừa dùng lực, lại nhảy về tới Hứa Nặc bàn tay. Nghe lời, bên ngoài quá nguy hiểm, ta còn không thể mang theo trong người ngươi. Nói, Hứa Nặc lại đem tiểu tử ném trở về sâu độc đàn. Tiểu tử tựa hồ có thể ẩn ẩn minh bạch Hứa Nặc ý tứ, nó con mắt màu tím lộ ra mấy phần khó chịu, giống như đang nói ngươi gạt người, bên ngoài có thể có nguy hiểm nào đó. Nó trơ mắt nhìn Hứa Nặc, trong con ngươi chứa đầy khẩn cầu, nó mới không muốn ở tại tối om sâu độc đàn bên trong đâu, bên ngoài tốt bao nhiêu chơi nha. Trước tiên ở trong bình ở lại đi. Hứa Nặc không để ý tới nó khẩn cầu, phong tốt sâu độc đàn, lại thả lại đến mật đạo. Hơn một năm nay đến, nội lực của hắn dịch dung cũng có 10 phần tiến bộ, đã đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Hắn hiện tại đã có thể lợi dụng nội lực dịch dung cải biến chính mình hình thể, có thể cao năng thấp, có thể béo có thể gầy, nhưng là cái đồ chơi này quá tiêu hao nội lực, không có khả năng lâu dài bảo trì, một khi nội lực hao hết, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Cho nên đối với hắn hiện tại tới nói, hay là ngoại lực dịch dung càng thực sự một chút. Hứa Nặc lại luyện trong hội lực dịch dung, thời gian đã đi tới ngày thứ 2 Lê Minh. Hứa Nặc bò lên, đơn giản sau khi rửa mặt, hắn liền khui rượu quán, mở cửa buôn bán. Hôm nay quán rượu thật náo nhiệt, tới rất nhiều người. Nghe quán rượu các khách uống rượu nói, đi qua một năm, Thái Sơ Đế Lý Tú một mực tại mang binh đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, dưới mắt đã bình định Đại Ngu quốc đông nam, tây bắc, tây nam gần 3/4 cương vực, chỉ còn Triệu Tín thống lĩnh đông bắc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nửa năm trước, Lý Tú ngự giá thân trình, thống lĩnh 800.000 đại quân uy áp Sơn Hải quan. Tiểu Đồng tiên sinh, ngươi tin tức linh thông, Đông Bắc chiến thế hiện tại thế nào? Lâm quán chủ nhấp non rượu, hiếu kỳ nhìn về phía đang ngồi ở quầy hàng bên cạnh một cái 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia chính là Tiểu Đồng tiên sinh, hắn là Bình An trấn Tuyết thư tiên sinh, tổ truyền loại kia. Tiểu Đồng tiên sinh ăn mặc tiểu văn sĩ, tay hắn cầm quạt xếp gõ gõ bàn tay, lại nói Thái Sơ đế ngự giá thân trình, đem binh 800.000 đến Sơn Hải quan bên ngoài, phản tắc kia Triệu Tín ám độ Trần Đường, phái người cắt Thái Sơ đế lương thảo một đám khách uống rượu, một bên uống rượu, một bên hiếu kỳ nghe. Hứa Nặc cũng dựng thẳng lốt hai. Lý Tú bị Triệu Tín cắt đứt lương thảo, xuất sư bất lợi, lâm vào bị động, Lý Tú cũng không cam chịu yếu thế, hắn dùng một chiêu Man Tiên Quá Hải kế sách, làm bộ rút quân, dù hoặc Triệu Tín. Phản tắc kia Triệu Tín không hổ là quân thần, hắn hoàn toàn bất vi sở động, thủ vững Sơn Hải quan, phá Thái Sơ đế Man Tiên Quá Hải kế sách, Thái Sơ đế lương thảo không đủ, không dám lâu hao tổn, thế là lại lòng sinh một kế tại Đông Bắc chiến trường, Lý Tú cùng Triệu Tín không ngừng giao phong, hai đại từ trước tới nay xếp hạng top 10 binh pháp gia toàn thân đều là động tác giả, một kế tiếp lấy một kế, trọn vẹn dùng tam thập lục kế, cuối cùng, Lý Tú hay là tại Ngu Mạch công trợ giúp tiếp. Theo thái độ khác thường, đem Triệu Tín một quân, triệt để làm rối loạn Triệu Tín kế hoạch, xuất kỳ bất ý công phá Sơn Hải quan. Dưới mắt Triệu Tín đã bị Thái Sơ đế tù binh, ngay tại Khải Hoàn hồi triều trên đường. Tiểu Đồng tiên sinh kể xong, một đám khách uống rượu không khỏi là hai mặt nhìn nhau, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, trận chiến này đánh đúng là như vậy cháy bỏng, như vậy đặc sắc, 36 đại mưu kế, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sơn Hải quan chi chiến nhất định phải ghi vào sử sách. Thái Sơ đế thật sự là tuổi trẻ tài cao a, cuộc chiến này năng lực, không phục không được a. Đó là, người ta muốn không có chút thực lực, làm sao có thể nhận Hứa đại hiệp ưu ái cái này đại ngu quốc thiên hạ rốt cục muốn Thái Bình. Một đám khách uống rượu liễu giễu nghị luận. Thái Bình đi Hứa Nặc trong lòng đang mong đợi, đại ngu quốc thật loạn quá lâu, nhưng hắn cũng có chút lo lắng.